Chương 57, trời làm khó hắn. Chương 57, trời làm khó hắn. Trúc Dư còn tại ngâm trong bồn tắm. Hắn ngâm tại tắm thuốc bên trong, tăng thêm ôn dưỡng còn nước thuốc bảy biện ra hổ phách màu sắc, bốc hơi hơi nước lôi cuốn lấy dược thảo hương chui vào xoắn mũi. Cổ sinh sôi phát ra sinh cơ đang tại trong kinh mạch chạy, từ bên trong ra ngoài nổi lên từng trận ấm áp, cái kia chút bị bọ cạp độc vạch ra vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trúc Dư sở lấy đã kết bảy vết thương, cái này cổ trùng, hiệu quả cũng quá tốt. Hắn gối lên thùng gỗ biên giới, nhắm mắt lại, tổng kết rút kinh nghiệm hôm nay đủ loại chi tiết. Càng là dư vị, càng cảm thấy khắp nơi lộ ra không hài hòa. Vũ ngối, rất không thích hợp. Dứt bỏ cái kia mấy con giống từ phim kinh dị bên trong sông tới cổ thú không nói, riêng là dáng ly trạng thái liền đầy đủ khả nghi. Như Vũ ngôi đúng như mặt ngoài như vậy ôn hòa dễ thân, từ nhỏ bị nàng giáo dưỡng dáng ly sao sẽ là bộ dáng như vậy. Hắn nhớ tới Tô Tất Tuyết, nha đầu kia vừa bị mình nhặt được lúc, còn lòng tràn đầy cửu hận, động một tí liền hướng người hà hơi. Mình cực kỳ chiếu cố nàng mấy ngày, liền biến trở về ánh nắng sáng sủa tiểu cô nương. Trái lại dáng ly, Vũ ngôi nuôi nàng nhiều năm như vậy, lại liền cơ bản nhất cùng người nói chuyện với nhau cũng thành vấn đề. Cái kia tại Vũ ngôi trước mặt cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, đơn giản giống như là thời gian dài sinh hoạt tại dưới áp lực mạnh chim sợ cánh cong. Lại tưởng tượng quấn quanh dáng ly toàn thân phủ văn dây vải, coi là thật chỉ là vì áp chế độc thể. Huống chi, dáng ly hôm nay tập kích mình lúc, còn mở ra tay trái dây vải. Cái này tất nhiên cũng là Vu Mối mệnh lệnh. Trúc Dư đập thùng gỗ biên giới. Trời sinh độc thể. Vạn độc bất xâm. Cổ sinh sôi. Ba cái tổ hợp lại với nhau, tựa như là vì một loại nào đó tà thuật tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu. Vu Mối, sẽ không phải là coi bọn họ là cổ tài tại nuôi a? Ý nghĩ này một khi lại hiện ra, liền lại khó đè xuống. Dưới mắt không có chứng cứ xác thực, cổ sinh sôi công hiệu cũng còn chưa biết. Nhưng mù lòa đều có thể nhìn ra, tòa này giấu ở trong độc trướng chút lâu, xa so với mặt ngoài nguy hiểm được nhiều. Trúc Dư mình là không có gì đáng sợ. Liên Ảnh Nhi đối chết phản ứng lớn như vậy dáng vẻ đến xem, mình đại khái mỗi một quan đều là tử vong kết cục. Tuyết Nhi một cửa hải kia, càng là toàn bộ người đều bị cầm lấy đi thế đau, lại thảm còn có thể thảm đi đến nơi nào. Trọng điểm vẫn là người con gái được trời hỗ trợ. Mình muốn làm, là dẫn đạo các nàng phát huy ra bẩm sinh thiên phú. Chỉ cần để người con gái được trời hỗ trợ đem chuyển vận đánh ra đến, cái này đem liền có. Bất quá Trúc Dư cũng không thỏa mãn với làm cái phụ trợ, chỉ khiêng thương người bảo lãnh. Tốt xấu là tay cầm hặc người xuyên biệt, không có điểm truy cầu cao hơn sao được đâu. Ít nhất phải đổi đối diện một cái chủ lực a. Bên trên một cửa điểm ấy liền làm không tốt, trận chiến cuối cùng lúc, ông yêu cùng áo choàng đen lão yêu một cái cũng không đổi. Thủy Long cấm vẫn là quá không còn chút sức lực nào. Một đối một sát chiêu tại hôn chiến bên trong quá mức cực hạn, cần càng hăng hái chiêu thức. Có thể ổn định mang đi một cái chủng loại kia. Cái này vu cổ thuật bên trong, có hay không loại kia tự bạo sát chiêu đâu. Trời còn chưa sáng. Trúc Dư đã ở trúc lâu trước trên đất trống đánh lên quyền. Hắn mỗi một quyền vung ra đều mang tiếng xé gió, cổ sinh sôi tại thể nội lưu chuyển, để động tác của hắn càng sắc bén. Tối hôm qua tắm thuốc hiệu quả lạ thường mới tốt, không chỉ có vết thương khỏi hẳn, liền kinh mạch đều bền bỉ một chút. Loại này dị thường tăng trưởng tốc độ ngược lại để hắn âm thầm cảnh giác. Quá khoa trương. Trúc Dư thu thế nôn nạc, nhìn một chút hai tay của mình. Loại trình độ này tăng lên, sẽ không có đại giới sao? Trúc lâu tầng 2, một cánh cửa sổ phi lặng yên mở ra. Dáng ly trốn ở sau cửa sổ, dưới mắt treo nhàn nhạt xanh đen. Nàng cả đêm chưa ngủ. Vũ Ngối câu tiêm ngươi cuối cùng cũng có rời đi ta một ngày như là như ác mộng quanh quần không đi. Thiếu nữ xám trắng sợi tóc bị sáng sớm gió thổi loạn, nhìn qua phía dưới sinh khí rồi rào thiếu niên, nhìn hắn uy vũ sinh gió huy quyền. Loại kia tràn đầy sinh mệnh lực làm nàng cực kỳ hâm mộ không thôi. Xem ra ngươi thích đứng đến không sai. Vũ Ngối thanh âm đột nhiên từ hành lang uốn khúc chuyển đến. Trên thân ngân sức đinh đương rung động, lão Vu bà cười đến mặt mũi hiền lành. Trúc Dư thu quyền hành lễ, nhờ có lão sư ban thưởng cổ sinh sôi, đệ tử cảm giác thoát thai hoàn cốt. Chuyện tốt, chuyện tốt. Vũ Ngối vỗ tay nhẹ cười. Đã nghỉ ngơi tốt. Hôm nay liền chuyển cho ngươi vu cổ thuật. Sư tỷ không cùng lúc sao? Trúc Dư ngửa đầu nhìn về phía cái kia phiến nửa đậy cửa sổ. Không cần đợi nàng. Vu Ngôi nói, ta muốn dạy ngươi, cùng sư tỷ của ngươi học không giống nhau. Mau cùng bên trên. Đúng. Trúc Dư theo nàng tại u ám trong rừng trúc ghé qua, dưới chân bùn đất dần dần trở nên xốp ẩm ướt. Bốn phía tiếng côn trùng kêu âm thanh, phân biệt không rõ cụ thể phương vị. Hắn chú ý tới mỗi một căn cây trúc bên trên, đều khắc lấy huyền diệu ký hiệu. Đến. Vu Ngôi tại một chỗ hình tròn đất trống đứng vững, chọc lấy một trượng, hướng Trúc Dư xem ra. Vu cổ thuật chia làm vu thuật cùng cổ thuật. Ly Nhi tu chính là độc cổ, mà ta muốn dạy ngươi. Nàng nâng lên một trượng, chỉ hướng Trúc Dư mi tâm. Thì là vu thuật bên trong, huyền diệu nhất ngự linh thuật. Ngươi không chỉ là nhục thân bên bị, linh hồn càng là đặc thủ, là tu hành ngự linh tuyệt hảo vật liệu. Ngươi cùng Ly Nhi, một cái ngự linh, một cái khống độc, vừa bạn, hỗ trợ lẫn nhau. Mời lão sư chỉ điểm. Vu Ngôi chắp tay sau lưng, thanh âm linh hoạt kỳ ảo xa xăm, cái gọi là vạn vật có linh. Ngự linh thuật đại thành về sau, chim bay cá nhảy, cỏ cây xuống núi đều có thể khống chế. Hôm nay chúng ta trước từ đơn giản nhất bắt đầu. Dứt lời, nàng trong miệng phát ra bén nhọn tiếng gọi. Chỉ một thoáng, rừng trúc vang xào xạc, vô số sâu bọ từ bốn phương tám hướng vào tới. Trúc Dư nhìn thấy các loại độc trùng ở trên không biên giới dừng lại, phản phất bị bình chướng vô hình cách trở. Ngự linh thuật điểm thất cảnh, đệ nhất cảnh bị. Chúng ngữ người. Vũ Ngôi tay phải chống không một chiêu, một cái xanh biết bọ ngựa bay đến trong bàn tay nàng. Đây là huyết nhật đường, đừng nhìn ngày thường hung ác, kỳ thực dịu dàng ngoan ngoãn nhất. Vũ Ngôi run lên tay, để bọ ngựa bay về phía Trúc Dư. Trúc Dư đem tiếp được. Quả thật như Vu Ngôi nói, cái này bọ ngựa phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, thu hồi sắc bén chân trước, nghiêng đầu nhìn tới hắn. Ngươi khóa thứ nhất, liền là học được cùng nó đối liền. Vũ Ngôi truyền cho Trúc Dư ngự linh tâm quyết, cái sau tùy theo mặc niệm, ý thức chỗ sâu lại nổi lên bọn sóng. Khi hắn tập trung tinh thần, đối huyết nhận đường lần thứ ba niệm xong tâm quyết lúc, một cô kỳ dị liên hệ đột nhiên trong đầu thành lập. Hắn nhìn thấy một cái tràn đầy nguyên thủy xúc động yếu kém ý thức. Bởi vì quá mức nhỏ yếu, tiếp xúc một cái trước mắt, Trúc Dư liền đem nó khống chế. Mà huyết nhận đường cũng ngoan ngoãn ghé vào trong lòng bàn tay của hắn. Ân, so muốn đơn giản. Một bên khác, dạy xong tâm quyết, Vũ Ngôi liền tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Tại nàng dự đoán bên trong, Trúc Dư muốn thuần phục huyết nhận đường, không có nửa ngày là không thể nào. Chính nàng mới học lúc, không sai biệt lắm liền xài thời gian dài như vậy. Mà tại Vu bên trong, thiên phú của nàng đã tính xuất sắc. Không ngờ nhắm mắt lại không bao lâu, chỉ nghe thấy Trúc Dư xông nàng hô, lão sư, đồ đệ làm được. Ân, ân. Vu mỗi chừng lớn ra mắt, nàng không thể tin nhìn xem, cái kia huyết nhận đường tại trên tay Trúc Dư lộn ngược ra sau. Tiểu tử này mới luyện bao lâu? Lão sư, ngươi nhìn, là thế này phải không? Trúc Dư khiêm tốn hỏi thăm. Vu mỗi không đáp. Cái này đệ tử tiến bộ nhanh chóng, vừa xa nàng dự tính. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên tài? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 58, diễn viên chương 58, diễn viên nhìn Trúc Dư nhanh như vậy liền học được khóa thứ nhất, Vũ Ngôi gạt ra một kẻ xảo trá dáng tươi cười, học được ngược lại là rất nhanh, nhưng là sắc mặt nàng trở nên âm trầm, một trượng trùng điệp đập vào trên mặt đất, ta dạy cho ngươi ngự linh thuật, là để ngươi đuổi nghịch trò xiết sao? Lão Vu bà bộ này trước công sau hạ trò xiết, Trúc Dư thấy được rõ ràng. Muốn thật là một cái mười mấy tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, sợ là muốn bị nàng cái này lúc lạnh lúc nóng thái độ làm đến đầu óc choáng váng. Nhưng bộ này với hắn mà nói, vẫn là cấp thấp một chút. Cũng chính là tâm ta thiện, đổi lại nam cương cái khác vũ trúc, sớm bảo nguyên đếm thử trăm trùng vệ tâm tư vị. Nghe lấy nàng cái này không biết xấu hổ khoe khoang, Trúc Dư trên mặt không đúng, trong lòng lại cười nhạt liên tục. Hắn xem như rõ ràng dáng ly cái kia sợ hãi rụt rè tính tình là thế nào dưỡng thành. Mỗi ngày bị đánh như vậy một bàn tay cho cái táo ngọn, lại người lạc quan đều có thể bị làm tự bế. Khiển trách một trận, Vũ Mỗi liền để Trúc Dư luyện tiếp. Đến ngày giữa trời lúc, Trúc Dư đã có thể đồng thời điều khiển 5 con độc trùng bảy trận. Vũ Mỗi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm than, kẻ này cùng nha đầu kia như thế, thiên phú cực cao, nếu không phải vạn độc bất xâm thể, nói không chừng thật đúng là có thể kế thừa chính mình y bát. Đáng tiếc a. Nghĩ đến nơi đây, lão Vu bà trong mắt hiện lên một chút tiếc hận, lập tức khoát tay nói, đủ rồi, trở về dùng nữa. Đúng. Cơm trưa là dáng ly chuẩn bị. Làm Trúc Dư nhìn thấy bàn kia đồ ăn về sau, biểu lộ còn có thể căng đến ở, đã là tâm lý tố chất cường đại. Trên bàn bày biện thức ăn bao quát, hai đứa không nhận ra chủng loại côn trùng. Một bàn hấp, một bàn dầu chiên, cùng một bát nước sạch súp nấm. Nhóm này ăn rất có địa phương đặc sắc. Trúc Dư nhìn chằm chằm trên bàn cái kia hai bàn hình thái khác nhau côn trùng. Hấp cái kia bàn còn duy trì hoàn chỉnh cắt chi hình thái, dầu chiên thì là xốp giòn và nóng. Không đề cập tới nguyên liệu nấu ăn cùng hương vị, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hỏa hầu điều khiển, dáng ly chủ nghệ nên là không kém. Đem cái này hai bàn đổi thành cá hấp cùng tôm chiên chính là nhất tuyệt. Đáng tiếc đổi không được. Trúc Dư mặt không đổi sắc ngồi xuống, tại dáng ly cái kia ẩn nấp nhưng ánh mắt mong chờ bên trong, kẹp lên một khối nổ xốp giòn côn trùng. Giang giác, giang giác. Mùi thịt gà, giòn. Sư tỷ tay nghề, rất không tệ. Dáng ly con mắt hơi sáng lên, đây là Trúc Dư lần thứ nhất tại nàng đờ đẫn trên mặt nhìn thấy như thế sinh động biểu lộ. Nhưng thoáng qua tức thì, cơm về sau, Trúc Dư giúp dáng ly rửa chén. Trúc chế bắt đũa tại nước sạch bên trong tới lui. Trúc Dư một bên lau chén sành, vừa nói, sư tỷ chủ nghệ thật rất tốt, hỏa hầu nắm giữ được vừa đúng. Kỳ thật ta cũng rất biết nấu cơm, là am hiểu nhất đồ nướng. Bữa tối để cho ta tới cho sư tỷ bộc lộ tài năng a. Dáng ly nhẹ nhàng ân một tiếng. Vũ Mỗi tối hôm qua cái kia phiên chu tâm lời, vẫn làm nàng nỗi lòng khó bình. Nàng đem rửa sạch sẽ bắt đũa cất kỹ, trên tay dây vải đều dính vào nước. Nhưng xem ra cũng không ảnh hưởng cái gì. Tiếng nước róc rách bên trong, Trúc Dư câu được câu không cùng nàng nói chuyện, nghĩ không ra lão sư không có dạy ta cổ thuật, mà là dạy vu thuật bên trong ngự linh thuật. Ngự linh. Dáng ly nghiêng nghiêng đầu, trong lòng càng hâm mộ Trúc Dư. So với cổ thuật, nàng muốn học nhất nhưng thật ra là ngự linh thuật. Nhưng sư phụ nói rồi, thiên phú của nàng tại độc cổ bên trên. Với lại, lấy nàng thể chất, dù cho học được ngự linh thuật cũng không có khả năng thân cận những sinh linh kia. Trời sinh độc thể, chạm vào chết ngay lập tức. Ngoại trừ, tại rủ xuống sợi tóc che chắn dưới, ánh mắt của nàng lại nghiêng mắt nhìn đến Trúc Dư trên thân. Sư tỷ, dáng ly toàn bộ người đều chấn một cái, vội vàng nhìn không chớp mắt, động tác trên tay đều tăng nhanh. Sao? Làm sao? Không có gì, liền lão sư còn nói, chúng ta một cái luyện vũ thuật, một cái luyện cổ thuật, về sau hỗ trợ lẫn nhau. Dáng ly động tác dừng lại. Nàng cúi đầu, sợi tóc rủ xuống che khuất biểu lộ, nhưng Trúc Dư có thể cảm giác được nàng toàn bộ người đều căng thẳng. Sư phụ tối hôm qua cũng là nói như vậy, nói bọn hắn nhất định lẫn nhau ý tồn. Nhưng lời này từ Trúc Dư trong miệng nói ra, lại làm cho trong nội tâm nàng xuất hiện một trận dị dạng gợn sóng. Sư tỷ, ngươi sắc mặt giống như không tốt lắm. Không có, không có. Dáng ly quay mặt chỗ khác. Ta đi hái thuốc. Nàng tâm loạn như ma, vội vàng thu thập xong bát đũa liền hướng bên ngoài đi, bố liên tiếp mang lên nước đọng đều không để ý tới lau khô. Trúc Dư nhìn xem nàng hốt hoảng rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Buổi chiều, tại Trúc Dư điều khiển độc trùng lại một lần nữa không cẩn thận rơi trên mặt đất về sau, Vu Ngôi rốt cục nhịn không được, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Buổi sáng còn học được thật tốt. Trúc Dư ủ rũ, một bộ do dự lại thất lạc dáng vẻ, đồ đệ. Đồ đệ luôn cảm thấy sư tỷ giống như không thích ta. Nghe hắn đứa nhỏ này khí trả lời, Vu Môn nếp nhăn trên mặt giãn ra, nhẹ giọng thì thầm mà nói, đứa nhỏ đốc, Ly Nhi không phải chán ghét ngươi. Nha đầu kia tính tình là lạnh chút, nhưng không phải nhằm vào ngươi. Đây là vì cái gì? Trúc Dư hồn nhiên hỏi, sư tỷ đều không muốn cùng đồ đệ nói chuyện. Vu Môn than thở, chiêu hắn đến ngồi xuống bên người, ngươi nhưng chú ý tới trên người nàng quấn cái kia chút dây vải. Trúc Dư gật đầu. Đó là áp chế trong cơ thể nàng kịch độc dùng. Vu Môn giọng điệu trầm thấp, cái đứa bé kia sinh ra liền là độc thể, lúc sinh ra đời kịch độc bạo phát, hại chết nàng cha mẹ. Tộc nhân xem nàng vì chẳng lành, liền đem nàng ném vào độc lâm, tự sinh tự diệt. Trúc Dư hợp thời lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nhưng nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, bị ta nhặt về nơi này chờ nàng lớn lên chút, biết mình thân thế về sau, vẫn muốn về xuất sinh trại nhìn xem. Vũ Ngũ dừng lại, một trận thở dài thở ngắn. Cái kia sau đó thì sao? Trúc Dư truy hỏi. Về sau, ta đáp ứng nàng, mang nàng trở về tòa kia trại, nhưng nàng tộc nhân liền cửa đều không để nàng tiến, mắng nàng là quái vật, yêu nghiệt, còn muốn phóng hỏa thiêu chết nàng. Từ đó về sau, nàng liền trở nên kiệm lời ít nói. Ai? Sớm biết như thế, ta liền nên ngăn đón nàng, dù là nàng bởi vậy hơn ta, cũng so hiện tại bộ này cái sắc không hồn dáng vẻ mạnh mẽ. Vũ Ngũ thở dài một tiếng, tựa hồ có chút đau lòng cùng hối hận. Nhưng cái này trong bi thống, đến cùng có một chút thực tình, cũng chỉ có chính nàng biết. Nghe xong Vu Ngũ giảng thuật, Trúc Dư nói khẽ, lão sư cũng tận lực, nếu không phải ngài, sư tỷ chỉ sợ sớm đã chết tại cái kia phiến độc lâm. Vu Ngũ khoát khoát tay, không muốn trò chuyện tiếp việc này. Trúc Dư lại hỏi, lão sư, sư tỷ độc, không có cách nào triệt để chữa cho tốt sao? Khó a. Khó. Ngay cả ta nghiên cứu vu cổ thuật mấy chục năm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế mà thôi. Chỉ có thể. Vẫn là chỉ muốn. Trúc Dư đối Vu Ngũ thuyết pháp còn nghi vấn. Cái kia lại thêm ta đây. Hắn hỏi, lão sư không phải nói ta là vạn độc bất xâm thể sao? Nói không chừng có thể đến giúp sư tỷ. Vu Ngũ con ngươi có chút chuyển động, nhìn từ trên xuống dưới Trúc Dư. Nửa ngày, nàng mới nói một cách đầy ý vị sâu xa, ngươi còn nhỏ, có phần này tâm cũng rất tốt. Việc này không cưỡng cầu được. Nàng đứng dậy vỗ vỗ Trúc Dư bà bay, chuyên tâm luyện ngươi ngự linh thuật A Ly Nhi sự tình. Ngày sau hãy nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 59, ấm áp chương 59, ấm áp buổi chiều luyện tập sau khi kết thúc, Trúc Dư xa xa trông thấy dáng Ly chính ôm một giỏ mới hái thảo dược hướng hiệu thuốc đi. Hắn bước nhanh về phía trước, sư tỷ, ta tới giúp ngươi cầm. Giáng Ly bản năng lui về sau nửa bước, nhưng Trúc Dư đã không nói lời gì nhận lấy giỏ thuốc. Cứ như vậy, Giáng Ly cũng nói không ra cự tuyệt tới. Hai người lần lượt đi vào hiệu thuốc. Hiệu thuốc bên trong tràn ngập nồng đậm thảo dược mùi thơm, người lấy so bên ngoài tươi mát nhiều. Trúc Dư đem giỏ thuốc đặt ở trên bàn gỗ, tiện tay cầm lấy một gốc màu tím thảo dược. Sư tỷ, đây là cỏ gì thuốc? Nhìn xem thật là dễ nhìn. Thử linh hoa, có thể giải độc rắn. Sư tỷ thật lợi hại. Trúc Dư thuận thế khen ngợi nói, sư tỷ nhận biết nhiều như vậy thảo dược, có thể hay không dạy một chút ta? Giáng Ly do dự một chút, vẫn gật đầu. Nàng cầm lấy từng cây thảo dược, nhỏ giọng giảng giải bọn chúng công hiệu. Trúc Dư lắng nghe, thỉnh thoảng phát ra sợ hãi thán phục, sư tỷ thật tuyệt, liền cái này đều biết. Liền như thế rất nhỏ khác nhau đều có thể nhìn ra, sư tỷ quá lợi hại. Giáng Ly lại thế nào tự bế, nội tâm cũng vẫn là cái thiếu nữ, chỗ nào trải qua được Trúc Dư cái này đống nhiên liền khen mang ống. Húng chi vẫn là như vậy chân tình thực cảm giác khích lệ, mà không phải sư phụ âm dương quái khí. Hồng nhuận tơn phất bỏ lên trên thiếu nữ mặt tái nhợt gò má. Chậm rãi, nàng giảng giải thanh âm đã không còn run rẩy, thậm chí ngẫu nhiên lại bởi vì Trúc Dư khoa trường tán thưởng mà hé miệng nhẹ cười. Trúc Dư đưa nàng phản ứng nhìn ở trong mắt. Ân, có hy vọng. Trong những ngày kế tiếp, Trúc Dư mỗi ngày đều sẽ tìm các loại lý do tiếp cận Giáng Ly. Có lúc là giúp nàng chỉnh lý phơi khô dược liệu, có lúc là xin chỉ bảo đơn giản một chút cổ thuật chi thức. Giáng Ly từ vừa mới bắt đầu cục xúc bất an, đến đằng sau đối thoại với hắn càng ngày càng trôi chảy, sẽ còn chủ động nói cho hắn biết một chút dược lý cùng cổ thuật bên trên cấm kỵ. Mỗi ngày món ăn cũng phong phú lên. Từ côn trùng cùng tây nấm, tiến bộ đến cá, con thỏ các loại nhân loại bình thường đồ ăn. Hôm nay sáng sớm, Vu Ngũ ra ngoài tìm kiếm luyện chế cổ trùng vật liệu. Trúc Dư trong sân luyện tập ngự linh thuật lúc, nhìn thấy Giáng Ly ngồi một mình ở trúc lâu trước trên mặt ghế đá ngẩn người, liền lặng lẽ đi đến phía sau nàng. "Sư tỷ, nhìn cái này." Hắn thôi động ngự linh thuật, mấy con màu sắc rực rỡ bươm bướm từ trong rừng bay tới, dưới sự chỉ huy của hắn xếp thành một vòng, vòng quanh Giáng Ly bay múa. Giáng Ly gỗ cứng biểu lộ lập tức sáng, trong đôi mắt chiếu ra bươm bướm lộng lấy cánh. Nàng muốn đưa tay đụng vào, lại tại nửa đường cứng đờ, chậm rãi rút tay trở về. "Không quan hệ." Trúc Dư đem bươm bướm hướng bên tay nàng đưa tiễn. Hắn biết Giáng Ly đang lo lắng cái gì, nhưng nàng quấn lấy dây vải đầu, va vào bươm bướm sẽ không có chuyện gì à? Vẫn là không được. Giáng Ly lắc đầu. Bọn chúng sợ ta. Phong ấn chỉ là áp chế độc tính mà thôi, che giấu không được trên người nàng cái kia khí tức nguy hiểm. Cho dù là linh trí thấp sinh linh, cũng biết bản năng tránh đi nàng. Mặc dù không cách nào đụng vào những con bướm này, nhưng Trúc Dư tâm ý Giáng Ly nhận được. Cảm ơn ngươi, sư đệ. Giáng Ly dáng tươi cười càng tươi đẹp. Nhắc tới cũng kỳ quái, Trúc Dư đến cái này mấy ngày, nàng cười so trước kia mấy năm còn nhiều. Trúc Dư để bươm bướm tiếp tục ở bên cạnh khiêu vũ trợ hứng, mình thì sát bên Giáng Ly ngồi xuống. Thiếu nữ đã tiếp nhận chỗ rửa của hắn gần. Sư tỷ cái này vài ngày một mực chăm sóc ta, chút chuyện nhỏ này tính cái gì? Hắn tùy tiện mà nói. Ta là chị. Sư tỷ, chăm sóc ngươi là hẳn là. Giáng Ly tạm thời sửa lại miệng, đem lời thật lòng nuốt trở vào. Vậy ta với tư cách sư đệ, hống sư tỷ vui vẻ cũng là phải. Trúc Dư nhìn chăm chú lên nàng trơn bóng bên mặt, sinh ở loại này gặp quỷ địa phương, da chất còn tốt đến quá mức, cũng là thiên sinh lệ chất. Bất quá ta vừa rồi giống như dùng sai phương pháp. Nếu không sư tỷ trực tiếp nói cho ta, ta có thể vì ngươi làm chút cái gì? Giáng Ly trầm mặc thật lâu, lâu đến Trúc Dư cho là nàng không có trả lời. Rốt cục, nàng ngẩng đầu, thủy tinh tím đẹp mắt trong con ngươi mang theo cẩn thận từng ly từng tí mong đợi, ta muốn.
Muốn cái gì?
Trúc Dư hướng nàng chuyển tới ánh mắt khích lệ.
Muốn.
Đụng chút ngươi. Mấy chữ này cơ hồ là từ khỏe miệng bên trong gạt ra, mở ra dây vải.
Về sau.
Trúc Dư không nói hai lời liền buông tay, tới đi. Không nghĩ tới Trúc Dư sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát, Giáng Ly đều có loại cảm giác không chân thật. Đây là đầu nàng một lần, không cần nỗ lực đại giới liền có thể đạt được vật mình muốn. Giáng Ly run rẩy mở ra ngón trỏ tay phải dây vải, lộ ra phía dưới tái nhợt làn da. Nàng chần chờ một chút, mới nhẹ nhàng ngón tay giữa nhọn điểm tại Trúc Dư lòng bàn tay. Làm hai người làn da chân chính chạm nhau thời điểm, Giáng Ly nín thở. Đây là nàng có ký ức đến nay, lần thứ nhất không có chút nào cách trở cảm thụ đến một người khác nhiệt độ. Không giống với nàng lạnh bớt, Trúc Dư bàn tay ấm áp mà khô mát. Nàng uốn lượn ngón tay, thăm dò tính phủ qua Trúc Dư vân tay, sau đó là cổ tay mạnh đập. Mỗi một cái rất nhỏ đụng vào, đều để trong mắt nàng tách ra dị dạng hào quang, phản phất tại xác nhận đây không phải giấc mơ. Trúc Dư yên tĩnh tùy ý nàng thăm dò, thẳng đến Giáng Ly mình ý thức được thất thố, cuốn bít rút về tay.
Ôm. Xin lỗi.
Không quan hệ. Trúc Dư cười nói, sư tỷ đối ta liền không cần câu nệ. Hắn nhìn xem Giáng Ly vẫn có chút hoảng hốt biểu lộ, hỏi, nói đến, sư tỷ cảm giác thế nào? Giáng Ly nháy nháy mắt, giống như là mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, thật ấm áp.
Rất dễ chịu.
Cái kia lại muốn tới một lần sao? Trúc Dư lần nữa vươn tay. Giáng Ly lần này không còn nhăn nhó, động tác so trước đó quả quyết rất nhiều. Nàng đem chọn căn ngón trỏ đều khoác lên Trúc Dư lòng bàn tay, lòng tham mong muốn cảm giác càng nhiều. Trúc Dư có chút cười, trực tiếp cầm ngón tay của nàng, dạng này cảm thụ được rõ ràng hơn chút. Giáng Ly đầu ngón tay tại Trúc Dư lòng bàn tay nhẹ nhàng run rẩy, nhưng rất nhanh, nàng liền buông lòng xuống tới, tùy ý ngón tay của mình bị ấm áp bọc. Cái kia lạnh buốt da thịt dần dần bị Trúc Dư che nóng. Từ hôm nay lên, Giáng Ly đối Trúc Dư triệt để mở rộng nội tâm. Nàng trở nên nhiều hơn, dáng tươi cười cũng càng tự nhiên. Hai người tiếp xúc cũng từ ban đầu một ngón tay, chậm rãi biến thành tự nhiên mà vậy giắt tay. Cứ việc niên kỷ so Giáng Ly nhỏ một chút, nhưng ở cổ sinh sôi ra chỉ dưới, Trúc Dư phát dục tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Dáng dấp là lại cao lại tráng, dáng người đã tiếp cận trong hiện thực mình. Tay của hắn có thể đem Giáng Ly tay nhỏ bao cực kỳ chặt chẽ, không cần sợ độc tràn ra đến. Lại một ngày buổi chiều, hai người ngồi tại trúc dưới hiên. Trúc Dư chỉ huy màu sắc rực rỡ giáp trùng, để bọn chúng xếp thành đội ngũ, ở giữa không trung biến hóa ra các loại đồ án. Giáng Ly nhìn mê mẩn, thỉnh thoảng phồng lên tay nhẹ cười. Thật là dễ nhìn. Đây đều là cho vặt, ta ở bên ngoài học ra lông mà thôi. Trúc Dư lại gọi tới một đám con kiến, mệnh lệnh bọn chúng biểu diễn kỵ binh đối sông. Bên ngoài, Giáng Ly đột nhiên nhớ tới, mình còn không hỏi qua sư đệ lai lịch đâu. Sư đệ là từ lâu đến, làm sao có thể tiến vào mảnh này độc lâm? Ta chính là cái trong tiểu trấn nghèo em bé. Trúc Dư nói, trong nhà thực sự sống không nổi nữa, liền đi ra kiếm ăn. Đi tới, không biết làm sao lại xông vào mảnh rừng này. Xem ra sư đệ cũng là người cơ khổ. Giáng Ly gật đầu, không có tiếp tục truy hỏi. Nàng ôm đầu gối, đầu tựa ở Trúc Dư trên vai. Cái tư thế này tại mấy tuần trước đối với nàng mà nói là không thể tưởng tượng, sư đệ. Có thể cho thêm ta nói một chút thế giới bên ngoài sao?
Tốt, sư tỷ muốn nghe cái gì?
Cái gì cũng tốt. Giáng Ly đánh tới trong thanh âm tràn đầy hướng tới, chỉ cần cùng sư đệ có quan hệ. Thế là, Trúc Dư bắt đầu giảng thuật hắn trong trí nhớ chấn nhỏ sinh hoạt. Trúc lâu bên trên, một cái bươm bướm rơi vào trên mái hiên, lặng lặng nhìn qua bọn hắn. Giấy trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 60, Trung Nguyên có câu ngạn ngữ chương 60, Trung Nguyên có câu ngạn ngữ một năm qua đi. Một năm này ở giữa, Trúc Dư ngự linh thuật đột nhiên tăng mạnh, đã đạt đến đệ tam cảnh vũ ý khách, có thể thao túng chim bay vì bản thân sử dụng. Nhục thể của hắn cũng tại cổ sinh sôi tầm bổ bên dưới càng cường tráng, không kém hơn cái kia chút luyện thể người tu hành. Nhưng mà, theo tu vi tăng lên, cái kia nhìn như vô hại cổ sinh sôi rốt cục lộ ra giữ tận mặt mũi. Một tháng trước, Trúc Dư tại tu luyện lúc lần thứ nhất phát giác được dị dạng. Trong đan điền cổ sinh sôi không còn như thường ngày liên tục không ngừng cung cấp sinh cơ, mà là lúc đứt lúc nối. Càng đáng sợ chính là, trong lòng của hắn sinh ra một loại khó mà ức chế khát vọng. Đối tươi sống sinh mệnh khát vọng. Mới đầu chỉ là nhìn thấy vật sống lúc sẽ không tự giác nuốt nước miếng, về sau lại phát triển đến nửa đêm bị mãnh liệt muốn ăn bừng tỉnh. Vừa mới bắt đầu, Trúc Dư còn có thể dựa vào dụng tâm trí lực cố nhịn xuống. Nhưng dần dần, loại này khát vọng biến thành tra tấn. Hắn không thể không mệnh lệnh độc trùng đốt mình, dùng đau đớn đến đối kháng cái kia cố quỷ dị xúc động. Cổ sinh sôi suy yếu cũng ảnh hưởng tới hắn tu luyện. Trước kia điều khiển như cánh tay linh khí trở nên vướng víu khó đi, mỗi lần vận công cũng giống như tại trong vũng bùn bùn ba. Loại này đỉnh trệ mang đến trống rỗng cùng lo nghĩ như bóng với hình, để hắn đêm không thể say giấc. Gia độc phụ. Trúc Dư âm thầm cười nhạt, chỉ bằng loại này thủ đoạn liền muốn khống chế hắn, Vũ Ngũ cũng là nghĩ mù tâm. Hắn suy nghĩ lấy cách đối phó. Chợt linh quang lóe lên, đã vận hành lên Thượng Thiện Nhược Thủy, tâm pháp. Thượng Thiện Nhược Thủy có tính tâm dưỡng tính hiệu quả, nói không chừng có thể khắc chế trong lòng cô này khát vọng. Trúc Dư mặc niệm lấy khẩu quyết, hiệu quả nhanh chóng, nỗi lòng không bao lâu liền trở nên tĩnh lặng. Nhưng rất nhanh hắn liền đình chỉ vận công. Cái kia lão Vu bà sợ là có trong bóng tối giám thị mình, hiện tại liền ngăn chặn cổ trùng, khả năng sẽ để cho nàng sinh nghi. Đã tìm được phương pháp phá giải, sao không tương kế tiểu kế, dẫn xà xuất động? Đương nhiên, Trúc Dư thay đổi hành động. Trời tối người yên lúc,
hắn lén lén lút lút chuẩn ra chút lâu, thẳng đến gần nhất hồ nước. Dưới ánh trăng, hắn ghé vào chỗ nước cạn một bên, giống như bị điên nắm lên một đầu cá sống, há miệng cắn xé. Máu cá thuận khỏe miệng của hắn chảy xuống, ở trong màn đêm, lộ ra hắn phá lệ dữ tợn. Đồ nhi, Vũ Ngối thanh âm hợp thời băng lên. Nàng chọc lấy một trượng đi tới, trên mặt là một bộ nôn nóng bộ dáng, ngươi muộn như vậy ở chỗ này làm cái gì? Trúc Dư trong lòng cười nhạt, trên mặt lộ ra mờ mịt thần sắc kinh khủng. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh ném cá chết, chân tay luống cuống nhìn xem dính đầy máu hai tay, giả, lão sư, ta đây là, ta cũng không biết mình thế nào. Đừng sợ. Vũ Ngối bàn tay khô gầy đặt tại trên vai hắn, là vi sư sơ sót. Ngươi thể chất kinh người, trưởng thành quá nhanh, cổ sinh sôi theo không kịp nhu cầu của ngươi. Trúc Dư kinh hoàng giữ chặt Vũ Ngối ống tay áo. Lão sư, cứu ta a. Đồ đệ đột nhiên liền tốt muốn ăn vật sống. Tu luyện cũng thay đổi chậm, toàn thân khó chịu, bởi vì quá sợ hãi, hắn khí lực dùng lớn, lôi kéo Vũ Ngối một cái lảo đảo. Lão Vu bà khỏe mắt kéo ra, nhưng cân nhắc đến tình huống đặc thù, cũng không có phát tác. Đừng sợ, đừng sợ. Nàng con ấm giọng an ủi Trúc Dư, lão sư có biện pháp cứu ngươi. Vũ Ngối từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong nằm một viên tinh thể bóng ánh sáng long lanh đang lượn, nội bộ có màu vàng ánh sáng lấp lánh du động. Đây là sinh cơ đan, có thể bổ bên trên cổ sinh sôi thâm hụt, ngươi ăn vào thuận tiện. Trúc Dư vội vã không nhịn nổi đoạt qua đan dược nuốt vào. Đan dược vào bụng, một dòng nước ấm lập tức tuôn hướng toàn thân, đỉnh trệ linh khí lại sinh động. Hắn khoa trương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra vẻ mặt say mê, cảm ơn lão sư cứu mạng. Đồ đệ cảm giác tốt hơn nhiều. Đứa nhỏ ngốc. Vũ Ngối từ ái vô đầu của hắn, người ta thời trò, không cần nói cảm ơn. Ta còn trông cậy vào ngươi kế thừa ta y bắt đầu. Lão sư, đồ đệ định không phụ lão sư hy vọng. Có chút dư dựng đùa giỡn, Vũ Ngối cũng là diễn hăng say, đắm chìm trong trận này thầy trò tình thâm tiết mục bên trong. Nàng run rẩy nâng lên khô gầy tay, khẽ vuốt Trúc Dư gương mặt, trong mắt lại ngấn lệ điểm điểm, thật tốt tốt. Sư phụ cả đời không có con cái, đối đãi ngươi cùng Ly Nhi, từ trước đến nay coi như con đẻ. Trúc Dư cố nén trong dạ dày bốc lên, hai hàng nước mắt nóng hổi quần quần chảy xuống. Đây cũng không phải diễn kỹ, thật sự là đầu kia cá sống mùi tanh còn tại trong miệng vùng đi không được. Thật ít 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 tanh a. Hắn cùng Vũ Ngối cầm tay tương vọng hai mắt đẫm lệ, lão sư. Đồ nhi. Vũ Ngối dùng ống tay áo xoa xoa khóe mắt, ngươi không trách sư phụ lơn là sơ suất, để ngươi bị này một khó liền tốt. Làm sao có thể? Trúc Dư liền đội vàng lắc đầu. Lão sư một ngày trăm công ngàn việc, đã muốn luyện chế cổ trùng, lại phải phân biệt dạy bảo ta cùng sư tỷ, ngẫu nhiên sơ sẩy cũng là người chuyển thường. Hắn lau lấy nước mắt, giọng điệu chân thành tha thiết, một năm qua này, lão sư không tệ với ta, chuyển ta vu thuật, thủ ta ngự thú đạo, đồ đệ cảm kích còn đến không kịp, sao sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này ghi hận lão sư. Trúc Dư càng nói càng kích động, bài chính tư thái, chỉnh trọng việc chắc tay, trung nguyên có câu ngạn ngữ, một ngày sư phụ trung thân là cha. Đồ đệ thể, ổn thỏa chăm học khổ luyện, tương lai vì lão sư dưỡng lao tổng trung. Vũ Ngối bị lần này lời từ đáy lòng cảm động đến nước mắt giàn giụa, bận điệu đỡ dậy Trúc Dư, tốt, tốt. Sư phụ quả nhiên không có nhìn lầm người. Có đồ như thế, sư phụ đời này không tiếc. Như xương trắng ánh trăng tung xuống, đây đối với tình thâm nghĩa trọng thầy trò vịn tay của nhau cánh tay, nhìn nhau mà cười. Vũ Ngối trong mắt lóe ra vui mừng nước mắt, Trúc Dư trên mặt mang cảm động dáng tươi cười. Mặc cho ai nhìn, đều sẽ coi là đây là một bức thầy trò tình thâm ấm áp hình tượng. Diễn xong kết thúc công việc, Trúc Dư nằm tại trên giường trúc, hai tay gối lên sau đầu, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trăng sáng ngẩn người. Cái này trình diễn đến hẳn là đủ thật, lão Vu bà đối với mình phòng bị nên lại hạng vừa giảm đi. Hắn sờ lên bụng, cái viên kia sinh cơ đan mang đến ấm áp đang tại biến mất. Viên đan dược này hơn phân nửa là chống đỡ không lâu. Cổ sinh sôi, loại này tại mình đan điền cổ trùng, là nắm mình thủ đoạn cao cường, cái kia lão Vu bà tuyệt không khả năng cứ như vậy giúp hắn hóa giải cổ sinh sôi tác dụng phụ. Đến nghĩ biện pháp đem nó xử lý. Trúc Dư nhắm mắt chớp mắt, tự hỏi biện pháp đối phó. Có lẽ, có thể thử một chút độc. Giáng ly độc. Cùng lúc đó, Vu Ngối gian phòng bên trong, chập chân dưới ánh đến. Lão Vu bà ngồi quỳ chân tại tôn này tạo hình quỷ dị bươm bướm trước tượng thần. Thời cơ nhanh đến, nàng thấp giọng tự nói, chờ cái kia tiểu tử hoàn toàn ỉ lại cổ sinh sôi, đối ta nói gì nghe nấy, liền có thể lấy tiến hành bước kế tiếp. Vu Ngối âm trầm cười, ánh đến đưa nàng cái bóng quăng tại trên tường, vặn mèo thành một cái dương cánh muốn bay cự bướm. Độc trong trại chỉ có dáng ly ngủ được căn bình, thiếu nữ khoe miệng còn mang theo cười mịn, làm lấy mộng đẹp. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 61, độc kế chương 61, độc kế đêm đó biểu diễn tựa hồ triệt để bỏ đi Vu Ngối lo nghĩ. Trong những ngày kế tiếp, lão Vu bà thái độ đối với Trúc Dư rõ ràng thân thiết rất nhiều. Nàng không còn làm từng bước giảng dạy ngự linh thuật, mà là bắt đầu chuyển tụ một chút cao thâm hơn ngự linh thuật bí pháp. Thậm chí, phá lệ mang theo Trúc Dư rời đi cổ trại, tiến về phụ cận thôn xóm, biểu hiện ra ngự linh thuật một loại khác cách dùng. Đứng tại cửa thôn trên đài cao, Vu Ngối chống một trượng, ở trên cao nhìn xuống quỷ phục trên mặt đất thôn dân. Nàng tận lực thả chậm ngữ tốc, thanh âm khàn khàn mà uy nghiêm, "Đỗ Nhi, nhìn thấy không? Đây chính là lực lượng mang đến tính sợ." Các thôn dân run lẩy bẩy, theo yêu cầu của nàng, đem rượu ngon nhất thịt cùng phụng đi lên. Trúc Dư không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn muốn, khiến cái này thôn dân dâng lên nhiều thứ hơn cũng không thành vấn đề. Vũ Ngối tiếp tục quán thâu nàng lý niệm, làm ngự linh thuật tu luyện đến đỉnh phong, ngươi chính là trong mắt bọn họ thần minh. Vạn vật đều đem thần phục với ngươi, mong muốn cái gì liền có cái gì. Trúc Dư liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra khát vọng đối với lực lượng. Trên đường trở về, hắn phảng phất còn say mê trong đó, "Lão sư, đồ đệ muốn càng nhanh mà trở nên mạnh mẽ." tốc độ bây giờ vẫn là quá chậm, còn có hay không càng nhanh phương pháp tu luyện? Vũ Mỗi câu lên đạt được cười mịn, cùng ngày liền dạy cho hắn có thể nhanh chóng tăng cao tu vi bí pháp. Trúc Dư như nhặt được chí bảo ý theo phương pháp này tu luyện. Quả nhiên, tu vi tăng trưởng đến nhanh hơn, nhưng đại giới là miễn cưỡng cổ sinh cơ tiêu hao tốc độ cũng theo đó tăng gọn. Hắn càng phát ra tốc nập hướng Vũ Mỗi đòi hỏi sinh cơ đan, giới đan dược này liền muốn miệng méo mắt lát chảy nước miếng. Hết thảy đều tại án lấy Vũ Mỗi kế hoạch phương hướng phát triển, phi thường thuận lợi. Dù sao, một cái tâm trí còn chưa thành thục thiếu niên mà thôi, khống chế hắn có thể tốn bao nhiêu khí lực đâu. Lại qua một tháng, Trúc Dư ý chí tại Vu Ngôi dốc lòng dạy bảo dưới sụp đổ. Lão sư, sinh cơ đan. Nhìn thấy đồ đệ ngay cả lời đều nói không rõ ràng, Vu Ngôi hài lòng cười. Đúng, chính là như vậy. Nàng chậm rãi lấy ra một viên sinh cơ đan, tinh thể bóng ánh sáng long lanh đan dược tại trong bàn tay nàng chuyển động, trong nội đan màu vàng ánh sáng lấp lánh tại ánh đến bên dưới hiện ra mê người rực rỡ. Trúc Dư ánh mắt gắt gao dính tại viên đan dược kia bên trên, hầu kết nhấp nô. Đồ nhi mong muốn cái này sao? Muốn, rất muốn. Sư phụ nơi này còn có tốt hơn, gọi thánh cổ đan. Nàng nói, có thể một lần, liền cho ăn no cổ sinh sôi. Mong muốn a. Trúc Dư trong mắt toát ra bệnh trạng khát vọng, muốn. Đồ đệ muốn. Không có vấn đề. Sư phụ có thể đem thánh cổ đan cho ngươi, nhưng ở cái kia trước đó, ngươi muốn thay sư phụ làm một chuyện. Một trăm kiện đều có thể. A. Vũ Mỗi cười đến làm cho người dùng mình. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái cẩm nang, tại Trúc Dư nóng rực trong ánh mắt đem mở ra. Bên trong nằm một thanh toàn thân đen nhánh đao nhỏ, trên chuôi đao quấn quanh lấy màu đỏ sậm sợi tơ. Ngày mai buổi trưa, đem dáng ly đưa đến rừng trúc. Nàng rất tin mặc cho ngươi, chỉ cần là ngươi mở miệng, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Trúc Dư trong lòng căng thẳng, trên mặt hiện ra hoang mang vẻ. Sư tỷ, lão sư hay là? Vũ Ngôi đem đao nhỏ gói kỹ về sau, nhét vào hắn phát run trong tay. Đưa nàng đưa đến về sau, các loại sư phụ mệnh lệnh. Sau đó, giọng nói của nàng lạnh lẽo, phun ra lời nói để Trúc Dư lưng phát lạnh, dùng cây đao này từ phía sau lưng đâm vào trái tim của nàng. Trúc Dư toàn thân chấn động, đao nhỏ cơ hồ rời khỏi tay. Vì sao a? Sư tỷ nàng làm sai cái gì? Nàng chẳng hề làm gì sai. Vũ Ngôi nói hời hợt, yên tâm, đây chỉ là một trận nghi thức. Ngươi không phải là muốn giúp nàng giải quyết trên người nàng độc a? Đây chính là lão sư ta tìm tới biện pháp. Trận này nghi thức về sau, nàng liền có thể từ độc thể tra tấn ở bên trong lấy được giải thoát. Người đều đã chết, đương nhiên giải thoát. Người ma lão độc vật đều đâm xuyên trái tim, cái này không đáng nghi muốn dáng ly mệnh. Phàm là đầu góc bình thường, đều khó có khả năng tin quỷ này lời nói. Bất quá, đầu góc của mình hiện tại không nên bình thường. Gặp Trúc Dư còn có chút dây ruộng, Vũ Ngôi thấp giọng mê hoặc nói, ngươi phải tin tưởng lão sư, Đồ Nhi. Ngẫm lại lão sư dạy ngươi, lực lượng mới là hết thảy. Lão sư biết ngươi đối nàng tình cảm. Các loại hoàn thành nghi thức, ngươi mong muốn cái gì đều chiếm được. Không chỉ có là sư tỷ của ngươi, còn bao gồm ngươi tại cái kia chút trong thôn trại nhìn thấy các cô nương, các nàng cũng sẽ là ngươi. Trúc Dư con ngươi có chút phóng đại, hô hấp trở nên thô trọng. Hắn liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt tại đan dược và đao nhỏ ở giữa dao động. Đồ đệ rõ ràng đều nghe lão sư. Rất tốt, lão sư thật cao hứng ngươi có thể hiểu được. Vũ Ngôi đem sinh cơ đan đưa tới trước mặt hắn, đến, ăn hết ta. Trúc Dư đoạt qua đan dược, nhét vào trong miệng. Đan dược vào cổ họng trong nháy mắt, hắn phát ra một tiếng hạnh phúc than thở. Nhớ kỹ, Vũ Ngôi cuối cùng dặn dò, ngày mai buổi trưa, dừng trước. Là, lão sư. Từ Vũ Ngôi gian kia âm u trong phòng sau khi ra ngoài, Trúc Dư đứng tại trướng mắt dưới ánh mặt trời, lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Vũ Ngôi đối dáng ly tính toán sâu, để hắn toàn thân rét run. Cái này lão Vu bà là thật hung ác ga, không chỉ có muốn dáng ly mệnh, càng phải chu lòng của nàng. Dáng ly dù nói thế nào, cũng là nàng nhìn xem lớn lên, cũng thật hạ thủ được. Cái này khốn kiếp đã không phải là người. Trúc Dư nhớ tới hơn một năm nay đến cùng dáng ly ở chung từng ly từng tí. Cái kia bởi vì trời sinh độc thể mà tự ti thiếu nữ, là như thế nào từng điểm đối với hắn mở rộng cửa lòng. Nếu quả thật theo Vu Ngôi nói làm, tại dáng ly tín nhiệm nhất thời khắc từ phía sau lưng đâm nào. Chỉ là tưởng tượng nàng khi đó sẽ lộ ra biểu lộ, Trúc Dư liền cảm thấy thở không nổi. Đi ra trước, Vũ Ngôi còn dặn dò hắn, đừng cho dáng ly nhìn ra sơ hở. Nay cũng thuận Trúc Dư ý hắn vừa vặn có việc muốn đi tìm dáng ly. Cất bước đi vào hiệu thuốc, đẩy cửa đi vào, trông thấy dáng ly chính chăm chú loay hoay mấy con cổ trùng. Ánh nắng thấu qua song cửa sổ vẩy vào nàng xám trắng trên sợi tóc, vì nàng dắt lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Sư đệ, dáng ly nghe thấy văn động, trông thấy là hắn tới, trong mắt lập tức hiện ra mừng rỡ. Nàng thả ra trong tay cổ trùng, chạy chậm tới cho Trúc Dư một cái ôm. Thiếu nữ đem mặt chôn ở trước ngực hắn, tham lam hấp thu phần này duy nhất thuộc về nàng ấm áp. Trúc Dư về ôm lấy nàng, sư tỷ đây là tại nghiên cứu cái gì? Dưỡng tâm cổ. Dáng ly thanh âm buồn bực tại hắn trong quần áo. Sư phụ gần nhất đều không thế nào ăn đồ vật, ta lo lắng thân thể nàng không chịu được nổi. Cái này cổ trùng có thể giúp nàng điều trị khí huyết. Trúc Dư khuôn mặt có quắp một cái. Tốt bao nhiêu đồ đệ a, đáng tiếc gặp được cái xuất sinh lão sư. Cái này thiếu nữ đơn thuần, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến, nàng coi như mẹ sư phụ, đang tại lập mưu như thế nào lấy nàng tính mạng, còn muốn kéo lên nàng tín nhiệm sư đệ cùng một chỗ. Sư tỷ. Trúc Dư đột nhiên mở miệng, ngày mai có thể theo giúp ta đi chuyến rừng trúc sao? Ta muốn cho ngươi nhìn cái đồ vật. Giáng Ly không chút suy nghĩ gật đầu, tốt. Nàng ngẩng đầu, đối Trúc Dư lộ ra một cái sạch sẽ dáng tươi cười, sư đệ phải cho ta nhìn cái gì? Bí mật. Trúc Dư cũng cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt, ngày mai ngươi sẽ biết. Ngày mai, cho chúng ta tôn này tính lão sư đưa cái đại lễ. Như vậy kế hoạch, Trúc Dư đối Giáng Ly cười nói, sư tỷ, hôm nay khí trời tốt, muốn đi bên hồ đi một chút không?
Tốt lắm, chờ ta đem cổ trùng cất kỹ.
Tay trong tay ở bên hồ dạo bước, là Giáng Ly thích nhất tiêu khiển phương thức. Chỉ bất quá, Trúc Dư lần này muốn làm, không chỉ là dắt tay đi dạo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 62, sư tử đồ hiếu chương 62, sư tử đồ hiếu hôm sau. Buổi trưa đã đến. Sâu trong rừng trúc, tinh mịn lá trúc đem ánh nắng chia cắt thành nhỏ bé quần sáng. Trúc Dư nắm Giáng Ly tay chậm rãi đi tới, thiếu nữ xám trắng sợi tóc bị gió nhẹ thổi lên. Sư đệ, người rốt cuộc muốn cho ta nhìn cái gì nha? Giáng Ly mẹo đầu hỏi, khoe miệng mang theo ngọt ngào ý cười. Vì hôm nay hẹn gặp, nàng cố ý đổi lại thích nhất màu tím nhạt quần áo, bên hông buộc lấy Trúc Dư mấy ngày trước tại những thôn khác trại cả đến chung bạc, mỗi đi một bước đều phát ra đinh đương nhẹ vang lên. Trúc Dư không có trả lời, chỉ là nắm thật chặt nắm tay của nàng. Gặp hắn không nói, Giáng Ly cũng không có lại truy hỏi. Nuôi dưỡng hơn một năm tình cảm, nàng đối sư đệ có vô điều kiện tín nhiệm. Duy nhất để nàng có chút thất lạc chính là, sư đệ hôm nay là cách dây vải cùng nàng ra tay. Khi bọn họ chuyển qua một mảnh rậm rạp rừng trúc về sau, cảnh tượng trước mắt để Giáng Ly bước chân cứng đờ. Rừng trúc trên đất trống, vu mỗi người khoác áo choàng màu đen đứng yên trong đó. Trên mặt đất vẽ đầy màu máu phù văn, bốn phía trúc trên thân quấn quanh lấy màu đỏ sậm sợi tơ. Toàn bộ đất trống, tựa như một cái bố trí tỉ mỉ tế đàn. Rõ ràng là mặt trời dưới đáy, lại lộ ra để cho người ta dùng mình chẳng lành cảm giác. Sư phụ tại sao lại ở chỗ này? Còn đem đất trống bố trí được như thế kỳ quái. Giáng Ly không nghĩ qua Vu Ngôi hay là gây bất lợi cho nàng, cũng không cho rằng Vu Ngôi sẽ bởi vì nàng và Trúc Dư cử chỉ thân mật mà bất mãn. Tại thu Trúc Dư vì đầu ngày ấy, Vu Ngôi thế nhưng là chính miệng nói, muốn bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Chẳng lẽ là sư đệ đi lầm đường, không cẩn thận đi tới sư phụ chỗ tu luyện đến? Giáng Ly ý nghĩ cực kỳ hồn nhiên. Vu Ngôi mặt giấu ở mũ trùm dưới, bóng mở che khuất nét mặt của nàng, che lấp ánh mắt, nhìn về phía bọn hắn dắt tại cùng một chỗ tay. Ly Nhi, xem ra ngươi cùng người sư đệ chung đụng được rất không tệ a. Gặp không may. Giáng Ly trái tim thình thịch chực nhảy. Lời này đổi người khác mà nói, nàng còn có thể chiếu nghĩa đen lý giải, nhưng sư phụ. Giáng Ly hiểu rất rõ nàng, có thể nói là nghe lấy nàng âm dương quái khí lớn lên. Mặc dù không biết sư phụ vì sao mà bất mãn, nhưng vì không liên lụy sư đệ, Giáng Ly cuốn quýt buông lỏng ra Trúc Dư tay, hướng Vu Ngôi quỳ xuống, đều là Giáng Ly sai. Là Giáng Ly làm trễ nải sư đệ tu luyện. Trong dự liệu phản ứng. A. Vu Ngôi trầm thấp cười, hỏi lại nói, Ly Nhi, sư phụ những năm này đối đãi ngươi như thế nào? Sư phụ đối Giáng Ly có tái tạo ân, Giáng Ly mệnh đều là sư phụ cho. Nàng đầy mắt chân thành cùng cảm kích. Tại trong mắt của nàng, sư phụ mặc dù nghiêm khắc chút, tính tình cũng cổ quái, nhưng dù sao dưỡng dục mình nhiều năm như vậy, có đúng không? Vu Ngôi áo choàng tựa hồ lắc lư một cái, đã ngươi mệnh là ta cho, vậy ta lấy đi nó, Ly Nhi cũng sẽ không có lời oán giận à? Ai? Giáng Ly còn tưởng rằng mình nghe lầm, đại não vang ong ong. Ly Nhi, sư phụ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, cũng đến ngươi hồi báo sư phụ thời điểm. Không đợi Giáng Ly lại đáp, mặt đất đột nhiên thoát ra mấy cái dây leo, trong chớp mắt liền đưa nàng trói cực kỳ chặt chẽ. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, còn không kịp phản ứng phát sinh cái gì, chỉ nghe thấy Vu Ngôi nghiêm nghị nói, "Đồ Nhi, ngay tại lúc này." "Là, lão sư." Trúc Dư thanh âm bình tĩnh sau lưng Giáng Ly vang lên. Nàng cứng ngắc quay đầu, trông thấy Trúc Dư trong tay cái kia đem đen nhánh đao nhỏ lúc, toàn bộ thế giới cơ hồ đều sụp đổ. "Sư đệ, sư đệ, muốn giết nàng." Giáng Ly đồng tử kịch liệt co vào, trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Trong đầu hiện lên một năm qua này từng ly từng tí, lần thứ nhất dắt tay lúc rung động, chia sẻ bí mật lúc vui cười. Cái này chút, đều là giả sao? Sư phụ nuôi nấng mình, sư đệ tiếp cận mình, đều là vì hôm nay. Ánh mắt từng điểm hắc ám, Giáng Ly tuyệt vọng nhắm mắt lại, màu tím đường vân bỏ lên trên gương mặt của nàng. Đúng, đúng, chính là như vậy. Vũ Ngôi thấy rõ Giáng Ly biến hóa, mừng rỡ như điên. Đây chính là nàng muốn hiệu quả. Còn chờ cái gì? Mau ra tay. Trúc Dư rút ra đao. Vũ Ngôi con ngươi hưng phấn phóng đại, nàng đã thấy hoàn thành nghi thức cảnh tượng. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của nàng đọc lại. Lưỡi đao lóe lên, cũng không đâm vào Giáng Ly trái tim, mà là rạch ra phong ấn nàng kịch độc dây vải. Ngươi đang làm gì a? Vu Ngôi thét lên bạch phá rừng trúc. Màu tím xương độc giống như là núi lửa phun trào từ trong cơ thể Giáng Ly tuôn ra, bao phủ toàn bộ rừng trúc, giang cầm nàng dây leo cũng trong nháy mắt bị xương độc căn mòn, chết héo. Trúc Dư đã sớm chuẩn bị, một thanh ôm lấy dại ra Giáng Ly, đồng thời điều khiển đao nhỏ vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Những thứ kịch độc kia xương mù tím lại bị hắn dẫn dắt, như sóng dữ nhào về phía Vu Ngôi. Một chiêu này chính là thượng thiện nhược thủy đệ tam cảnh, trăm sông đổ về một biển. Mặc dù bởi vì tu cũng không phải là kiếm đạo mà thiếu chút ý lực, nhưng dùng đến dẫn dắt xương độc vẫn là dư xài. Tiểu xuất sinh, Vũ Ngôi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này bị nàng dùng cổ sinh sôi cùng đan dược khống chế được gắt gao đồ đệ, sẽ ở lúc này vì Giáng Ly phản bội nàng. Không có chút nào phòng bị phía dưới, nàng đành phải vội vàng lui lại. Trong cơ thể Giáng Ly là tên là thực tâm tử hiểm kịch độc, độc tính mạnh, vì đương thời thứ nhất, coi như Vũ Ngôi tu vi hơn xa bọn hắn, cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Trúc Dư không cho nàng thở dốc cơ hội. Cái kia đem từ nàng tự tay ban cho đao nhỏ, mang theo hai đầu thủy long bắn ra, mang theo sắc bén tiếng xé gió thẳng đến chỗ yếu hại của nàng. Thủy long cấm. Thanh xuân bản. Vũ Mối bị đánh trở tay không kịp, nàng chỗ đó hiểu được Trúc Dư sẽ còn kiếm pháp. Bị xương độc làm cho chật vật không chịu nổi nàng, vội vàng vận khởi linh khí phòng ngự, nhưng vẫn là trễ chút. Thủy Long bị ngăn trở, nhưng đao trúng đích. Nhe. Vũ Mối lảo đảo lui lại mấy bước, rộng thùng thình áo choàng màu đen bị xương độc ăn mòn ra vô số lỗ thủng. Nàng khô gầy ngón tay gắt gao bắt lấy nơi ngực đao nhỏ, đục ngầu con ngươi chừng đến cơ hồ muốn lồi ra đến. Điều đó không có khả năng. Nàng thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy khó có thể tin, ngươi làm sao có thể? Trúc Dư không có cho nàng suy nghĩ thời gian. Thủy Long cấm dùng đến đều không thể cầm xuống đầu người, vậy liền không cần thiết đánh. Nhuận. Thừa dịp Vu Mối bị xương độc cùng vết đao ngăn lại, hắn một thanh ôm lấy Dại ra Giáng Ly, quay người liền hướng sâu trong rừng trúc lao đi. Giáng Ly thực tâm tử hiểm tại hai người quanh thân quanh quẩn, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Bảo trọng a lão sư. Trúc Dư hướng sau lưng hô to. Đừng quên, đồ đệ ta còn muốn cho ngươi tống trung đầu. Trúc Dư. Vu Mối muốn rách cả mí mắt, cuồng loạn mà hống lên lấy. Nhìn xem Trúc Dư ôm lấy Giáng Ly đi xa bóng lưng, nàng gầm thét móc ra một chi xương địch, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nhưng mặc cho nàng như thế nào thổi, Trúc Dư bóng dáng đều không có mảy may dừng lại. Vũ Mối sắc mặt từ thanh chuyển trắng, cuối cùng trở nên thảm không còn nét người. Cái này, điều đó không có khả năng. Nàng điên cuồng kiểm tra xương địch, thanh âm đều bởi vì vô cùng kinh sợ mà biến liệu. Cổ sinh sôi làm sao có thể mất đi hiệu lực? Trúc Dư, Trúc Dư, ta thể giết ngươi. Lúc này, Trúc Dư đã ôm Giáng Ly chạy không có ảnh. Vũ Mối cuồng nộ cùng nguyên rủa, một câu cũng không có chuyển vào Trúc Dư trong hai. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 63, chạy ra sinh thiên chương 63, chạy ra sinh thiên Trúc Dư nghe thấy được Vu Mối tiếng địch. Nhưng điều này hiển nhiên không phải lão sư không nỡ bọn hắn, tại đấu nhạc tiên đưa. Đoán không sai, cái này cây sáo là dùng lấy điều khiển cổ sinh sôi. May mắn Trúc Dư sớm làm dự định. Ngày hôm qua cùng Giáng Ly ở bên hồ đi dạo lúc, lấy trên ngón tay của nàng một giọt máu, lại lấy tự thân linh khí bọc. Bởi vì hắn đã sớm lặng lẽ sở lấy chính mình luyện tập rất nhiều lần, hành động thực tế lưu hành một thời luồn mấy nước, đều không để Giáng Ly cảm giác được đau. Mà Giáng Ly cũng thực tín nhiệm hắn, thậm chí không hỏi hắn lấy mình máu làm cái gì. Cầm tới Giáng Ly máu về sau, Trúc Dư đem dùng linh khí ngăn cách, giấu vào yết hầu. Đợi đến Vu Mối ra tay với Giáng Ly, Hoàn Mỹ lại bận tâm hắn thời điểm, mới nuốt vào giọt máu này, độc chết trong bụng cổ trùng. Bất quá, nếu là sớm biết Giáng Ly mở ra phong ấn sau sẽ bộc phát ra lớn như vậy quy mô xương độc, hắn cũng không cần lấy nàng máu. Trực tiếp hút mạnh một ngụm, đến cái cấp sử thi qua phổi chẳng phải xong. Trúc Dư ôm Giáng Ly tại trong núi sâu lao nhanh, bên hai chỉ còn lại có gào thét tiếng gió cùng mình nhịp tim. Giáng Ly cái kia trải qua rèn luyện thân thể cũng tính không nhẹ, bởi vì lòng như cho nguội, toàn bộ người mất sức sống, càng lộ vẻ chìm. Thằng đến xác nhận Vu Mối tạm thời đổi không kịp đến, Trúc Dư mới tại một chỗ ẩn nấp trước sơn động dừng lại. Sư tỷ, nhấn một cái. Hắn cầm lấy bị mở ra dây vải, một lần nữa quấn quanh Giáng Ly cái kia đã che kín màu tím đường vân thân thể. Tại xương độc bạo phát một khắc này, y phục của bọn hắn liền bị ăn mòn rơi mất. Giáng Ly như cái như tượng gỗ mặc hắn loay hoay. Cánh tay của nàng bất lực rủ xuống, sam trắng sóng vai tóc ngắn bị mồ hôi ướt nhẹp, dán tại trên mặt. Cặp kia tại Trúc Dư trước mặt luôn luôn ngậm lấy ngượng ngùng ý cười con mắt, đã mất toàn bộ hào quang. Đi. Trúc Dư lần nữa ôm lấy nàng, tiếp lấy hướng núi sâu chạy đi. Hắn có thể cảm giác được trong ngực thân thể tại có chút phát run, cánh tay cũng bị nước mắt ướt át, lại nghe không đến một chút tiếng khóc. Ngày hôm sau chạm vào tối, trời chiều nhiễm đỏ lên trời cùng đất, Trúc Dư mới rốt cục kiệt lực, tại một mảnh trong rừng hoang dừng lại. Hắn nhẹ nhàng đem Giáng Ly đặt ở một gốc dưới cây cổ thụ, mình thì ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Các loại linh khí về bên trên một điểm. Trúc Dư giang chống đỡ lấy lên, kiểm tra Giáng Ly tình huống. Sư tỷ, người thế nào? Thiếu nữ ánh mắt y nguyên tan rã. Nghe thấy hắn kêu gọi, cặp kia mất tập trung con mắt mới tụ tại trên mặt hắn, sư đệ. Thanh âm nhẹ giống một sợi sắp phiêu tán khói. Sư phụ nàng, tại sao phải giết ta? Nhất định là hiểu lầm, đúng hay không? Không có hiểu lầm. Vũ Mối nàng, ngay từ đầu liền không có ý định tốt. Trúc Dư biết, chân tướng sự tình sẽ lại hướng Giáng Ly trong lòng xé mở một đạo sẹo. Nhưng giờ phút này tiếp tục lừa gạt nàng, mới là lớn nhất tàn nhẫn. Nàng nhất định phải tỉnh táo lại. Trúc Dư mỗi chữ mỗi câu đem Vu Mối âm mưu nói thẳng ra, đem bọn hắn vị lão sư này như thế nào dùng cổ sinh sôi khống chế mình, như thế nào mê hoặc mình đối sư tỷ ra tay sự tình một năm một mười nói ra. Không, sẽ không. Giáng Ly lắc đầu, dây vải bên dưới tím văn lại tại chốc động. Sư phụ nàng, mẹ nàng. Nàng đột nhiên dãy rủa lấy đứng lên đến, lão đảo liền muốn đi trở về. Trúc Dư một phát bắt được cổ tay của nàng, lại bị nàng hất ra. Giáng Ly giống như là mê muội, không ngừng lẩm bẩm, ta muốn đi gặp nàng. Nói với nàng rõ ràng. Đông. Đi ra ngoài hai bước, liền bị Trúc Dư quả quyết một quyền đánh ngã. Trúc Dư nhưng thật ra là muốn đem nàng đánh ngất xỉu quá khứ, làm sao thân thể suy yếu, không sử dụng ra được một chút lực. Nhưng tinh thần bị thương Giáng Ly không có tốt hơn hắn đi nơi nào. Một quyền liền ngã quỵ trên mặt đất. Trúc Dư dùng hết cuối cùng khí lực đưa nàng đè xuống đất, thanh âm khàn giọng, ngươi tỉnh. Vũ Mối cho tới bây giờ liền không có coi ngươi là đồ đệ nhìn. Nàng nuôi ngươi chính là vì cái này một ngày. Giáng Ly đã là hai mắt đấm lệ mông lung, nước mắt thuận khỏe mắt lan xuống, đừng nói nữa. Cầu ngươi đừng nói nữa. Nhưng Trúc Dư không nhìn nàng thần cầu. Khác lửa gặp mình, sư tỷ. Chất độc trên người của ngươi, nàng nhưng từng thật muốn trị qua. Nàng nhưng từng hỏi qua ngươi mong muốn cái gì. Nàng nhưng từng để ý qua cảm thụ của ngươi. Ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ở trong mắt nàng, ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ là cái công cụ. Là dung nạp kịch độc vật chứa. Đừng nói nữa. Giáng Ly bộc phát ra rít lên một tiếng, quay người đem Trúc Dư áp đảo, hai tay bóp lấy cổ của hắn. Nhưng cặp kia tay run rẩy căn bản là vô dụng lực, chỉ là hư hư vòng quanh cổ họng của hắn, ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Nước mắt từng giọt nện ở Trúc Dư trên mặt. Hắn nói không sai, Giáng Ly trong lòng đều hiểu. Làm Vu Ngụy dây leo quấn lên nàng một khắc này, nàng liền cái gì đều hiểu. Chỉ là phần này nhận biết quá mức thống khổ, để nàng tình nguyện lựa chọn trốn tránh. Trúc Dư cũng không phải là phản kháng, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên nàng. Thật lâu, Giáng Ly hai tay chậm rãi buông ra, toàn bộ người sủi lơ ở trên người hắn. Không có lớn tiếng kêu khóc, chỉ là im ắng rơi lệ. Bị Vu Ngụy bị đè nén quá lâu, nàng liền làm sao khóc đều quên. Sư đệ, nàng nức nở hỏi, ta làm như thế nào xử lý? Ta không có chỗ đi. Tộc nhân, sư phụ đều muốn giết nàng, nàng còn có thể đi chỗ nào? Trúc Dư vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, thế giới rất lớn, Nam Cương có thập vạn đại sơn, Trung Nguyên có vô tận núi sông, luôn có thể tìm tới chúng ta chỗ dung thần. Nhưng ta độc sẽ có biện pháp. Trúc Dư nói, ta tin tưởng độc này không phải khó giải, chỉ là Vu Ngụy không muốn giải. Với lại, trong mắt của ta, độc này cũng không phải người liền rủa, mà là một loại mất khống chế thiên phú. Vu Ngụy không dạy ngươi nắm giữ nó, ta tới giúp ngươi. Luôn có một ngày, ngươi sẽ để cho độc này biết ai mới là chủ nhân. Hắn bị Giáng Ly ngồi xuống, lau đi nàng nước mắt nóng hổi, mà bây giờ, chúng ta phải sống sót, sống được so với ai khác đều tốt. Sau đó, lại đi tìm Vu Ngụy cái kia lão Vu bà tính sổ sách. Giáng Ly kinh ngạc nhìn qua hắn, trong mắt tuyệt vọng dần dần bị một loại khác cảm xúc thay thế. Một lát sau, mới nghe thấy một tiếng so nỉ non còn nhẹ, tốt. Bóng đêm dần dần sâu. Còn có dư lực Giáng Ly ở trong rừng dâng lên đống lửa, lại đi đánh một cái con thỏ cùng hai đầu hiệu trở về. Lấy hai người bọn họ khẩu vị, một đầu hiệu liền đủ ăn. Đánh nhiều như vậy, chủ yếu là vì làm quần áo. Giáng Ly tự mình ngã còn tốt, có dây vải quần lấy. Trúc Dư liền thảm rồi, cái gì đều không còn lại, đành phải cả vài miếng cây lá cây đến gửi lời chào một đợt người nguyên thủy. Giáng Ly còn lo lắng hắn cảm lạnh, mà hắn lại nhìn thoáng được, còn có lòng dạ thanh thản đùa Giáng Ly vui vẻ, không hiểu đi, sư tỷ. Hắn phủ lấy váy rơm, vặn mèo đốn eo. Ta cái này thân a, tại mấy ngàn năm trước, thế nhưng là thụ nhất truy phụng tiểu dáng. Lao tổ tông đều mặc như vậy. Giáng Ly bị hắn làm vái tư thế cùng giọng điệu chọc cười, tiếng cười giống suối trong lưu bang. Sư đệ, hiểu được cũng thật nhiều a. Còn có cái kia chút hiếm thấy suy nghĩ tuyệt diệu, cũng không phải là vu thuật chiêu thức. Cái này chút là trong một cái trấn nhỏ nghèo em bé, nên hiểu đồ vật sao? Giáng Ly mỉm cười, thỉnh thoảng đáp lại Trúc Dư giảng trò cười. Nàng có rất nhiều nghi vấn. Đối Trúc Dư chân thực lai lịch, hắn có thể phản kháng Vu Ngụy cổ trùng nguyên nhân, cùng trọng yếu nhất, hắn tại sao phải liều chết cứu mình? Nhưng nàng một cái cũng không hỏi. Không muốn, cũng là không dám. Tại trong rừng hoang nghỉ ngơi hai ngày sau, khôi phục thể lực, cũng làm hai thân áo da thú hai người, giống tại độc trong trại như thế, nắm tay của nhau, khởi hành rời đi. Đi không bao xa, Giáng Ly bỗng nhiên gọi Trúc Dư một tiếng, sư đệ. Ân, chúng ta có thể đổi một cái xưng hô sao? Nàng nói, có thể, sư tỷ muốn đổi cái gì? Giáng Ly nắm chặt tay, đừng gọi ta sư tỷ, gọi ta chị liên tốt. Tốt, chị. Ân, nàng dưng dưng cười, dáng tươi cười so tia nắng ban mai chói lọi. Em trai, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 64, như thế nào là hắn? Chương 64, như thế nào là hắn? Từ độc trại chạy ra về sau, Trúc Dư cùng Giáng Ly tại Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong lang thang hơn nửa tháng. Ban ngày trèo đèo lội suối, ban đêm ngủ ngoài trời trong rừng. Mặc dù màn trời chiếu đất, nhưng hai người đều là dã ngoại sinh tồn hảo thủ, trong núi lớn cũng nhiều đến là quả dại dã thú, thời gian trôi qua cũng là không tính gian nan. Vu Ngụy đối bọn hắn gắn rất nhiều đáo, nhưng có một câu nàng không có nói sai, cái kia chính là bọn hắn sát thực sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi khi màn đêm buông xuống, bọn hắn liền sẽ tìm một chỗ tránh gió hang núi hoặc hốc cây, nhóm lửa đống lửa, tựa sát sưởi ấm. Có khi ngủ không được, bọn hắn liền lẫn nhau giảng dạy đối phương vu thuật cùng cổ thuật. Trúc Dư dạy Giáng Ly ngự linh thuật yếu quyết, Giáng Ly thì kiên nhẫn dạy hắn phân biệt các loại thảo dược cùng luyện chế cổ trùng phương pháp. Mặc dù không có chỗ ở cố định, nhưng có Trúc Dư tại, Giáng Ly một chút cũng không thấy đến đắng. Trên thực tế, nàng rất ưa thích cuộc sống như vậy. Không có sư phụ chèn ép trách cứ, không có độc trại kiểm chế không khí. Nàng có thể tự do hô hấp, thích làm gì thì làm cười to. Không cần lại cẩn thận chặt chẽ, sợ hãi bởi vì một chuyện nhỏ không làm tốt, liền đưa tới gian dạy hoặc trách phạt. Mà Vu Ngụy một mực không cho phép nàng tiếp xúc ngự linh thuật, cũng bị Trúc Dư tay nắm tay dạy cho nàng. Đồng thời, nàng còn học được phi thường nhanh. Em trai, ngươi nhìn. Vừa học được tâm quyết không lâu, Giáng Ly liền hưng phấn giơ tay lên, một cái thải điệp chính vòng quanh nàng quấn lấy dây vải đầu ngón tay bay múa. Mặc dù bươm bướm rất nhanh liền bởi vì bản năng sợ hãi mà bay đi, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy liền ngự sử sinh linh ních lại gần mình, cái này đã chứng minh Giáng Ly tại trên ngự linh thuật thiên phú. Trúc Dư không khỏi nghi ngờ lên lão Vu bà không dạy Giáng Ly ngự linh thuật động cơ. Hắn nhìn xem cái kia hốt hoảng bay đi thải điệp, nhíu mày. Hẳn là, cái này ngự linh thuật liền là chữa trị Giáng Ly trên thân kịch độc mấu chốt. Nếu có thể tự nhiên điều khiển sinh linh lực, nói không chừng liền có thể dẫn đạo trong cơ thể bạo tẩu độc tố. Vu Ngụy cái kia lão Vu bà tâm tư ác độc, tám thành là sợ Giáng Ly thật học được khống chế độc tố phương pháp, thoát ly nàng khống chế. Trúc Dư có lòng dạy bảo Giáng Ly, nhưng vấn đề là chính hắn cũng bất quá mới nhập môn, cách chân chính nắm giữ ngự linh thuật tinh túy còn kém xa lắm. Chỉ dựa vào hai người bọn họ tìm đòi, tiến triển thực sự quá chậm. Với lại bọn hắn cùng Vu Ngụy chuyện vẫn chưa xong, cái kia lão Vu bà sớm muộn sẽ tìm tới đến, để tìm hiểu công việc Vu Trúc hỗ trợ mới được. Trúc Dư nghĩ thầm, nhưng hai bọn họ cũng không nhận ra khác Vu Trúc. Tại độc trại hơn một năm, Vu Ngụy hiếm khi để Trúc Dư đi ra ngoài, Giáng Ly càng là từ nhỏ đến lớn chỉ rời đi qua độc lâm một lần. hai người đối với ngoại giới đều là hỏi gì cũng không biết, chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng. Trúc Dư dùng ngự linh thuật ngự sử chim bay, để bọn chúng tứ tán bay đi. Cái này chút chim nhỏ tức là hai mắt của hắn, đã có thể để phòng bốn phía, cũng có thể vì hắn tìm kiếm gần nhất thôn trại. Thành đàn chim bay lướt qua rừng rậm khe núi, rốt cục tại vài ngày sau mang về tin tức tốt. Hướng đông ngoài 30 dặm, có một tòa quy mô không nhỏ thôn trại. Hai người lúc này lên đường, tại trại phụ cận bí mật quan sát mấy ngày. Trại xây ở giữa sườn núi, nhà sàn xen vào nhau tinh tế. Các dân trại mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, xem ra bình thản giản dị. Nhưng Nam Cương người từ trước đến nay mải ngoại, tùy tiện hiện thân chỉ sẽ gây nên đề phòng. Giáng Ly cũng lo lắng mình cái này một thân kỳ quái dây vải sẽ cho người sinh nghi. Thế là, Trúc Dư liền quyết định chờ một cái thời cơ thích hợp. Cơ hội tới đến so dự đoán nhanh. Ngày thứ 5, sáng sớm, một đội ra ngoài đi săn trại dân xâm nhập núi rừng lúc, vô ý đã quấy rầy một đầu so voi còn lớn hơn một vòng lợn rừng vương. Quái vật kia công kích lên lúc, để Trúc Dư ảo giác kiếp trước xe tải bùn. Hai người ôm hết lớn như vậy lại tụ, bị nó tùy tiện đục gãy. Mấy cái thợ săn bị bức phải liên tục bại lui, thực lực mạnh nhất cái kia vì bảo hộ đồng bạn, còn bất hạnh gãy mất chân. Dấu ở tán cây bên trong Trúc Dư cùng Giáng Ly lẫn nhau, đồng thời nhảy xuống. Hai người phối hợp khăng khít, cầm trong tay cái này vài ngày rèn luyện mâu đá cùng lợn rừng vương cùng nhau. Trúc Dư cái kia bị cổ sinh sôi rèn luyện hơn một năm thân thể cường hãn dị thường, thậm chí có thể cùng đầu này cự thú chính diện đấu sức. Hắn bắt lấy lợn rừng vương va chạm khoảng cách, một cái chừa xúc theo nó dưới bụng xuyên qua, trong tay mâu đá tinh chuẩn gai đất nhập cổ họng yếu hại. Giáng Ly đồng thời nhảy lên lợn rừng phía sau lưng, nàng quấn đầy dây vải cánh tay bộc phát ra lực lượng kinh người, mâu đá hung hăng đâm vào lợn rừng phần gáy. Lợn rừng vương phát ra đinh thai nhức óc chú lên, điên cuồng vung vẩy thân thể, lại vung không thoát trên lưng Giáng Ly. Máu tươi từ hai nơi vết thương phun ra ngoài, không bao lâu, đầu này quái vật khổng lồ liền ầm vang ngã xuống đất. Các dân trại thấy trợn mắt há hốc mồm. Cầm đầu hán tử lau đem mặt, gian nan bò dậy, dùng Nam Cương tiếng địa phương hoảng sợ nói, "Đại ca AIA thân thủ tốt." Hán tử tự xưng Nam Tùng, là trại bên trong săn đầu, cung kính hỏi thăm hai người lai lịch. Trúc Dư đem dính máu mâu đá hướng trên mặt đất cắm xuống, cười nói, "Chúng ta tỷ đệ là du lịch tu hành vu. Qua đường nơi đây gặp các vị gặp nạn, liền ra tay giúp đỡ." Nói xong đưa tay một chiều, mấy con sơn tức ứng thanh bay tới, tại hắn đầu vai nhảy bọn. Tay này ngự linh thuật để các dân trại càng thêm kính sợ, nhao nhao lấy tay vô ngực hành lễ. Vu tại Nam Cương địa vị cao thượng, cũng liền vu mỗi như thế dị loại, ưa thích trốn vào núi sâu rừng già chơi đùa chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ chơi. Bình thường vu, kém nhất cũng có thể lăn lộn cái một phương thôn trại người nói chuyện. Nham Tùng nhiệt tình mời bọn hắn đến trong trại làm khách, tiếp nhận cảm tạ của bọn hắn. Trúc Dư hai người tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Về phần cái kia lợn rừng thi thể, thì từ đến tiếp sau chạy đến trại dân xử lý. Trên đường, Nham Tùng vừa dẫn đường vừa giới thiệu, chúng ta trại tên là trại Vân Thủy, bởi vì xây ở Vân Thủy ở giữa gọi tên, xây trại đến nay đã hơn 300 năm. Hắn mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, chúng ta trại Vân Thủy, tại toàn bộ Nam Cương đều là số một số hai lớn trại. Trưởng lão Tân Di A Bà, càng là toàn bộ Nam Cương nổi danh nhất Vu Y Y. Vu Y Y. Trúc Dư không chút biến sắc cùng Giáng Ly trao đổi một ánh mắt. Xem ra bọn hắn đến đúng địa phương. Nham Tùng đại ca, chúng ta tỷ đệ muốn gặp một cái vị này Tân Di A Bà, có thể cho chúng ta dẫn tiến. Nham Tùng vỗ một cái bộ ngực, đại ca AIA là ân nhân của chúng ta. Đương nhiên không có vấn đề. Độc trại. Vũ Ngôi chính nổi trận lôi đỉnh. Trước mặt nàng người dơm lại một lần tự đốt thành tro, dùng Trúc Dư cùng Giáng Ly đầu tóc thi hiểm đùa thuật lần nữa thất bại. Từ nơi sâu xa, giống như là có lực lượng nào đó tại che chở bọn hắn. Vũ Ngôi đã dùng hết khí lực cùng thủ đoạn, cũng không cách nào đối bọn hắn thực hiện nguyền rủa, chỉ có thể đi tìm tên kia. Vũ Ngôi quyết định chắc chắn, bóp lên thủ quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang triệu hoán cái gì. Ước chừng 15 phút về sau, sương mù đen từ bốn phương tám hướng vào tới. Người khoác áo choàng đen bóng dáng từ trong sương mù đi ra, đường đường Nam Cương đại vu, làm sao rơi vào như vậy rộn đồng. Hắn dò xét đến trống rỗng độc trại, trầm trọng nói, ngươi cái kia hai đồ đệ đâu? Luyện hóa. Hết chuyện để nói. Vũ Ngôi sắc mặt tái xanh, bọn hắn phản bội ta. Ta tìm ngươi đến, chính là vì mượn ngươi thuật bói toán, tìm tới vị trí của bọn hắn. A. Áo choàng đen lão yêu danh mánh cười. Bọn hắn chạy. Ta sớm nhắc nhở qua ngươi, muốn động thủ liền sớm làm, đã chậm sớm muộn xảy ra sự cố. Ngươi hiểu cái gì? Vũ Ngôi cả giận nói, cái kia cổ há lại như vậy tốt luyện thành. Chỉ có tại nàng tuyệt vọng thời điểm, mới có thể mở ra hoàn mỹ nhất hoa, từ đó luyện chế ra hoàn chỉnh lỗ sát ra cổ. Vậy ngươi cổ đâu? Vũ Ngôi đốt ngón tay bóp đôm đốt vàng. Hô. Ta không hứng thú nghe ngươi lời trân trọng. Nàng bung ra một quyển hiện vàng của ra. Trong này có thứ ngươi muốn, hiện tại giúp ta xem bói tung tích của bọn hắn. Áo choàng đen lão yêu tiếp qua của ra, hứng hở hỏi, tên. Giáng Ly, cùng. Trúc Dư. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nghe được cái thứ hai tên, áo choàng đen lão yêu như bị định thần, cứng ngắc tại chỗ. Ngươi lại nói một lượt. Hắn gọi cái gì? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 65, thù này, ta đi lại. Chương 65, thù này, ta đi lại. Vũ Mối nghi hoặc nhìn xem áo choàng đen lão yêu. Nàng từ trong giọng nói của hắn nghe được sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn gọi Trúc Dư. Vũ Mối chậm rãi lặp lại, làm sao, ngươi biết hắn? Trúc Dư. Hắn dáng dấp ra sao? Vũ Mối không kiên nhẫn dùng linh khí vẽ ra một cái thiếu niên hình dáng. Nhìn thấy thời khắc đó tại trong đầu mặt, áo choàng đen lão yêu xương mù đen đều đọc lại. Hắn. Nhưng sẽ kiếm pháp. Câu nói này cơ hồ là từ hắn trong kẽ răng tràn ra tới. Không. Vũ Ngôi vừa muốn nói sẽ không, nhưng lại nhớ tới cái kia xuyên thẳng nàng tim một đao, cùng cái kia hai đầu linh khí thủy long. Đây không phải là vu thuật, cũng không phải nàng biết Nam Cương võ đạo, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn sẽ một loại có thể tác động gió, còn có thể triệu hoán thủy long chiêu thức. Gió, thủy long, là hắn, liền là hắn. Áo choàng đen lão yêu nhớ lại trăm năm trước trận kia kinh thiên đại chiến, cái kia chặt đứt yêu tộc quật khởi con đường kiếm tu, liền từng lấy gọi thủy long kiếm pháp, trọng thương hắn chọn chúng long yêu. Mà người này đồ đệ, cái kia kiếm cốt càng là đột phá tới thánh cảnh, giết đến thiên hạ yêu tộc máu chảy thành sông. Áo choàng đen lão yêu vĩnh viễn nhớ kỹ mình là như thế nào hốt hoảng chạy trốn, vì tránh né giết đỏ cả mắt kiếm thánh, trốn vào cái này trướng khí tràn ngập Nam Cương. Vừa trốn liền là trăm năm, cực bắc yêu tộc đại quân sớm đã tan thành mây khói, Nam Cương yêu tộc kiệt ngạo bất tuân, không nghe hắn, chỉ còn lại có hắn cái này người cô đơn, vẫn tại trong bóng tối lập mưu trọng trấn yêu tộc đại nghiệp. Hắn lại làm một lần xem bói, kết quả biểu hiện, yêu tộc lần tiếp theo vận mệnh điểm con ngay tại phương Nam. Đến đúng, đạt được xem bói gợi ý, áo choàng đen lão yêu được cổ vũ thêm mấy lần, an tâm tại cái này Nam Cương phát dụng. Lần này, hắn lại lựa chọn một cái đối tượng hợp tác, Nam Cương đại vu. Vu Ngôi, cái này nhìn như mới nữ nhân trung niên, tuổi thật xa so với bề ngoài muốn giản mua được nhiều. Thân thể của nàng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, lại vẫn si mê với truy tìm vu cổ đạo cực hạn. Lột xác ra cổ, cái này truyền thuyết bên trong bí thuật thành nàng hy vọng cuối cùng. Cổ lão vu trúc sách cổ ghi chép, đại thành lột xác ra cổ có thể làm cho nhục thân thoát thai hoàn cốt, thậm chí đụng chạm đến thần linh lĩnh vực. Nhưng đi khắp Nam Cương, vu mỗi cũng thủy chung không có gom góp cần thiết tài liệu chân quý. Trên thực tế, nàng đều không thể tìm được. Ngay tại nàng đã muốn từ bỏ lúc, áo choàng đen lão yêu tìm tới cửa đến. Áo choàng đen lão yêu nhìn chúng vu mỗi luyện chế cổ thú độc môn tuyệt kỹ. Với tư cách trao đổi, vu mỗi thì từ chỗ của hắn đạt được hai loại tha thiết ước mơ vật liệu, bướm yêu yêu xương cùng hoa yêu yêu đan. Giao dịch đạt thành về sau, hai người hợp tác lại cũng không thuận lợi. Vu mỗi luyện chế cổ thú tốc độ còn lâu mới có thể thỏa mãn lão yêu mong đợi. Mà mỗi khi lão yêu đưa ra dùng những bảo vật khác trao đổi bí pháp của nàng lúc, vu mỗi luôn luôn quả quyết cự tuyệt. Nguyên nhân chủ yếu là lại cháy lên hy vọng vu mỗi mình tìm được luyện cổ mấu chốt thực tâm tự hiểm, không cần hợp tác với hắn. Dần dần bọn hắn lui tới càng ngày càng ít, cho đến hôm nay vu mỗi chủ động liên hệ hắn, cũng lấy luyện chế cổ thú bí pháp vì đến đổi hắn một lần xem bói. Lúc đầu hắn là cảm thấy cái này mua bán cực kỳ có lời, nhưng ở biết được vu mỗi muốn hắn xem bói đối tượng về sau, hắn đổi chủ ý, ngay cả cái kia cầm ở trong tay của ra đều phá lệ phòng tay. Trúc Dư, Trúc Dư, cái kia kiếm tu còn sống? Hắn sao có thể còn sống? Kiếm cốt một kiếm kia phía dưới, cực bắc chi địa đều bị đánh mở. Ông yêu cùng nàng yêu đao càng là thần hình câu diệt, bị luyện tiến vào yêu đao bên trong Trúc Dư, bằng cái gì còn có thể sống? Chẳng lẽ là đã nhập thánh cảnh kiếm cốt, tìm được khởi tử hồi sinh phương pháp? Nghĩ đến đây loại khả năng, áo choàng đen lão yêu rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Kiếm cốt đối cái này kiếm tu tình cảm cực sâu, cái sau hiện thân, cái trước sẽ còn xa sao? Đáng giận, xem bói không phải nói, tộc ta vận mệnh điểm công tại phương Nam sao? Đây là vì sao? Áo choàng đen lão yêu thần sắc kỳ biến. Không được, cái này Nam Cương không thể ở nữa. Kiếm cốt vừa đến, Nam Cương yêu tộc chỉ có một con đường chết. Chỉ tiếc, còn muốn chờ cái này vu mỗi luyện thành lột xác ra cổ, lại đưa nàng thu làm yêu tộc trợ lực. Mình tại Nam Cương bố cục, cũng chỉ có bỏ. Không phải do hắn không sợ, cái này trăm năm qua, cái kia kiếm xương hung danh quá thịnh. Trung Nguyên yêu tộc, không sai biệt lắm bị nàng và nàng thành lập kiếm tông giết tuyệt chủng. Thò đầu ra liền chết. Vu mỗi, sự hợp tác của chúng ta. Dừng ở đây. Ném câu nói này về sau, áo choàng đen lão yêu tiêu tán tại trong sương mù. Các loại. Người. Vu mỗi giận tí mặt. Nhưng nàng lại há có thể ngăn được đã quyết định đi áo choàng đen lão yêu. Một cái chớp mắt, trong phòng cũng chỉ lưu một mình nàng đứng ngẩn người. Ngốc trệ tốt nửa ngày, nàng mới bi phẫn ngửa mặt lên trời thét dài, "Lão yêu, ngươi đem quần ra đưa ta." Khó thở phía dưới, Vu mỗi phun ra một ngụm máu tươi. Nàng hai mắt đỏ thẫm, móng tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay. Lửa giận tại trong lồng ngực bốc lên, thiêu đến nàng ngũ tạng lục phủ đều tại đau. Từ Trúc Dư có thể tránh thoát nàng cổ trùng, đến điểm đùa thuật đối bọn hắn hoàn toàn vô hiệu, lại đến áo choàng đen lão yêu cái kia hoảng sợ muôn dạng phản ứng. Đây hết thể đều cho thấy, cái kia bị nàng khinh thường tiểu tử bắt mũi chưa sạch, lai lịch tuyệt không đơn giản. Nhưng nàng Vu mỗi tung hoành Nam Cương mấy chục năm, chưa từng sợ qua ai. A, nàng xóa đi vết máu ở khoe miệng, trong mắt tràn đầy âm độc hận ý. Chuyện cho tới bây giờ, đã không chỉ là luyện chế lột xác ra cổ vấn đề, còn muốn thêm vào một số lớn ân oán cá nhân. Tiểu xuất sinh kia bị nàng bố trí tỉ mỉ cục, hại nàng thất bại trong gang tấc không nói, còn bắt cóc nàng luyện cổ vật liệu. Bây giờ liền áo choàng đen lão yêu đều bị dọa chạy, để nàng nhiều năm lưu đồ thay đổi chạy về hướng đông. Thú này sâu, coi như cùng thiên là địch, nàng cũng phải tự tay làm thịt cái kia gọi Trúc Dư hôn trướng, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng. Đương nhiên, cái kia lão yêu bội bạc mối thủ, nàng cũng ghi lại. Đã bị cừu hận choáng váng đầu góc Vu mỗi, một thanh nắm lên trên bàn trà hai cái bị phủ văn phong bế bình sứ, quay người đi hướng mật thất. Mật thất chỗ sâu nhất, nặng nghề cửa đá mở ra, tuôn ra mục nát mùi máu tanh. Bên trong là một phương đỏ sẫm ao máu. Ao nước phía trên lơ lửng hai loại đồ vật. Bướm yêu tinh thể bóng ánh sáng long lanh yêu xương, cùng hoa yêu viên kia vờn quanh màu tím vầng sáng yêu đan. Mà Vu mỗi trong tay hai cái bình sứ bên trong, tay trái cái kia bình chứa tinh luyện qua thực tâm tự hiểm, nhưng độ tinh khiết không đủ. Tay phải cái kia bình là lấy từ Trúc Dư vạn độc bất xâm thể huyết dịch, nhưng cũng không phải là tinh huyết. Hai thứ này đều là luyện chế lột xác ra cổ mấu chốt vật liệu, lại cũng không tính hoàn mỹ. Nhưng Vu mỗi đã không có lựa chọn nào khác. Nàng đợi không được nữa. Áo choàng đen lão yêu phản bội tựa như áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, triệt để ép vỡ nàng còn sót lại lý trí. Đã như vậy, liền buông tay đánh cược một lần. Vu Ngôi điên cuồng cười, nhảy vào ao máu. Nàng bóp nát bình sứ, một tím một hồng xương mù dung nhập trong ao. Ao máu sôi trào. Nàng tay khô héo chỉ nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm tụng lấy cổ lão chú văn. Toàn bộ mật thất bắt đầu chấn động, vô số tơ máu như mạng nhện bò đầy vết đá, vậy ra một cái to lớn kén máu. Thành bại ở đây một lần, hoặc là thoát thai hoàn cốt, hoặc là không thể vãn hồi. Trại Vân Thủy. Trúc Dư hai người đi theo Nham Tùng tiến đến viếng thăm Vu Y thì thôn trại tầng cao nhất, một tòa so cái khác nhà sản còn lớn hơn trúc lâu đứng sừng sững ở bên cạnh thác nước, mái hiên treo thành chuỗi chuông gió cùng thảo dược. Đến. Nham Tùng nói ra, thân di a bà liền ở lại đây. Hai vị xin chờ một chút, ta đi trước xin chỉ thị bà. Nham Tùng tiểu tử. Thanh âm giàn mua xuyên thấu tường trúc, dọa Nham Tùng nhảy một cái, để bọn hắn trực tiếp lên đây đi. Người cũng đừng đi theo. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 66, Nam Cương Vu Trúc ham muốn nhỏ chương 66. Nam Cương Vu Trúc ham muốn nhỏ cảm ơn qua dẫn đường Nham Tùng. Trúc Dư cùng dáng ly dọc theo cái thang trúc chậm rãi lên lầu. Trong trúc lâu tia sáng nhu hòa, bày biện đơn giản lại ấm áp, bên cửa sổ còn trưng bày mấy bồn xanh biết dược thảo, trong không khí phiêu tán nhàn nhạt mùi thuốc. Ngoài cửa sổ mây mù lượn lờ núi xanh ở giữa, một đạo thác nước như luyện không rủ xuống, cầu đồng vượt ngang ở giữa. Nơi này, thật đẹp. Dáng ly cũng nhịn không được cảm thán. Trúc Dư cũng đồng ý gật gật đầu. Mộc Lan ở lại hoàn cảnh, cùng Vu Ngôi cái kia âm u mùi hôi xào huyệt một cái thiên một cái địa. Nơi này mới giống chỗ của người ở a. Leo lên lầu 3, cửa phòng mở rộng. Bọn hắn trông thấy một vị thân mang màu tràm thêu hoa quần áo lao phu nhân đang tại chăm sóc trên bệ cửa sổ hoa mục. Nàng tóc bạc trắng dùng bạc châm kéo lên, cần cổ, trên cổ tay treo đầy tỉ mỉ tạo hình ngân sức. Bà vẫn rất thích chú diện. Gặp qua Mộc Lan tiền bối, Trúc Dư cùng Giáng Ly cùng thêu lên ân cần thăm hỏi đường. Lao phu nhân thả ra trong tay ấm nước, xoay người lại. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa lại lộ ra thấy rõ hết thảy thanh minh. Ánh mắt đầu tiên là tại trên người Trúc Dư hơi chút dừng lại, sau đó chuyển hướng Giáng Ly. Chuẩn xác mà nói, là rơi vào cuốn đầy thân thể nàng dây vải bên trên. Cái này dây lưng, nàng thanh âm nhẹ nhàng, là ai thủ bút? Là sư. Vũ Ngôi. Giáng Ly đáp. Trúc Dư nhạy cảm phát giác được lão nhân ánh mắt biến hóa, đội hỏi nói, tiền bối, cái này chút dây vải có vấn đề gì không? Vấn đề lớn. Mộc Lan nhìn hắn một cái. Dây lưng bên trên phù văn, là dùng đến tích xúc khí độc. Cuốn lấy càng lâu, phản vệ càng nặng. Thử, nàng ngược lại là chấp nhất. Mộc Lan không nhìn thấy Giáng Ly cái kia sắc mặt tái nhợt, giọng điệu bình tĩnh giống như đang thảo luận cơm tối ăn cái gì. Bất quá ngược lại thật sự là bị nàng gặp, vật khí thật tốt. Trúc Dư thần sắc siết chặt, đang muốn mở miệng, đã thấy lão nhân chấn định tự nhiên giơ tay, không cần xuất ruột. Ta để cho các ngươi đi lên, tự nhiên là muốn giúp các ngươi. Mộc Lan chỉ trong góc hòm gỗ, mang lên cái dương kia, đi theo ta. Lão thái thái này liếc thấy Phá Vu Ngội ra tay, năng lực tất nhiên không ở phía sau người phía dưới. Cân nhắc về sau, Trúc Dư theo lời bưng lấy hòm gỗ, cùng Giáng Ly một trước một sau đi theo Mộc Lan đi đến trúc lâu phía sau. Xuyên qua một mảnh rừng cây, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh hợp quy tắc thảo dược ruộng dưới ánh mặt trời trải rộng ra. Bờ ruộng trồng sen trồng lấy các loại trúc dư không gọi nổi tên thảo dược, có mở ra nhỏ bé hoa trắng, có kết lấy màu son trái cây. Gió nhẹ thổi qua, cỏ lá vang xào xạc, cái kia tươi mát dược thảo hương lệnh trúc dư hai người tâm thần thanh thản. Đem cái dương để ở chỗ này. Mộc Lan hướng ruộng bên cạnh một khối vương bức đá xanh dương lên cái cằm. Trúc dư vừa buông xuống hòm gỗ, lão nhân vân tay vừa bấm, nắp vali tự động mở ra. Một thất trắng loãng như tuyết vải bóc phiêu nhiên mà ra, tung bay ở giữa không trung. Cái này thất bại, là dùng tiên mục tinh tầm tơ dệt liền. Mộc Lan nói ra, mặc dù không thể trừ tận gốc trong cơ thể ngươi độc, nhưng có thể ngăn cản nó lại chuyển biến xấu. Tiếp theo, nàng lại hai tay kết ấn, dựa điền bên trong dâng lên vô số màu xanh biếc điểm sáng, như đom đóm vờn quanh tại dáng ly quanh thân. Cái này chút tràn ngập sinh cơ điểm sáng dần dần ngưng tụ thành một tấm lụa mỏng, đem dáng ly nhu hòa bọc. Đứng ở trong ruộng đi, lại đem ngươi trên thân cái này chút đồ vật đều ném đi. Lão phu nhân lôi lệ phong hành, cái gì cũng không có giải thích, chỉ làm cho dáng ly chiếu nàng nói làm. Dáng ly đang muốn cởi áo, Mộc Lan lại gọi lại nàng, chờ chút, cái này còn có tên tiểu tử ở đây. Ngươi không tránh né một cái. Ta. Hắn không cần. Giáng Ly trả lời dứt khoát, nàng mới sẽ không cùng em trai tách ra. Mà Trúc Dư cũng không có muốn đi ý tứ. Từ Vu Ngôi chỗ ấy lúc chạy ra, bọn hắn thẳng thắn đối xử. Còn có cái gì tốt né tránh? Huống hồ tại cái này nhân sinh không quen địa phương, chia ra hành động, làm cho đối phương rời đi tầm mắt của chính mình là phi thường không khôn ngoan. Nói cái gì cũng không thể né tránh. Mộc Lan ánh mắt tại giữa hai người vòng vo cái vừa đi vừa về, trong lòng hiểu rõ, được, tùy ngươi vậy. Giáng Ly lưu loát cởi ra thú áo ngoài, bắt đầu giải trên thân dây vải. Theo tầng tầng dây vải bong ra từng màng, cái kia chút tím văn bỏ lên trên nàng da thịt trắng đoán. Nhưng ở dược điển sinh cơ cùng Mộc Lan linh khí song trọng áp chế xuống, khí độc cũng không bạo phát, chỉ có nhàn nhạt xương mù tím từ nàng bên ngoài thân chảy ra. Mộc Lan hai tay tung bay, cái kia thất vải trắng bị cách không cắt thành mấy chục đầu đai mỏng. Làm lão phu nhân nhập chú, vải như linh xà bơi về phía Giáng Ly, bao trùm ở cái kia mỹ lệ thân thể. Mỗi cuốn một vòng, liền có phủ văn màu vàng tại trên mặt vải sáng lên, chiếu sáng rạng rỡ. Một đầu cuối cùng dây vải nắm chặt về sau, Giáng Ly toàn bộ người đều bị bọc tại nhu hòa kim quang bên trong, đồng bình tại cách mặt đất 3 thước chỗ. Sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mới cuốn dây vải vàng trắng hai màu cùng sáng, chậm nhìn còn có một chút thánh khiết, so trước kia màu tím đen dây vải không biết muốn lịch sự tao nhã bao nhiêu. Trúc Dương nên đón, hỏi, chị, ngươi cảm giác như thế nào? Giáng Ly trên dưới quan sát một chút mình. nàng cũng nói không rõ lắm, liền nhắm mắt lại, thi triển lên ngự linh thuật. Một lát sau, gần nhất trong rừng cây bay ra mấy chục cái thải điệp, vờn quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa. Lần này, bướm bướm nhóm không còn tránh né, mà là thân mật ở lại tại đầu ngón tay của nàng, đầu bay. Xem ra hữu hiệu. Giáng Ly mở mắt ra, khóe miệng treo một vòng cười nhẹ. Trúc Dư thở một hơi dài nhẹ nhõm, cùng Giáng Ly cùng nhau hướng Mộc Lan nói cảm ơn tiền bối tương trợ. Mộc Lan khoát khoát tay, tạ sớm. Nàng thu hồi còn thừa vải trắng, nói ra, Thiên Mục Tơ Tằm không bảo vệ được ngươi cả một đời, muốn triệt để khống chế thực tâm tự hiểm, còn cần tìm phương pháp khác. Xin tiền bối chỉ điểm. Hai người đồng thanh, chúng ta nguyện dùng hết khả năng hồi báo. Mộc Lan cũng không cùng bọn hắn vòng quanh, gọn gàng dứt khoát mà nói, ta chỉ có một cái yêu cầu. Xin mời ngài nói. Hai người các ngươi, làm đồ đệ của ta, kế thừa y bát của ta. Mộc Lan chắp tay nói ra. Trúc Dư cùng Giáng Ly đồng thời ngơ ngẩn, bốn mắt nhìn nhau ở giữa đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Các ngươi Nam Cương Vu Trúc là đối thủ đồ có cái gì chấp niệm sao? Trúc Dư chú ý Giáng Ly biểu lộ, hắn biết tại trải qua Vu Ngôi cái kia một lần về sau, Giáng Ly đối sư phụ cái thân phận này sợ là có tâm lý bóng mờ. Mộc Lan tựa hồ nhìn thấu tâm tư của bọn hắn, không đội không chậm đi hướng dược điển bên dưới, không đội, các ngươi có thể cân nhắc. Nàng xoay người lấy xuống một gốc mở ra màu tím hoa nhỏ thảo dược. Cái này vài ngày liền ở lại A tiểu tử có thể giúp các dân trại đi săn một chút, tiểu cô nương liền giúp ta chế dược. Vậy liền đa tạ tiền bối. Hiện thực, Nam Cương. Ngày xưa trại Vân Thủy chỗ đỉnh núi đã bị rậm rạp rừng rậm bao trùm. Dưới trời chiều, một vị mang theo phong cách cổ xưa mặt nạ đồng xanh nữ tử, tính tọa tại trong sân thảo dược. Da thú chế áo đuôi ngăn phía dưới, là cuốn đầy toàn thân trắng loan dây vải. Bạch ngân điêu khắc thành dây chuyền, vòng tay, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Một cây điêu khắc phức tạp đường vân mộc trượng lặng lặng đứng ở nàng bên cạnh, đầu trượng ở lại lấy mấy con thải điệp. Dưới mặt nạ mắt tím chậm rãi mở ra, nữ tử khẽ hé môi son, hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm nói, đây là Ngọc A. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 67, muốn lật trời chương 67, muốn lật trời. Từ khi tại Mộc Lan sư phụ trong tay tiếp qua thần vu vị trí, hơn 600 trở thời gian lưu chuyển, Giáng Ly lại không làm qua mộng. Vô luận nàng cỡ nào khát vọng có thể trong mộng cùng người kia chung vùng. Trúc Dư, sư đệ của nàng, em trai, cũng là. Ánh nắng chiều vẩy vào đỉnh núi thảo dược ruộng bên trên, mang theo mặt nạ đồng xanh Giáng Ly nhẹ vỗ về cần cổ dây chuyền. Đều đi qua đã lâu như vậy. Nàng thấp giọng nỉ non, lòng bàn tay miêu tả lấy dây chuyền bên trên tinh tế đường vân. Trên người nàng mỗi một kiện ngân sức, đều là xuất từ Trúc Dư tay. Năm đó mới tới trại Vân Thủy lúc, Trúc Dư cố ý hướng trong trại giả thợ bạc học nghệ. Hắn bỏ ra dòng dã 3 tháng, từ dung luyện nén bạc đến tuyên khắc hoa văn, tự tay vì nàng chế tạo nhân sinh bộ thứ nhất đồ trang sức. Đây là tại Nam Cương tập tục bên trong, biểu tượng cuộc sống mới bắt đầu lễ vật. Ngân sức bên trên mỗi một đạo hoa văn đều khắc đến cực nghiêm túc, liền giả thợ bạc cũng khoe hắn có thiên phú. Em trai, vuốt ve lạnh buốt dây chuyền, dáng li mắt tím bên trong sóng nước liễm diễm. Cái kia chút bị tuế nguyệt phủ đuổi đau đớn cùng tưởng niệm lại lần nữa xông lên đầu. Nhưng lập tức, thần vu cảnh giác để nàng ý thức được giấc mộng này không giống bình thường. Mộc Lan sư phụ nói qua, với tư cách có thể nối liền thiên địa thần vu, các nàng giấc mơ cho tới bây giờ đều không phải là không có ý nghĩa huyết tượng. Như vậy rõ ràng chuyện cũ tái hiện, không phải là một loại nào đó báo trước. Giáng Ly biến sắc, lúc này một lần nữa nhập mộng. Phương Bắc, Vương Triều Đại Viêm đô thành. Võ Đức Ti mật báo phá vỡ hoàng thành ban đêm yên tĩnh. Đại Viêm nữ đế Vũ Trúc Y Lìa đang tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vậy hạ, Võ Đức Ti cấp báo. Tiến đến. Thân mang trang phục màu đen, Võ Đức Ti nữ quan quỳ một gối xuống đất, hai tay trình lên một phong xì mật hàm. Tây Bắc 800 dặm khẩn cấp, mời bệ hạ xem qua. Vũ Trúc Y Lìa mở ra mật hàm, ánh mắt bén nhọn trên giấy chạy. Nàng lặp đi lặp lại nhìn hai lượt, trầm giọng nói, truyền mật nghi. Không bao lâu, một vị thân mang đỏ rực quan phục nữ quan đội vàng mà tới. Tên là Nguyệt Nghi nữ quan đang muốn vái chào bái, Vũ Trúc Y Lìa đã đưa tay ngăn lại, miễn lễ. Vị này bắt nguồn từ không quan trọng, lại từng là biên quân tướng lĩnh nữ hoàng, từ trước đến nay không giảng cứu cái kia chút phức tạp cung đình lễ nghi. Nàng trực tiếp đem mật hàm giao cho Nguyệt Nghi, ngươi xem một chút cái này. Áo bào đỏ nữ quan hai tay tiếp mật thiết văn kiện, ánh mắt vừa chạm đến phía trên chữ viết liền đổi sắc mặt. Võ Đức Ti mật báo viết giản lược nói tóm tắt, hư hư thực thực kiếm tông kiếm thánh Tô Tấn Tuyết cường giả, tại biên giới Tây Bắc cùng một tên thánh cảnh đại yêu giao đấu, toàn bộ dãy núi bị san thành đất bằng. Cái này, Nguyệt Nghi nắm nuốt mật hàm tay đang phát run. Kiếm thánh, yêu thánh, lập tức nhảy ra hai cái thánh cảnh cường giả. Đây là muốn lật trời. Nữ đế nhìn xem nàng kịch biến sắc mặt, hỏi, Nguyệt Nghi, ngươi mới từ kiếm tông trở về, không phải nói Tô Tấn Tuyết đang bế quan? Nàng lại sao lại đột nhiên xuất hiện tại biên giới Tây Bắc, còn cùng yêu thánh giao thủ? Nguyệt Nghi mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Bẩm bệ hạ, thần rời núi lúc, kiếm tông trên dưới xác thực đều nói kiếm thánh đang bế quan. Cái kia biên giới Tây Bắc cái kia thánh cảnh cường giả là ai? Chẳng lẽ là Võ Đức Ti người nhận lầm? Cũng không bài xích loại khả năng này. Nguyệt Nghi trong lòng tự đủ. Cái kia kiếm thánh gần 500 năm chưa lộ mặt qua, ai dám cam đoan liền nhất định là Tô Tấn Tuyết bản thân. Võ Đức Ti không phải cũng nói rồi hư hư thực thực a? Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng khẳng định là không thể trả lời như vậy bệ hạ. Nguyệt Nghi trầm ngâm một trận, châm trước sau nói ra, "Vậy hạ, kiếm tông lấy việc chém yêu trừ ma làm trách nhiệm của mình, như kiếm thánh cảm ứng được yêu thánh xuất thế, sớm xuất quan tiến về trừ yêu, cũng là hợp tình hợp lý." "Ân, thật có khả năng." Nữ đế chắp tay đi tới trước cửa sổ, giữa trời chiều hoàng thành đã sáng lên điểm điểm đèn đuốc. "Yêu thánh, lần trước có bực này đại yêu như thế, đều là ngàn năm trước chuyện a." Nguyệt Nghi đáp, "Là, hơn 1000 năm trước yêu đỉnh thời đại." 800 năm trước, yêu tộc xâm nhập phía Nam lúc, đều không có qua như thế cường giả. Nguyệt Nghi biết rõ tình thế nghiêm trọng. Kiếm thánh quật khởi, kiếm lay động bầy yêu về sau, yêu tộc yên lặng mấy trăm năm. Cái này đột nhiên toát ra cái thánh cảnh đại yêu, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Việc này không qua loa được. Nữ đế nói ra, truyền chấm cầu dụ, lập tức triệu tập 3 tỉnh lục bộ chủ quan nghị sự, lại phái võ đức ti tinh nhuệ tiến về Tây Bắc cẩn thận điều tra. Mặt khác, lại để cho người đi kiếm tông đi một chuyến. Nguyệt Nghi thật sâu bái chào, thần cái này đi làm. Đợi Nguyệt Nghi rời đi, nữ đế trở lại trước bàn sách, nhìn xem cái kia phần mật hàm. Đang sầu lo khả năng đến nơi náo động bên ngoài, trong nội tâm nàng còn bắt đầu khởi động một cái ý niệm khác. Nàng muốn tự mình gặp một lần vị kia kiếm thánh. Ngươi là kiếm thánh đồ đệ? Không, nàng là đồ đệ của ta. Người kia là như thế nói với nàng. Mặc dù nàng thủy chung cho rằng người kia là đang khoác lác, dù sao cái sau luôn luôn không đứng đắn, cái gì châu cũng dám thổi. Ánh đến bên cạnh, nữ đế trong mắt buông xuống, hồi ức lên quá khứ. 23 năm, hán. Còn sống không? Nam Cương, trại Vân Thủy. Giáng Ly chỉ suy nghĩ một ngày liền làm ra quyết định. Làm Mộc Lan lần nữa hỏi thăm lúc, nàng không chút do dự đi lễ bái sư, đệ tử Giáng Ly, kính chào sư phụ. Quyết định này cũng không khó làm. Nàng cùng Trúc Dư sớm đã ước định, muốn thật tốt sống sót, càng phải hướng cái kia muốn đưa bọn hắn tại chỗ chết vu muốn lấy lại công đạo. Với lại, nàng khát vọng chân chính khống chế trong cơ thể thực tâm tự hiểm, tựa như Trúc Dư nói như vậy, để độc này bất biết, ai mới là bộ thân thể này chủ nhân chân chính. Tại Giáng Ly bái sư về sau, Trúc Dư cũng theo sát phía sau. Đệ tử Trúc Dư, kính chào sư phụ. Lúc này, cần phải so bái vu mỗi lần kia nghiêm túc. Mộc Lan hài lòng gật đầu, ta chủ tu vu thuật, nhìn các ngươi ở phương diện này tạo nghệ đều không thấp. Nàng nhìn nhiều Trúc Dư một chút. Nhất là ngươi, tuổi còn nhỏ liền đem ngự linh tu đến đệ tam cảnh vũ y khách, không tệ không tệ. Các đồ nhi thiên tư thông minh, ta cái này làm sư phụ cũng có thể tỉnh chút công phu. Hôm nay liền không đội mà đi học. Ngày mai giờ thịnh, dược điện gặp. Mộc Lan phất phất tay, đi trở về nàng Trúc Lâu. Tại bà sau khi lên lầu, Trúc Dư cởi kéo lên Giáng Ly tay, đi theo ta, chị, dẫn ngươi đi cái địa phương. Bọn hắn đi vào trại sau bên thác nước. Nước chảy xiết từ chỗ cao rơi xuống, tại trong đầm tóe lên vô số bọt nước. Trúc Dư tìm khối bằng phẳng tảng đá ngồi xuống, vô vô bên cạnh vị trí, chị, nơi này. Giáng Ly tại bên cạnh hắn ngồi xuống, trước mắt là ánh nắng chết xạ ra bảy sắc hồng quang. Cái này các dân trại đều nhìn phát chán phong cảnh, đối nàng mà nói, lại tựa như tiên cảnh. Nhưng chỉ nhìn qua, ánh mắt của nàng lại về tới Trúc Dư trên mặt. Chúng ta lại thành sư tỷ em trai. Bất quá, lần này là ta tu vi tương đối cao, nói sư minh muội có lẽ thích hợp hơn. Trúc Dư trêu ghẹo nói. Vậy cũng không được. Giáng Ly rỗi ra một ngón tay, chọc chọc Trúc Dư mặt, chúng ta nói xong, ngươi là em ta. Với lại ta bái sư cũng tại ngươi phía trước, lớn nhỏ cho tới bây giờ đều theo bái sư trình tự đến, cho nên ta vĩnh viễn đều là ngươi chị. Thiếu nữ âm cuối nhẹ nhàng. Trúc Dư trong lòng ngủ ấm. Mặc dù còn không chữa cho tốt Giáng Ly độc, nhưng nàng tâm cũng là bị hắn chữa khỏi. Hơn một năm nay tâm huyết không có uổng phí. Thật tốt tốt, chị Trúc Dư bắt được tay của nàng, cùng nàng mười ngón đan sen, vậy sau này cần phải mời chị chiếu cố nhiều hơn. Giáng Ly trên mặt tách ra nụ cười ngọt ngào, khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm lên ấm áp, ân, chị nhất định sẽ. Thoát đi độc trại đến nay, một mực là Trúc Dư đang bảo vệ lấy nàng. Sau này, liền nên đến phiên nàng cái này làm chị gánh vác lên trách nhiệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 68, ngươi có bệnh yêu báo hiệu chương 68, ngươi có bệnh yêu báo hiệu giờ thịnh. Dưỡng điển. Mộc Lan cũng rộng một cây một trượng. Thứ này hình như là Vu Trúc nhóm phù hợp, Trúc Dư bị Vu Ngôi mang theo đi cái kia chút nhỏ trại Diêu Võ Dương ngay lúc, trại bên trong Vu Trúc cũng nhân thủ một cây. Vu thuật đạo, nặng đại nối liền thiên địa tự nhiên. Thế gian vạn vật đều có linh tính, một ngọn cây quả cỏ, một đá một nước, đều có thể tới giao cảm. Mộc Lan vung lên một trượng, ánh sáng dịu dịu choáng bao phủ dược điện. Từng cây thảo dược triển khai phi lá, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cái này thúc đẩy sinh trưởng thảo dược thuật pháp, Vu Ngôi đã từng dùng qua. Tu luyện vu thuật hàng đầu yêu cầu, liền là thần hồn đủ cường đại. Bằng không, nhẹ thì tâm thần bị hao tổn, nặng thì bị cường đại linh xâm nhập, nhục thân đổi chủ. Nhục thân đổi chủ. Trúc Dư nhíu mắt, hắn giống như đã hiểu Vu Ngôi đối với mình dụng tâm lương khổ. Cái kia lão Vu bà dạy hắn tốc thành tà pháp, dùng cổ trùng ngày đêm tàn phá tâm trí của hắn, chỉ sợ sẽ là vì suy yếu thần hồn của hắn, tốt cướp đoạt hắn cố này vạn độc bất xâm thân thể. Trước lợi dụng mình lương đâm Giáng Ly, lại chiếm nhục thân của mình. Lão Vu bà là thật coi hắn là công cụ người xử nha. Mộc Lan tựa hồ không có phát hiện hắn đang thất thần, tiếp tục giảng đạo, hai người các ngươi thần hồn đều là hiếm thấy cường hãn, đặc biệt là ngươi. Nàng ngón tay hướng Trúc Dư. Thần hồn của ngươi mạnh, tại Nam Cương ngàn năm trong lịch sử đều là loại hiếm thấy. Ta sống lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua hai, ba người có thể có thiên phú như vậy. Ha ha, đây đều là hệ. Không đúng. Trúc Dư đột nhiên ý thức được, hệ thống chỉ cấp hắn vạn độc bất xâm thể chất, nhưng chưa hề cường hóa qua thần hồn của hắn a. Nói cách khác, Trúc Dư âm thầm liễu lưỡi. Ta cái này thần hồn cường độ là tự mang. Ta siêu. Trong hiện thực thế nào không có phát hiện chính mình có phương diện này thiên phú đâu, là không có tìm đúng tu luyện con đường. Mộc Lan lại chuyển hướng Giáng Ly, ôn nhu nói, nha đầu, thực tâm tử hiểm mặc dù để ngươi chịu đủ thống khổ, nhưng cũng rèn luyện thân thể của ngươi cùng thần hồn. Đợi một thời gian, ngươi sẽ trưởng thành làm một tên ưu tú vu. Giáng Ly nao nao, không nghĩ tới Mộc Lan sẽ tán thưởng mình. Nhưng chỉ là ưu tú cũng không đủ. Nàng muốn so em trai mạnh mẽ mới được. Trúc Dư. Mộc Lan đột nhiên điểm danh, ngươi đã tới đệ tam cảnh, nhưng căn cơ bất ổn. Kể từ hôm nay, cần từ đầu nện vững chắc cơ sở. Trúc Dư thuận theo xác nhận. Tâm hắn biết rõ ràng, mình vì tê liệt vũ ngỗi, tận lực học được chút đi đường tắt tà pháp, xác thực tồn tại rất nhiều thai hoàng ẩm. Về phần Giáng Ly, Mộc Lan nói ra, trong cơ thể ngươi có thực tâm tự hiểm, ngược lại là cơ hội. Nếu có thể khống chế loại độc này, ngươi ngự linh thuật đem độc đáo đặc sắc. Là, sư phụ. Mộc Lan đối nhìn xem hai cái đồ đệ trong mắt đấu trí rất hài lòng. Hôm nay, ta liền mang các ngươi trùng tu cơ sở tâm pháp. Tại Mộc Lan dốc lòng chỉ đạo dưới, Trúc Dư cùng Giáng Ly tu hành tiến triển kinh người. Ngắn ngủi trong nửa tháng, Giáng Ly liền tại đệ nhất cảnh trùng ngữ người đứng vững bước chân. Nàng lúc tu luyện luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt dựa theo Mộc Lan dạy bảo phương pháp cùng trùng loại đối liền. So sánh dưới, Trúc Dư cả sống liền nhiều hơn. Mộc Lan không chỉ một lần trông thấy hắn bệnh lên nhanh cây, tại một đám chim nhỏ trước mặt múa múa đi, để bọn chúng hợp sướng. Lại hoặc là xui khiến con sóc nhóm đánh cái gì không hạn chế chiến đấu phần thưởng chỉ có một viên quả thông. Nhất làm cho bà dở khóc dở cười chính là, có ngày nàng phát hiện Trúc Dư chính chỉ huy một tổ con kiến, trên mặt đất tạo thành các loại nàng xem không hiểu tranh vẽ cùng chữ viết. Mà Trúc Dư mình thì tại một bên cười ngây ngô. Bà lắc đầu. Nàng không hiểu, nhưng tôn trọng. Lúc đến đầu mùa hè. Hôm nay, Trúc Dư hai người tu luyện đến trạm vào tối. Một ngày khổ tu xuống tới, Giáng Ly trên trán tóc rối đều dính đầy mồ hôi, rủ xuống che khuất con mắt của nàng. Thời gian dài độ cao tập trung tinh thần cũng là rất mệt mỏi. Sửa sang đầu tóc, nàng nhìn về phía cách đó không xa Trúc Dư. Đại khái là chênh lệch về cảnh giới đi, Trúc Dư vẫn rất có tinh thần, tại trượt chim nhỏ chơi đâu. Em trai, Giáng Ly dùng tay áo xoa xoa mồ hôi chán, nửa tháng này ngươi đều đang bận rộn cái gì? Ta mỗi ngày trời chưa sáng liền rời giường, lại luôn tìm không thấy ngươi bóng người. Hai người bọn hắn liền ở tại Mộc Lan trúc lâu. Hai người gian phòng chỉ cách xa một mặt tường. Trúc Dư thần bí cười cười, không làm gì, liền là hướng các dân trại học được chút thú vị đồ vật. Học được cái gì? Giáng Ly hiếu kỳ hỏi. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Nghe vậy, Giáng Ly có chút ủy khuất nâng lên vai hàm. Em trai có việc giấu giếm nàng. Đây là lần thứ nhất mình chủ động hỏi hắn, hắn cũng không chịu nói. Khắc khó qua mà chị, sẽ cho ngươi biết. Trúc Dư ôm một cái nàng, trong lòng thở dài, vì sao bên cạnh mình nữ tử, từng cái tham muốn giữ lấy đều mạnh như vậy. Ta dọt cái lao tỷ a, ngươi cũng đừng lại biến bệnh yêu. Em trai ta à, áp lực thật rất lớn. Chị, nhắm mắt lại, đến tới 10. Ta có cái kinh ngạc vui mừng cho ngươi xem. Kinh ngạc vui mừng. Giáng Ly nghe lời khép lại hai mắt, lông mi thật dài rung động. Nàng nghe thấy Trúc Dư vỗ tay phát ra tiếng, tiếp theo là sổ sổ soạt soạt tiếng vang từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có thể nhắm mắt. Làm Giáng Ly lần nữa mở mắt lúc, toàn bộ dược điển phảng phất bị ánh sao thắp sáng. Không thể tính toán đom đóm từ trong rừng bay ra, bọn chúng điểm sáng nối thành một mảnh đại dương màu vàng nóng. Cái này chút nho nhỏ điểm sáng, tại Trúc Dư điều khiển bên dưới thăng lên bầu trời đêm. Đầu tiên là tạo thành một cái dương cánh bay cao phượng hoàng, y quang phát họa ra hoa lệ lông đuôi, tiếp lấy điểm sáng lưu động, hóa thành một đầu to lớn cá voi, ở trong trời đêm ngao du lúc còn có thể trông thấy màu vàng bọt nước văng khắp nơi. Cuối cùng, tất cả ánh sáng điểm hội tụ thành một đóa nở rộ hoa sen. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tại đêm hè gió chiều bên trong chập chờn, phảng phất có thể ngửi được thanh nhã hương hoa. Giáng Ly ngửa đầu, cái kia rực rỡ đom đóm chiếu sáng nàng hoàn mỹ không một tì vết mặt bên. Nàng màu đỏ tía trong đôi mắt phản chiếu lấy ánh sáng óng ánh điểm, bờ môi có chút mở ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Trúc Dư đứng tại nàng bên cạnh thân, có thể rõ ràng trông thấy trong mắt nàng lấp lóe nước mắt. "Chị," Trúc Dư nhẹ nói, "đây là tặng cho ngươi. Nguyện ngươi về sau cũng có thể giống đóa này hoa sen nở rộ." Một giọt tinh thể óng ánh nước mắt từ Giáng Ly khỏe mắt trượt xuống. Nàng quay mặt chỗ khác cùng Trúc Dư đối mặt, bình tĩnh nhìn xem hắn, muốn đem hắn bộ dáng khắc vào trong ý thức. Trúc lâu, Mộc Lan đứng tại bên cửa sổ, xa xa ngắm nhìn ôm nhau hai người. Bà chợt chợt tán thưởng, chúng ta lúc kia làm sao lại không có như thế biết dỗ cô nương hỏng tiểu từ đâu. Nàng làm bộ phải nuốt cửa sổ, nhưng lại cố ý lưu lại cái lỗ, tiếp tục nhìn lén đây đối với người trẻ tuổi tương tác. Đom đóm quang mang dần dần tán đi, nhưng trong không khí tựa hồ còn lưu lại cái kia ánh sáng dịu dịu choáng. Nghẹn ngào thật lâu, Giáng Ly rốt cục tìm về thanh âm của mình, lại chỉ nói ra một câu mang theo thanh âm rung động, "Em trai." Liền rốt cuộc nói không được. Nàng đột nhiên giang hai cánh tay, dùng hết lực khí toàn thân ôm lấy Trúc Dư, đem mặt chôn ở đầu vai của hắn. Trúc Dư cũng ôn nhu về ôm lấy nàng. Dưới ánh trăng, hai người trẻ tuổi cái bóng giao hòa cùng một chỗ, không phân rõ hai bên. Nhìn thấy chỗ này, bà mới vừa lòng thỏa ý đóng lại cửa sổ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 69, ngươi không thích hợp chương 69, ngươi không thích hợp tại đêm nay đom đóm diễn xuất về sau, Giáng Ly nụ cười trên mặt kéo dài tốt mấy ngày. Nàng thỉnh thoảng liền sẽ nhìn qua Trúc Dư xuất thần, sau đó không tự giác hé miệng nhẹ cười, sắp tán rơi sợi tóc khác đến sau hai. Có khi đối đầu Trúc Dư ánh mắt, lại sẽ cuốn quýt xoay mặt đi, thính hai đỏ ửng lặng yên lan tràn. Mộc Lan đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, cảm thấy đã buồn cười lại mới lạ. Sống trên trăm năm lão vũ trúc, còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy quan sát người trẻ tuổi tình cảm. Mặc dù hai người vẫn lấy tỷ lệ tương xứng, nhưng tầng kia giấy cửa sổ sợ là mỏng sắp xuyên phá. Bất quá để Mộc Lan vui mừng chính là, bọn hắn bề mặt tu luyện không có chút nào thư giãn. Nếu là bọn hắn bởi vì nhi nữ tình trường mà làm trễ nải tu hành, nàng gái này làm sư phụ cũng sẽ không dễ tha. Vài ngày sau, Giáng Ly từ ngọt ngào trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ đến mình cũng nên vì Trúc Dư làm chút cái gì. Nàng cắn môi suy tư thật lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Trúc Dư từng khen qua nàng làm cơm ăn ngon, không bằng liền vì hắn chuẩn bị một trận phong phú bữa sáng. Trong khoảng thời gian này Trúc Dư luôn luôn trời chưa sáng liền đi ra ngoài, chắc hẳn không có ăn thật ngon quá sớm cơm. Vì có thể trước ở Trúc Dư trước khi ra cửa làm tốt cơm sáng, Giáng Ly quyết định cả đêm không ngủ. Bóng đêm dần dần sâu, Giáng Ly tựa tại gian phòng của mình bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng ngần người. Cách lập tức bình hai, cẩn thận lắng nghe căn phòng cách vách động tĩnh. Trúc Lâu cách âm cũng không tốt, nàng có thể nghe thấy Trúc Dư đều tiếng hít thở. Bên ngoài lang thang cái kia đoạn thời gian, bọn hắn liền là lẫn nhau dựa vào, nghe lấy hai bên hô hấp và nhịp tim chìm vào giấc ngủ. Em trai ngủ được thật là thơm đâu. Mắt tím tràn lên ý cười. Đêm còn rất dài, nàng lấy ra một bản mục lan cho Vu Thuận sách cổ, liền yếu ớt ánh đèn đọc qua, giết thời gian. Nhưng cái kia chút tối nghĩa chưa viết đêm nay làm thế nào cũng nhìn không đi vào. Suy nghĩ của nàng luôn luôn không bị khống chế trôi hướng sát vách cái kia ngủ say bóng dáng. Gió đêm lướt qua, côn trùng kêu vang lá rụng. Giáng Ly đóng lại cửa sổ, đem cái này chút tiếng vang đều ngăn cách bên ngoài. Nàng ưa thích an tĩnh như vậy thời khắc, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có nàng và Trúc Dư hai cái người. Cái kia bản Vu Thuận sách cổ, lật ra một tờ liền lại không núp đích qua. Giáng Ly một tay chống đỡ cái cằm, tự hỏi nên làm cái nào đồ ăn. Không biết qua bao lâu, tường bên kia chuyển đến tiếng động rất nhỏ. Giáng Ly nín hơi ngưng thần, lỗ tai đều dán tại trên tường. Nàng nghe được Trúc Dư duỗi lưng một cái, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, mặc quần áo, lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. Là em trai rời giường. Thế mà sớm như vậy. Nàng kinh ngạc mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Em trai hắn đến cùng đang làm gì a? Liên tục nửa tháng đều là cái này canh giờ đi ra ngoài. Do dự mãi, lòng hiếu kỳ vẫn là chiến thắng lý trí. Giáng Ly khoác lên y phục đi theo. Rạng sáng trại tĩnh mịch vô cùng, chỉ có cửa trại bên kia có bó đuốc ánh sáng. Giáng Ly giống con linh xảo mèo con, lặng yên không một tiếng động cùng sau lưng Trúc Dư. Ẩn nấp tung tích, đối với nàng mà nói cũng không khó. Nhưng đi không bao xa, một trận gió lạnh thổi đến, để nàng đột nhiên thanh tỉnh. Ta đây là đang làm cái gì? Nàng ở trong lòng chất vấn bản thân. Em trai đối ta tốt như vậy, ta lại tại vụng trộm theo dõi hắn, nhìn trộm bí mật của hắn. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác nuốt sống Giáng Ly. Thiếu nữ cũng như chạy trốn chạy về Trúc Lâu, trong lòng tràn đầy tự trách. Sau khi trở lại phòng, Giáng Ly hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình. Lúc này cách hừng đông còn có ước chừng một giờ, Trúc Dư đại khái sẽ ở một lúc lâu sau trở về, làm cơm sáng thời gian là cực kỳ dư dả. Nhưng vì đền bù vừa rồi lỗ mãng, Giáng Ly dự định lại nhiều thêm mấy món ăn. Thiếu nữ ngâm nga mới học ca, tại trong phòng bếp bận rộn. Một bên khác, Trúc Dư đối Giáng Ly ngắn ngủi theo dõi cũng không có cảm giác. Hắn sở lấy đen đi vào trại đầu đông cu ly phượng. Cổ sinh sôi tăng cường lớn thân thể của hắn, để hắn tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối cũng có thể như dày đất bằng, thấy vật như thường. Lão Vu bà bản ý là xấu, nhưng hậu quả khả quan thuộc về là. Toàn này công xưởng trại bên trong giả thợ bạc cho hắn mượn. Đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, Trúc Dư thuần thục địa điểm sáng ngọn đèn, mở nhạt tia sáng lấp kín cái này đơn sơ công xưởng. Trên bàn chỉnh tề trưng bày các loại công cụ, chú ý nhỏ, cái đủ, cái rúa, còn có hắn trong khoảng thời gian này lần lượt chế tạo mấy cái bán thành phẩm. Trúc Dư cầm lấy một cái chưa hoàn thành dây chuyền, liền đèn đuốc vào tay hoàn thiện. Tại Nam Cương truyền thống bên trong, ngân sức đối các cô nương có đặc thù ý nghĩa. Kiện thứ nhất ngân sức vốn nên khi sinh ra sau từ cha mẹ tặng cho, tượng trưng cho chúc phúc cùng thủ hộ. Nhưng Giáng Ly cha mẹ mất sớm, mà nuôi dưỡng nàng lớn lên Vu Ngôi chỉ coi nàng là làm công cụ, tự nhiên không hội phí tâm chuẩn bị dạng này lễ vật. Thế là Trúc Dư đành phải tự mình ra tay. Chế tác ngân sức tay nghề là giả thợ bạc dạy, cái này chút nguyên vật liệu cùng công cụ cũng đều có hắn nhiệt tình cung cấp. Với tư cách cái này vài ngày Trúc Dư trợ giúp trại Vân Thủy tạ lễ. Một tháng qua, Trúc Dư cùng các dân trại trung đụng được cực kỳ hòa hợp. Hắn không chỉ có giúp đỡ đám thợ săn đi săn, còn dạy bọn hắn chế tạo càng kiên cố khôi giáp cùng vũ khí, thậm chí còn truyền bọn hắn mấy chiêu luyện binh phương pháp. Những kỹ nghệ này phải quy công cho cái trước phó bản trải qua. Tại thành Sóc Châu lúc, vì cho Tuyết Nhi đánh một thanh kiếm tốt, hắn từng cùng trong thành tốt nhất thợ rèn giao lưu nhiều ngày. Cái kia thợ rèn cảm kích kiếm tiên ân tình, đem suốt đời chỗ học không giữ lại chút nào chia sẻ cho hắn. Về phần luyện binh phương pháp, thì là từ huynh đệ tốt Dương Túc nơi đó học được. Trúc Dư dựa theo trong trí nhớ phương pháp, giúp các dân trại huấn luyện lên chiến sĩ. Cái này chút thực dụng kỹ năng để hắn tại trong trại có thụ tôn kính. Lại thêm cái Vu thân phận, hắn cùng Giáng Ly địa vị tại trại Vân Thủy đã gần với Mộc Lan. Sắp trời dần sáng lúc, Trúc Dư trong tay dây chuyền đã tới gần hoàn thành. Hắn nhìn xem cái này ra dáng dây chuyền, nghĩ đến các loại trở về hiện thực, muốn cho trong nhà hai vị cũng một người cả một bộ. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia mà. Với lại, đây cũng là vì gia đình hài hòa suy nghĩ. Vạn nhất trong hiện thực Giáng Ly cũng giống Tuyết Nhi như thế giết tới đây, cùng Tuyết Nhi, Ảnh Nhi đối đầu. Lại để cho các nàng phát hiện, Giáng Ly cái này một thân đồ trang sức đều là mình tự tay đánh. Trang diện kia, đơn giản không dám nghĩ. Tu La trận để phòng làm việc được làm nha. Làm Trúc Dư tại công xưởng bên trong vùi đầu gian khổ làm ra, Trúc Lâu, Giáng Ly đã thu xếp tốt một bản thức ăn ngon. Thiếu nữ nâng cái má ngồi tại trước bàn, trong mắt tràn đầy mong đợi. Nàng đã bắt đầu viễn tưởng cuộc sống sau này. Mỗi ngày sáng sớm đều có thể giống như vậy, vì em trai chuẩn bị kỹ càng nóng hổi cơm sáng, nhìn xem hắn ăn đến vừa lòng thỏa ý dáng vẻ. Cái này tưởng tượng để nàng si ngốc cười lên. Nha, hôm nay là cái gì tốt thời gian. Mang theo một chút trêu chọc ý vị thanh âm, đưa nàng từ cái kia tốt đẹp mơ màng bên trong bừng tỉnh. Lão Vu chúc chống một trượng chậm rãi xuống lầu. Nàng nhìn xem đầy bàn thức ăn, lại nhìn một chút rõ ràng tỉ mỉ cách ăn mặc qua Giáng Ly, cười nói, như vậy phong phú, nha đầu hay là hiếu kính sư phụ. Giáng Ly mặt đằng đỏ lên, sư phụ, ta đây là cái gì? Mộc Lan đã thản nhiên ngồi xuống đất, nhìn Giáng Ly chi này nói quanh co ta dáng vẻ, Mộc Lan nhấn mạnh, ngươi nha đầu này, trong lòng có chuyện liền muốn lớn mật nói ra, không phải người khác làm sao biết ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Cơ bản tự tin đều không có, làm thế nào một tên hợp cách vu? Dũng cảm chút, quả quyết chút. do dự, giống kiểu gì?
Nô.
Là sư phụ, Giáng Ly rõ ràng. Bị Mộc Lan một nhắc nhở như vậy, Giáng Ly lúc này mới lớn mật mà nói, sư phụ, cái này bỗng nhiên bữa sáng nhưng thật ra là cho em trai chuẩn bị. Hắn cái này vài ngày luôn luôn trời chưa sáng liền đi ra ngoài, chắc hẳn đều không ăn thật ngon qua sớm cơm. Giáng Ly cái này đi cho sư phụ làm tiếp một phần.
Được rồi,
Mộc Lan ngăn lại nàng, nha đầu đốc, không đội sống. Nhìn lên thần, người cái kia em trai cũng nên trở về. Lão Vu Trúc chống một trượng đứng dậy. Sư phụ ta thế nhưng là thần vu, hốt thiên địa linh khí liền có thể chấp bụng. Giáng Ly còn muốn nói cái gì, Mộc Lan đã kinh hoàng ung dung ra cửa. Liên để hai đứa bé này nhiều hơn một chỗ a dù sao. Mộc Lan lắc đầu, hướng dược điền đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 70, lực nhanh song a cô gái yếu đuối chương 70, lực nhanh song a cô gái yếu đuối 2 tháng sau. Giữa hè nắng gắt thiêu nướng nam cương núi rừng. Trúc Dư cùng Giáng Ly lên núi thực chiến huấn luyện, thuận tay đi săn. Hai người bọn họ tổ hợp, tại cái này nam cương trong núi lớn mọi việc đều thuận lợi. Hơi khó đối phó điểm manh thú, đều thành thủ hạ bọn hắn chiến tích. Vang lánh manh thú biến thành ấm áp da lông cùng thịt nướng. Trại Vân Thủy phụ cận trên núi đã không tồn tại đối với người có uy hiếp cỡ lớn sinh vật. Thế là, Trúc Dư hai người liền làm lớn ra phạm vi săn thú, đến chỗ xa hơn tìm kiếm tiêu chiến. Vận khí của bọn hắn rất không tệ, đụng phải một đầu lạc đàn voi giang kiếm. Loại này cự thú, một đầu liền đủ nửa cái trại người ăn, da lông cũng có thể chế thành rắn chắc hộ giáp, ngà voi càng là chân quý vật liệu. "Chị, có thể lên." Trúc Dư hạ giọng, trong tay là một thanh mới đánh kiếm sắt. So với các vũ khí, vẫn là kiếm dùng đến nhất vừa tay. "Để cho ta tới trước." Giáng Ly thì dùng đến một cây Mộc Lan đưa một trượng. Một trượng vẽ lên cái tròn, trong rừng liền bay ra lấy ngàn mã tính thải điệp, trên không trung tụ tập thành một mảnh lộng lây dáng mây. Vương bướm, là Giáng Ly yêu nhất ngự sử sinh linh. Trúc Dư lui ra phía sau mấy bước, cho Giáng Ly trở lại thi triển không gian. Chỉ gặp nàng một trượng nhẹ chuyển, đàn bướm chia hai nhóm. Một nhóm như thải vân bao phủ tại voi răng kiếm phần đầu, quấy nhiễu tầm mắt của nó, một đạo khác thì tại sau lưng nàng hội tụ, dần dần hình thành một đôi lộng lây cánh bướm. Chỉ gặp cái kia từ mấy ngàn bướm tạo thành rực rỡ lệ điệp cánh chấn động, thiếu nữ liền bay lên trời. Nàng hai tay nắm ở một trượng, màu tím linh khí tại thân trượng thượng lưu chuyển, toàn bộ người như là như mũi tên rời cùng phóng tới voi răng kiếm. Phanh! Thừa dịp voi răng kiếm bị đàn bướm quấy nhiễu tầm mắt, một trượng đập ầm ầm tại nó chân trước bên trên. Kinh người lực đạo phía dưới, tráng kiện tượng chân bị một kích này đánh cho hướng vào phía trong cuốn cong. Hình tượng này thực sự quá có lực trùng kích. Một cái mảnh mai thiếu nữ, cơ một trượng đem hình thể là nàng gấp mấy chục lần cự thú đánh kêu rên liên tục, chân đều đánh gãy. Xem cuộc chiến Trúc Dư cảm khái không thôi. Lão tỷ chiến đấu này phong cách là thật bạo lực a, rõ ràng sinh ra dung mạo yếu đuối thiếu nữ bên ngoài, học cũng là vu cổ thuật loại này viễn trình thi pháp, kết quả động thủ lại như vậy hung hãn. Nhớ kỹ bắt đầu thấy lúc, liền là Giáng Ly lao ra một quyền, thiếu chút nữa cho hắn đánh trúng ngất đi. Giáng Ly bên kia chiến đấu đã tới hồi cuối. Nàng ngượng nhờ cánh bướm trên không trung linh hoạt quay người, tránh đi voi răng kiếm phẫn nộ răng nanh công kích. Đàn bướm tản ra lại tụ lại, thủy trung vờn quanh tại cự thú phần đầu, để nó không cách nào chính xác đánh giá Giáng Ly vị trí. Lại là một cái đánh mạnh. Lần này một trượng đập vào voi lông dài một cái khác đầu chân trước bên trên. Nương theo lấy thanh thúy tiếng xương nước, voi răng kiếm cũng nhịn không được nữa, một tiếng ầm vang vị giảm xuống đất. Một kích cuối cùng, Giáng Ly khẽ kêu một tiếng, cánh bướm đột nhiên triển khai, mang theo nàng bay lên cao cao. Nàng hai tay nắm chặt một trượng, màu tím linh khí tại trượng nhọn ngưng tụ thành ánh sáng chói mắt đoàn, như là như lưu tinh đáp xuống. Bèn, một kích mất mạng. Voi răng kiếm xương đầu vỡ vụn, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Trúc Dư thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lao tỷ cái này chỉ số thật không có lấp sai sao? Ngươi một cái pháp sư, năng lực cận chiến mạnh như vậy làm cái gì? Kết thúc đi săn, Giáng Ly nhẹ nhàng linh hoạt rơi trên mặt đất, đàn bướm như thủy triều thối lui. Em trai, nàng mong đợi nhìn về phía Trúc Dư, ta biểu hiện thế nào? Rất mạnh, rất lợi hại. Trúc Dư vỗ tay đường. Hắn đi qua, kiểm tra một chút con mồi. Voi răng kiếm xương đầu đã vỡ thành tàn bã, lực đạo này là thật khoa trương. Ta nói chị, Mộc Lan sư phụ biết người đem nàng đưa một trượng làm lang nha bổng dùng sao? Giáng Ly gương mặt xinh đẹp một hồng, nhỏ giọng nói, sư phụ nói, vũ khí liền là muốn dùng hết tác dụng của nó. Với lại thực tâm tự hiểm cường hóa ta thể chất, không thật tốt lợi dụng quá lãng phí. Nàng đem một trượng nằm ngang cầm lấy. Cái này căn tử linh trượng là sư phụ chuyên môn vì ta luyện chế, có thể truyền linh khí, tăng cường đả kích lực. Cho nên cái này căn một trượng vốn chính là làm vũ khí cận chiến sử chính là a. Đi thôi, cần phải trở về, hôm nay còn có thật là lắm chuyện phải bận rộn đâu. Giáng Ly cởi xuống bên hông dây thừng, đem voi răng kiếm buộc chặt tốt về sau, hai người hợp lực đem nó nâng lên, trở về trại Vân Thủy. Hôm nay là trại Vân Thủy mỗi năm một lần thần lửa tiết. Kỷ niệm tiên tổ lần thứ nhất lấy được hỏa chủng long trọng ngày lễ. Làm hoàng hôn giáng lâm, trại ở giữa trên quảng trường, to lớn đống lửa bị nhen lửa. Quyết hồng ngọn lửa liếm láp lấy bầu trời đêm, đem trọn cái trại chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Đi săn đến con mồi xếp thành núi nhỏ, Trúc Dư hai người một lát sau voi răng kiếm thịt bày ở phía trên nhất. Nếu như voi răng kiếm đầu còn hoàn chỉnh, nơi này hẳn là thả một viên đầu voi. Các dân trại lật ra tốt nhất quần áo, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Khiến người chú mục nhất chính là cái kia một vòng thân mang trang phục lộng lẫy nam cương thiếu nữ. Các nàng đầy người ngân sức, mặc da chế hoặc vải dệt váy, nương theo tự nhiên hào phóng vũ bộ, thêu lên phức tạp hoa văn váy áo bay lên, lộ ra từng đoạn khỏe đẹp cân đối trắng non bắp chân. Các thiếu nữ tay kéo tay, hát vui sướng ca dao, thanh thúy tiếng nói cùng ngân sức tiếng đinh đông tương hòa, tựa như âm thanh thiên nhiên. Trúc Dư bưng đựng đầy rượu gạo ống trúc bát, từ đáy lòng cảm thán, cái này mới là nhân sinh a. Em trai ưa thích những cô nương kia. Giáng Ly thanh âm thình lình tại bên tai vang lên. Nàng cười mịn, tâm tình tựa hồ cũng không kém. Trúc Dư nhấp một miếng rượu gạo. Không có chuyện, chỉ là nhìn xem mọi người vui vẻ như vậy, nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt tươi cười, nhất thời biểu lộ cảm xúc, cảm giác xương cốt đều ấm áp. Như vậy phải không? Giáng Ly đem ánh mắt thả lại đám người. Hai người bọn hắn cùng Mộc Lan ngồi tại ghế trúc bên trên, cùng náo nhiệt khánh điển duy trì như gần như xa khoảng cách. Trong lúc đó có mấy cái hoạt bát thiếu nữ tới mời Giáng Ly gia nhập vũ đạo, cũng bị nàng từ chối nhã nhặn. Nàng cũng không chán ghét dạng này trường hợp. Bị các dân trại nhiệt tình tiếp nhận cảm giác để nàng trong lòng dâng lên từng trận ấm áp. Đây là nàng tại Vu Ngôi Độc trong trại chưa hề trải nghiệm qua ấm áp. Nhưng so với huyên náo khánh điển, nàng càng khát vọng cùng Trúc Dư một chỗ thời gian. Mộc Lan ánh mắt đánh một vòng, uống cạn trong chén rượu đế về sau, đống nhiên nói ra, dạ, chịu không được dày vò. Hai người tiễn ta về nhà đi thôi. Là, sư phụ. Mới vừa đi tới đỉnh núi, Mộc Lan lại bỏ qua một bên hai người bọn họ vòng vo cái hướng, vẫn là trong ruộng thuốc dễ chịu, các ngươi cũng đừng để ý đến, mình đi chơi đi. Trúc Dư rõ ràng nàng ý tứ, tuyệt không phụ lòng bà một phen tâm ý, hắn dắt tay Giáng Ly, mang nàng trở về trúc lâu. Chị, ngươi đợi ta một cái, ta đi lấy dạng đồ vật. Ân, tốt. Giáng Ly nhu thuận ngồi tại trên ghế chờ đợi. Không bao lâu, Trúc Dư liền bưng lấy một cái hộp gỗ trở về. Cho ngươi. Hắn đem hộp đưa tới Giáng Ly trong tay, mở ra nhìn xem. Lại là lễ vật. Giáng Ly cảm thấy mình thiếu hắn càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như vậy làm sao vẫn phải xong. Nàng mở ra nắp hộp, một đầu chế tác tinh tế bạc dây chuyền nằm ở bên trong. Đây là cùng trong trại già thợ bạc học trang sức. Trúc Dư kiêu ngạo mà nói, chính ta làm, lợi hại hay không? Ta. Giáng Ly nghẹn lấy. Nguyên lai, em trai cái này vài ngày sáng sớm, là vì cho mình làm lễ vật. Mà mình ngày đó vẫn còn theo dõi hắn. Giáng Ly nửa là cảm động nửa là ấy nấy, hốc mắt một tầm ướp, trốn vào Trúc Dư trong ngực ô ô khóc. Chị đừng khóc ca. Trúc Dư vỗ nhẹ lưng của nàng, đến, ta giúp ngươi đeo lên. Chị ngày thường đẹp mắt như vậy, đeo lên dây chuyền này, nhất định sẽ càng đẹp. Giáng Ly lại nước nở không chịu động đậy, đứt quãng đem mình theo dõi hắn chuyện nói ra. Trúc Dư giang tươi cười một đắng, rất là bất đắc dĩ. Làm sao chị cũng học ảnh nhi như thế a? Bất quá mình hẳn là còn có mấy năm, có lẽ có thể chậm rãi giúp nàng sửa lại. Độc trại, mật thất. Tiên lặng nhiều ngày màu đỏ sẫm kén máu, giống như trái tim nhảy lên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 71, không quan trọng, ta sẽ ra tay chương 71, không quan trọng, ta sẽ ra tay thế giới hiện thực, Lê Sơn Kiếm Tông. Mấy con uy manh bất phàm bay sư thú vạch phá tầng mây, đáp xuống kiếm tông trước cửa núi. Xuyên qua một bộ đỏ rực cổ tròn bảo nguyệt nghi từ sư lưng nhảy xuống. Đây là nàng trong vòng nửa tháng lần thứ hai đến thăm kiếm tông, hai đầu lông mày lộ ra không thể che hết nghiêm trọng. Tình huống khẩn cấp, ngồi xe ngựa quá chậm, các nàng trực tiếp từ cấm quân châu ấy mượn vài đầu quý giá bay sư thú làm thú cưới. Thiên tử sứ giả đến thăm, không có từ xa tiếp đón. Một vị tóc bạc mặt hồng hào trưởng lão tiến lên đón đến, rộng thùng thỉnh tay háo theo gió núi múa. Hắn nuốt nuốt râu dài, dáng tươi cười ôn hòa, không biết sứ giả lần này đến đây cần làm chuyện gì, sẽ không lại là đi cầu gặp bọn hắn lao tổ a? Nguyệt Nghi ôm quyền thi lễ, đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua, ta Đại Viêm Võ Đức Ti tại biên giới Tây Bắc phát hiện thánh cảnh cường giả giao chiến vết tích. Trải qua kiểm chứng, trong đó một phương cực có thể là Quý Tông kiếm thánh tiền bối, mà đổi thành một phương. Nàng trầm giọng nói, là một tên yêu thánh. Ha ha ha. Trưởng lão nghe vậy nhẹ cười vài tiếng, sứ giả nói bừa. Nhà ta lão tổ bế quan 500 trở, liền lão hủ cũng chưa từng nhìn thấy chân dung, nàng sao lại đột nhiên chạy tới Tây Bắc? Nguyệt Nghi thần sắc không thay đổi, kiên trì nói, còn xin trưởng lão thay thông truyền một tiếng, việc này không thể coi thường. Cho dù vị cường giả kia cũng không phải là kiếm thánh tiền bối, nhưng yêu thánh hiện thế bực này việc lớn, nghĩ đến kiếm thánh cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Trường lão bước dâu trầm tư, lập tức cười nói, cũng được. Lão tổ cuộc đời hận nhất yêu tộc, nếu thật có yêu thánh hiện thế, nàng lão nhân gia chắc chắn xuất quan chém yêu. Sứ giả lại chờ một lát, lão phu đi một chút sẽ trở lại. Mệnh đệ tử chiêu đại hiếu khách người, tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, cùng nhau xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào kiếm thánh bế quan cấm địa bên ngoài. Bọn hắn sửa sang lại áo mũ, đối cái kia quanh năm tung bay tuyết núi rừng thi cái lễ. Lão tổ tông, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Một lát tiên tĩnh về sau, lạnh lạnh giọng nữ từ gió tuyết chỗ sâu truyền đến, chuyện gì? Thanh âm này như băng tuyền kích đá, chỉ nghe liền chợt cảm thấy hàn ý xâm nhập. Đám người vội vàng đem Nguyệt Nghi thuật sự tình từng cái báo cáo. A, lại có yêu thánh hiện thế. Âm thanh bên trong mang theo một chút kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Biết, nói cho cái kia sứ giả, việc này ta tự sẽ xử lý, để nàng chuyển cáo nữ đế, không cần lo lắng. Ta không tại thời gian, các ngươi làm bảo vệ tốt kiếm tông, siêng năng tu luyện. Vừa dứt lời, một đạo thanh sắc lưu quang phóng lên tận trời, thoáng qua biến mất tại trong tầng mây. Từ đầu đến cuối, đều không người thấy rõ cái kia đạo bóng dáng hình dáng. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Tất cả trưởng lão đối ánh sáng lấp lánh biến mất phương hướng thật sâu túi đầu. Sau đó, ngay từ đầu nên đón Nguyệt Nghi người trưởng lão kia trở về chính đường, nói với nàng, để sứ giả đợi lâu. Lão tổ xác thực đang bế quan, nhưng nàng biết được yêu thánh một chuyện về sau, đã khởi hành tiến về Tây Bắc, sứ giả nhưng chuyển cáo thiên tử, không để cho nàng nhất định lo lắng. Cảm ơn trưởng lão. Kiếm thánh còn tại Kiếm Tông. Đối tin tức này, Nguyệt Nghi cũng không làm sao ngoài ý muốn. Nàng vốn là nghi ngờ Võ Đức Ti người nhận lầm. Bất quá kiếm thánh đã xuất quan, cũng là không cần xoắn xuýt việc này. Kiếm thánh tự thành tên đến nay, 800 năm chưa bại một lần. Có nàng xuất thủ, mặc kệ là cái kia không biết thánh cảnh cường giả cũng tốt, vẫn là yêu thánh cũng được, nên đều là không nổi sóng gió. Vừa nghĩ như thế, Nguyệt Nghi chắp tay nói, có kiếm thánh tiền bối tự thân xuất mã, Tây Bắc náo động trong nháy mắt có thể xác định. Hạ quan trước tạ qua kiếm thánh cùng kiếm tông các vị. Trưởng lão cười nói, sứ giả nói quá lời, thủ hộ thương sinh, vốn là ta kiếm tông lập tông gốc dễ. Lão tổ trước khi đi cố ý dặn dò, muốn chúng ta bảo vệ tốt sân môn. Sứ giả nếu không có việc khác, lão hủ liền không ở thêm. Hạ quan cái này ngồi kinh phục mệnh, tạm biệt. Không tiễn. Nguyệt Nghi không người thi lễ về sau, nhanh chân đi hướng ngoài điện. Nàng lưu loát nhảy lên bay sư thú lưng, vỗ nhẹ tọa kỵ cái cổ, đối tùy hành đám sứ giả nói, hồi kinh. Biên giới Tây Bắc, duy nhất hoàn hảo trên gò núi, băng cùng lửa tầng tầng lớp lớp bình phong bên trong. Nhắm chặt hai mắt, Tô Tấn Tuyết vừa bấm kiếm chỉ, một sợi thanh sắc lưu quang từ chân trời bay vụt mà đến, chui vào mi tâm của nàng. Hẳn là dấu giếm đi qua. Nàng nghĩ thầm, cái kia tại Lê Sơn kiếm tông bế quan kiếm thánh là nàng trước đó không lâu phân ra một đạo thần thức hóa thân. Tại trúc dư bắt đầu tu luyện thiên đạo công pháp về sau, hoàn toàn tỉnh táo lại nàng, cuối cùng quay đầu mình cùng Huyền Ảnh giao chiến trình xuất bao lớn động tĩnh. Nếu không làm ra ứng đối tiến hành, người của triều đình liền nên vây quanh. Còn có kiếm tông bên kia, nàng cũng không có an bài tốt. Lúc ấy nàng bởi vì tập trung tinh thần nghĩ đến tìm sư tôn, đi được quá vội vàng, một câu đều không lưu. Nếu là tông môn đệ tử phát hiện chính mình cái này lão tổ không thấy, chỉ sợ kiếm tông bên kia cũng biết sinh loạn. Đến lúc đó kiếm tông đệ tử cùng người của triều đình cùng một chỗ tìm đến sẽ không tốt. Thế là, thiết hạ kết giới về sau, Tô Tấn Tuyết lập tức phân ra một đạo thần thức chạy về kiếm tông, lấy ổn định cục diện. Còn tốt chuẩn bị kịp thời. Tô Tấn Tuyết vuốt vuốt trên trán tóc rối, ánh mắt chuyển hướng trên giường tĩnh tu trúc dư. Nhắc tới cũng kỳ quái, sư tôn luyện cái này thiên đạo công pháp, cùng nàng trước kia biết bất luận một loại nào công pháp đều không giống nhau. Chân thực tựa như ngủ thiết đi. Ngẫu nhiên còn cười một cái, là thật thần kỳ. Nhìn chăm chú nhà mình sư tôn an tường gương mặt, Tô Tấn Tuyết nhìn không khỏi ngây dại, gương mặt này, nàng mong nhớ ngày đêm bao nhiêu năm, bao nhiêu cái ban đêm, nàng chỉ có thể ở trong mộng tới gặp nhau. Càng về sau, thậm chí muốn ở trong mơ gặp một lần đều thành hy vọng xa vời. Bây giờ thật sự rõ ràng đang ở trước mắt, ngược lại làm nàng có loại cảm giác không chân thật. Nhưng, mất khống chế lúc cảm nhận được rất nhỏ đau đớn, để nàng biết đây không phải mộng. Nhớ tới khi đó điên cuồng, Tô Tấn Tuyết lún đồng tiền đẹp bên trên liền bay lên hai đóa mây đỏ. Mình dám đối sư tôn làm ra to gan như vậy cử động. May mắn sư tôn nhất là thương nàng, không chỉ có tha thứ nàng mạo phạm, còn cho phép nàng tiếp tục canh giữ ở bên người. Nghĩ tới đây, Tô Tấn Tuyết trong lòng ngọt ngào. Bây giờ nàng và sư tôn ở giữa cuối cùng ngăn cách cũng không tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nàng đã là sư tôn trên thực tế nương tử. Cái kia, có phải hay không nên cân nhắc chính thức thành hôn chuyện? Hôn lễ sẽ làm tại Lê Sơn đi, nơi đó là bọn hắn duyên phận bắt đầu địa phương. Ý nghĩa trong đại, với lại xưng hô cũng nên thay đổi một chút. Ví dụ như, tướng công Lang Quân hỉ hỉ trở lại sư tôn bên người, lòng của nàng thái dạ biến trở về thiếu nữ lúc. Nghĩ đến chính vui vẻ, nàng khẽ mắt thoáng nhìn đồng dạng ẩn ý đưa tình nhìn qua trúc dư bên ảnh. Cặp kia đẹp mắt trong mắt phượng, tràn đầy nhu tình. Huyền Ảnh đầu kia trang quận tóc hấp dẫn tầm mắt của nàng. Địa phương khác không biết, nhưng ở Sóc Châu, chỉ có đã kết hôn phu nhân sẽ trải dạng này tiểu tóc. Cái này tiểu tóc sẽ không phải là sư tôn tự tay vì nàng trải a. Dù sao sư tôn nhất là quan tâm, năm đó liền thường vì chính mình trải tóc, nhưng cho nàng trải đều là đơn giản đuôi ngựa. Sách, mình đã là chuẩn nữ tử, không còn là đã từng thiếu nữ. Đầu tóc nên co lại tới. Chờ sư tôn tỉnh, cũng muốn cầu hắn vì chính mình trải một cái mới tiểu tóc. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 72, ngươi không tìm đến ta, ta liền đi gặp ngươi. Chương 72, ngươi không tìm đến ta, ta liền đi gặp ngươi. Đại Viêm đô thành, Tử Thần điện. Hạ triều, Vũ trước Y Li Xoa Huyệt Thái Dương trở lại ngự thư phòng. Trên triều đình liên quan tới biên giới Tây Bắc thánh cảnh cường giả tranh luận để nàng mệt mỏi hơi thay. Những đại thần kia ngoại trừ cái lột, căn bản không bỏ ra nổi bất luận cái gì tính thực chất biện pháp đối phó. Nhưng cái này cũng không thể trách bọn hắn, chỉ có thánh cảnh có thể đối phó thánh cảnh. Người khác đi liền là tìm chết. Đại Viêm mặc dù cũng có hai tên thánh cảnh lão tổ tọa trấn, nhưng hai vị kia một cái ngủ say một cái ẩn thế không ra. Năm đó phế giết thái tử dẫn phát nội loạn lúc đều chưa từng xuất thủ, lại sao sẽ vì biên cảnh sự tình hiện thân? Đau đầu a. Nghe Võ Đức Ti báo cáo, một khu vực như vậy đã bị cường đại kết giới hoàn toàn bao phủ, thánh cảnh phía dưới đều bó tay toàn tập. Người tu hành bình thường tới gần một điểm đều có mất mạng phong hiểm. Bọn hắn chỉ có thể cải thành tại xung quanh khu vực thu thập tình báo. Dùng Võ Đức Ti hiệu suất làm việc, hẳn là cũng nhanh truyền tin tức trở về. Nàng vừa mới tiến thư phòng ngồi xuống, liền nghe thị nữ đến báo, "Bệ hạ, Nguyệt Nghi đại nhân cầu kiến." "Nguyệt Nghi?" Nàng từ kiếm tông trở về. "Tiên." Nguyệt Nghi phong trần mệt mỏi tiến đến, mặc dù một mặt vẻ mệt mỏi, nhưng búi tóc cùng quần áo cũng không loạn. Nàng thở phì phò bẩm báo nói, "Bệ hạ, kiếm thánh đúng là bế quan, khi biết yêu thánh hiện thế tin tức sau đã khởi hành tiến về Tây Bắc." Nàng còn nói để bệ hạ không cần lo lắng, nàng tự sẽ đi xử lý. "Có đúng không?" Nữ đế ngón tay thon dài đập bàn trà. "Nói như vậy." Nàng mắt vượng nhắm lại, Tây Bắc vị kia thánh cảnh một người khác hoàn toàn. Đại Viêm cảnh nội khi nào lại ra một vị thánh cảnh cường giả? Liên Võ Đức Ti đối với cái này cũng không biết tình, còn nhận lầm thành Lê Sơn kiếm thánh. Đang lúc này, Võ Đức Ti mật thám đội vàng cầu kiến. "Bệ hạ, hạ quan phụng mệnh từ Chữ Châu mang về tin tức." Chữ Châu, tức là trận đại chiến kia bạo phát nơi. Vũ trước y tinh thần tỉnh táo, nói: "Thám tử quy phục trên mặt đất, nói ra, hạ quan đám người tại cách giao chiến gần nhất trấn Lưu Vân điều tra lúc, theo dân chúng địa phương châu nói, giao đấu hai vị thánh cảnh tựa hồ đều là nữ tử. Với lại, rất có thể là vì một tên nam tử ra tay đánh nhau." "A." Lời vừa nói ra, cho nữ đế đều nghe cười. hoang đường. Hai cái thánh cảnh vì cái nam nhân động thủ. Há lại chỉ có từng đó là hoang đường, quả thực là ăn nói linh tinh, làm cho không người nào có thể lý giải. Nói tiếp đi. Nàng ra lệnh. Nàng cũng phải nghe một chút, còn có hay không càng kỳ quái hơn. Thám tử nói, tên nam tử kia tên là Trúc Dư, là trấn trên tiên sinh dạy học. Ân. Nữ đế không cười. Ngươi nói ai? Trúc Dư. Thám tử kia lặp lại một lượt, trước kia cũng ở tại trấn Lưu Vân, nhưng một năm trước cùng hắn mới về nhà chồng nương tử đột nhiên dọn đi. Trước đó vài ngày, một cái mang mũ rộng đành, khoác da sói nữ kiếm khách đến trên trấn tìm hắn, hỏi hắn địa chỉ sau liền tại chỗ biến mất, dân chúng còn tưởng rằng gặp tiên nhân. Không có hai ngày, hắn nương tử kia về trên trấn mua vải vóc, nghe nói có người đang tìm hắn về sau, cũng đảo mắt liền biến mất hình bóng. Sau đó, cái kia một vùng liền bạo phát hai vị thánh cảnh đại chiến. Bởi vậy, chúng ta suy đoán, giao đấu thánh cảnh cường giả liền là hai tên nữ tử này. Vậy hạ. A. Vũ trước ý lìa dường như thất thần trong chốc lát. Nàng cố tự lấy lại bình tĩnh, đối Nguyệt Nghi cùng mật thám phất phất tay, các ngươi làm được rất tốt, xuống dưới linh thưởng A Nguyệt Nghi mấy ngày liền 43, cho phép ngươi 3 ngày nghỉ ngơi. Đợi hai người tạ ơn lui ra, nàng lại lui trái phải thị nữ. Cửa đóng lại về sau, nữ đế cái kia thẳng tắp lưng túi xuống. Bả vai nàng buông lỏng, dựa vào ghế xuất thần. Trúc Dư. Thanh âm nhẹ nhàng trầm trầm, chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Thấu cửa sổ vẩy xuống dưới ánh mặt trời ấm áp, nữ đế khí khái hào hùng hai đầu lông mày hiếm thấy toát ra một chút yếu ớt. Là hắn sao? Là mình nhận biết cái kia người sao? Nếu như là, vậy hắn vì sao A sẽ chạy đến chữ châu đi? Lại vì sao không tìm đến mình? Mình hai năm này phải đi ra người cũng không có tìm được tung tích của hắn. Không nghĩ tới, hắn tình nguyện ở bên kia xa trấn nhỏ làm tiên sinh dạy học, cũng không chịu tới thấy mình một mặt. Năm đó hắn rõ ràng đáp ứng qua, miễn là còn sống, liền nhất định sẽ trở về. Còn nói, muốn tận mắt nhìn nàng leo lên hoàng vị. Nhưng hắn rõ ràng bình yên vô sự, lại nuốt lời. Còn cưới những nữ nhân khác làm vợ. Lừa đảo. Nữ đế khỏe môi kéo căng, đáy mắt hiện lên một chút ý lạnh. Càng làm cho nàng nỗi lòng khó bình chính là, chiếu võ đức ti sở nói, hắn nương tử kia căn bản không phải người, là chỉ thánh cảnh phượng yêu. Cho nên, hắn năm đó nói những lời kia, đúng là thật. Hắn thật đúng là cùng yêu tộc có nguồn gốc. Cũng không đúng thế. Cái này phượng yêu nương tử là hắn những năm gần đây mới cưới. Mà hắn cùng mình nói khoác lúc, lại là hơn 20 năm trước chuyện. Như bọn hắn đã sớm hỗ sinh tình cảm, làm sao chờ cái này ai nhiều năm mới thành thân. Chẳng lẽ, Vũ trước ý gì nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Trúc Dư có lẽ là tại trận chiến cuối cùng lúc bị trọng thương, đã mất đi ký ức. Lại bị cái kia phượng yêu mang đi, thừa lúc vắng mà bảo, lừa gạt lấy thành thân. Cái này cố sự, nàng trước kia tại trong phố xá nhưng nghe lén qua không ít. Nếu thật là dạng này, cái kia hết thể liền nói đến thông. Không phải hắn bội ước, mà là thân không do mình. Nữ đế nhíu chặt lông mày giãn ra một chút. Hoán khí chuyển rời đến phượng yêu thân bên trên. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thực sự hèn hạ. Bất quá nghĩ lại, kiếm thánh đã khởi hành tiến về, lại thêm một vị khắc trúc dư không biết từ nơi nào trêu chọc thần bí thánh cảnh cực giả, cái kia phượng yêu chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Nhưng lại một vấn đề tới. Trúc Dư từng nói qua cùng kiếm thánh có cũ. Nếu là kiếm thánh đem hắn mang về kiếm tông làm cái gì? Nàng tuy là hoàng đế, nhưng một đạo dưới thánh chỉ đến liền muốn cho thánh cảnh cường giả ngoan ngoãn giao người, cũng là làm không được. Không cần thử đều biết, Tô Tấn Tuyết mới sẽ không phản ứng nàng ý chỉ. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu không, chủ động đi tìm hắn. Chỉ có gặp mặt, giúp hắn khôi phục ký ức, cái kia cố gắng hắn sẽ tự nguyện cùng mình đi. Ân, cứ làm như thế. Nữ đế hạ quyết tâm. Ngươi không tìm đến ta, vậy ta liền đi tìm ngươi. 600 năm trước, Nam Cương. Độc trại chỗ sâu. Kén máu như là vật sống nhảy lên, mặt ngoài đã ngưng kết ra một tầng cứng rắn vết máu, ngẫu nhiên còn có thể nghe được kén bên trong truyền đến làm cho người dùng mình nhúc nhích âm thanh. Trong mật thất ao máu đã khô cạn, nhưng mùi máu tươi y nguyên đậm đến hoa không ra. Két, ken két. Rất nhỏ tiếng vỡ vụn tại yên tĩnh trong mật thất phá lệ rõ ràng. Kén máu mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vết dạng cấp tốc lan tràn, rất nhanh hiện đầy toàn bộ kén thể. Tê lạc. Một cái màu đỏ tím móng nhọn đống nhiên phá kén mà ra, bén nhọn móng tay so với lưỡi dao sắc còn sắc bén. Móng nhọn dùng sức xé ra, kén máu bị mạnh mẽ giật ra một cái độc lớn. Một đôi to lớn cánh bướm chậm rãi triển khai, cánh trên mặt hiện đầy yêu dị hoa văn, tham thảm tử quang đem lờ mờ mật thất chiếu rọi đến giống như u minh địa ngục. Cánh bướm bua ở giữa, vô số nhỏ bé vậy bột phiêu tán ra, tại tứ phía nham thạch bên trên ăn mòn ra tinh mịn lỗ nhỏ. Vũ Ngũ từ kén máu bên trong đi ra, túi đầu xem kỹ lấy thân thể mới của mình. Nàng nguyên bản khô gầy thân thể bây giờ trở nên thon dài cường kiện, làn da bảy biện ra quỷ dị màu đỏ tím, phía trên còn quấn quanh lấy nhỏ bé hoa đằng đường vân. Thành công, nhưng không hoàn toàn thành. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 73, mưa gió sắp đến chương 73, mưa gió sắp đến không đủ. Còn chưa đủ hoàn mỹ. Vũ Ngụy giơ tay lên, nhìn xem đầu ngón tay dọc theo sắc bén móng tay, âm thanh bên trong mang theo bất mãn khàn giọng. Nàng cần lực lượng cường đại hơn, càng hoàn mỹ hơn thủy biến. Trong đầu hiện ra dáng Ly cùng Trúc Dư bóng dáng. Nàng hai cái đồ đệ tốt, thực tâm tử hiểm, vạn độc bất xâm, đều là nàng hoàn thành cuối cùng thuế biến tuyệt hảo vật liệu. Các đồ nhi, sư phụ sẽ tìm được các ngươi. Vũ Ngụy liếm liếm nàng móng nhọn. Nhưng Nam Cương rộng lớn như vậy, thời gian lại qua lâu như vậy, chỉ dựa vào một mình nàng tìm kiếm nói nghe thì dễ. Hiện tại luyện chế cổ thú quá tốn thời gian, người cùng phổ thông giá thú hiệu suất lại quá thấp, phải đi tìm chút càng dùng tốt hơn giúp đỡ. Mà nàng vừa lúc biết nơi nào có nàng cần giúp đỡ. Phía tây núi Tức Dực, nơi đó là Nam Cương yêu tộc chiếm cứ nơi. Nhiều năm trước, nàng vì tìm kiếm luyện chế lộ xác ra cổ vật liệu, từng mạo hiểm xâm nhập núi Tức Dực tìm kiếm yêu xương yêu đan. Lần kia trải qua suýt chút nữa thì muốn nàng mệnh. Nếu không có dựa vào độc thuật cùng cổ trùng của nhau, chỉ sợ sớm đã táng thân yêu bụng. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, nàng hôm nay đã lớn không giống nhau. Thuế biến về sau, thực lực của nàng đã không kém hơn ngũ giai yêu ma. Mà núi Tức Dực bảy yêu mạnh nhất bất quá tứ giai, chỉ cần thu phục những yêu tộc này, nàng có thể đem toàn bộ Nam Cương cày một lượt. Thử quang thời gian lập lòe, vu môi bóng dáng đã biến mất tại chỗ. Núi Tức Dực chỗ sâu, một tòa giản dị tự nhiên trong độc phủ, bản địa người chỗ tể. Mãng xà yêu vương chính hệ bài địa bàn ngồi tại hắn vương tọa bên trên, tráng kiện đuôi rắn vòng quanh một vỏ tự nhưỡng rượu trái cây. Hắn nhàn nhã phẩm rượu, tự hỏi tối nay là nên ăn dê nướng nguyên con vẫn là hầm thịt heo. Với tư cách núi Tức Dực kẻ thống trị, mãng xà yêu vương không có cái gì rộng lớn chí hướng. Hắn chỉ muốn qua tốt chính mình Nhật Bản. Trước đó cái kia từ phương Bắc đến áo choàng đen lao yêu muốn giật dây hắn kiếm chuyện, đều bị hắn cự tuyệt. Hắn thấy, nhân tộc thế lớn, yêu tộc phong quang sớm sẽ theo yêu đình hủy diệt mà một đi không trở lại. Nhân tộc mới là thiên mệnh sở quy, bọn hắn cần gì phải nhất định phải nghịch thiên mà đi đâu. Cùng nó chơi đùa lung tung, không bằng bảo vệ tốt mình một mẫu ba phần đất. Dễ chịu một ngày là một ngày. Dù sao nhân tộc cũng sẽ không chạy đến độc chướng này nơi tới tìm hắn phiền phức. Mà hắn cũng không muốn đi làm cho người ta tộc. Mọi người tưởng ăn không sự tình. Mãng xà yêu vương ở rượu, chật chật lưỡi. Đột nhiên, một cố cường đại khí tức bao phủ toàn bộ độc phủ. Mãng xà yêu vương trở mình một cái xoay người, dựng thẳng đồng tử co rút nhanh. Tình huống như thế nào? Báo. Đại vương. Một cái tiểu yêu vội vàng hấp tấp xuống tới, bên ngoài tới chỉ bướm yêu. Bướm yêu? Là bản địa yêu tộc sao? Như thế không hiểu chuyện, đến nhiều hăng hái của hắn. Mãng xà yêu vương vung vẩy đuôi rắn bơi xuất độc phủ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung lơ lửng một đạo màu đỏ tím bóng dáng, to lớn cánh bướm tại mặt đất ném xuống bóng mờ. T. Không đúng. Nam Cương không có mạnh như vậy yêu tộc. Với lại, cái này bướm yêu trên thân còn hôn tạp người khí tức. Mãng xà yêu vương phán đoán không ra đối phương chân thực lai lịch, thô âm thanh hỏi, người chỗ nào đến? Tìm chúng ta núi Tức Dực làm gì a? Vũ ngồi ở trên cao nhìn xuống bầy yêu, ta muốn các ngươi giúp ta tìm hai cái người, được chuyện về sau. Không có khả năng. Mãng xà yêu vương quả quyết từ chối. Tìm người? Điên rồi đi. Hắn mới không đi nhân tộc địa bàn. Bản vương bằng cái gì? Lời còn chưa dứt, sương mù tím từ trên trời giáng xuống. Trong khoảnh khắc, nửa cái đỉnh núi hòa tan. Động phủ trước yên tĩnh im mắng. Mãng xà yêu nuốt ngụm nước bọt. Hắn có thể cảm giác được ra, cái kia sương mù nếu là rơi trên người hắn, hắn cũng biết cùng đỉnh núi một cái hạ tràng. Vu ngôi ngón tay kích thích sương mù, đối xử lạnh nhạt quét qua bầy yêu. Xà yêu, ngươi mới vừa nói cái gì? Mãng xà yêu nhãn sừng một quất, cười khăn nói, ta nói. Núi Tức Dực, mặc cho phân phó. Rất tốt. Vu ngôi phân ra hai đạo huyết khí, để bầy yêu hấp thu. Ta muốn các ngươi đi tìm cái này hai đạo khí tức chủ nhân. Lật lượt Nam Cương mỗi một tấc thổ địa. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai dám ngăn trở, giết chết không luận tội. Trại Vân Thủy bên ngoài trong núi, hai đạo bóng dáng như gió lướt qua trong rừng. Chạy ở phía trước thiếu niên cưỡi lấy một đầu mạnh mẽ sơn lộc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, "Chị, lại không mau mau ngươi liền muốn thua rồi." Phía sau giữa không trung, Giáng Ly mở ra cánh bướm đuổi theo hắn. Mấy ngàn con thải điệp tạo thành rộng thùng thình cánh bướm, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Tu vi chỉ tới đệ tam cảnh nàng, còn không cách nào dựa vào bản thân phi hành. Ngay tại trúc dư khống chế sơn lộc vọt qua khe núi trong nháy mắt, Giáng Ly đột nhiên ra tốc lao xuống, phá tan trúc dư đưa tới ảnh hưởng nàng chim bay, tinh chuẩn bổ nhào trúc dư. Oa! Hai người cùng nhau rơi vào phía dưới đầm sâu, vẽ lên to lớn bọt nước, cả kinh mấy con cá tứ tán chạy trốn. Xoẹt một tiếng, hai cái đầu toát ra mặt nước. Trúc Dư lắc lắc tóc có lớp, nâng lên một vũng nước sạch liền hướng Giáng Ly dội đi. Đánh lén. Chính xoay mặt tới muốn cùng hắn nói chuyện Giáng Ly, bị dội cho vừa vặn. Nàng sửng sốt một chút, lập tức mặt giãn ra cười, hai tay giao thế đập mặt nước, nhấc lên càng lớn bọt nước phản kích. Xem chiêu. Thanh tịnh đầm nước như mảnh vàng vụn lóe ra, hai người tiếng cười tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Chơi đùa qua đi, hai người tay trong tay lên mở. Giáng Ly vặn lấy ướt đẫm góc áo, nói khẽ, quần áo đều ướt, ta cũng không muốn dạng này trở về. Em trai, chúng ta đi tìm cái địa phương, nhóm lửa đem quần áo hơ cho khô a. Dùng linh khí liền có thể cấp tốc sấy khô quần áo, lại vẫn cứ muốn lựa chọn chậm hơn phương pháp. Trúc Dư đối nàng đánh chủ ý lòng dạ biết rõ. Tốt, ta nhớ được phía trước có sân động. Hai người nắm tay đi qua. Đến lúc đó, Trúc Dư nhanh nhẹn dựng lên đống củi nhóm lửa. Giáng Ly cởi xuống áo ngoài khoác lên trên giá gỗ, trên thân còn quấn trắng đoan dây vải. Dây vải bị nước thấm ướt sau kề sát da thịt, phát họa ra thiếu nữ huyền chuyển đường cong. Em trai, nàng tại nham thạch bên trên nằm sắp tốt, giúp ta làm khô dây vải có được hay không? Chút chuyện nhỏ này, chính nàng động động ngón tay liền có thể làm đến. Nhưng Trúc Dư cũng không phải lần thứ nhất bị nàng xin nhờ làm chuyện như vậy. Hắn bình tĩnh đi đến Giáng Ly sau lưng, lòng bàn tay dán lên phía sau lưng nàng. Cách đứa xuống dây vải, thiếu nữ da thịt tấm áp cùng co giãn rõ ràng nhưng cảm giác. Tại Trúc Dư tinh xảo thủ pháp dưới, linh khí lưu động, đem dây vải chậm rãi làm khô. Tốt. Hắn buông xuống Giáng Ly lưng. Giáng Ly xoay người, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phấn phớt. Có lẽ là thời tiết quá nóng. Tới phía ta. Nàng đè lại Trúc Dư bả vai, để hắn cũng nằm xuống, ngươi cũng đấm, để chị giúp ngươi lau lau linh khí bọc nhu để xoa qua da của hắn. Giáng Ly động tác tỉ mỉ mà ôn nhu, một giọt nước cũng không thả qua. Xoa xoa, nàng đỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Chị, nhớ tới cái gì cao hứng chuyện? Không có cái gì, liền là muốn đến chúng ta mới từ vu ngôi nơi đó trốn tới thời gian. Khi đó, bọn hắn cũng giống dạng này, trốn ở trong hang núi châm lửa sưởi ấm. À, đều đi qua hơn 2 năm nữa nha. Trúc Dư thở dài, không biết cái kia lão vu bà lại nghĩ đến cái gì độc kế, nhẫn nhịn 2 năm đều không động tĩnh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 74, kinh biến. Chương 74, kinh biến. Trong núi nghỉ ngơi nửa ngày, hoàng hôn sắp tới lúc, hai người mới chậm rãi về trại Vân Thủy. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, trại Vân Thủy hình dáng trong bóng chiều dần dần rõ ràng. Đã từng đơn sơ thôn trại hiện nay đã đơn giản quy mô, đắp đất tường thay thế hàng rào trúc, chỉnh tề đường lát đá phủ kín toàn bộ trại. Cửa trại phía trên, Vân Thủy hai cái chữ to ở dưới ánh tà dương chiếu sáng rạng rỡ. Cái này hai chữ vẫn là Trúc Dư tự tay chỗ để. A Lang cùng A Y A trở về. Cửa trại thủ vệ nhiệt tình hô. Trúc Dư cười hướng bọn hắn vất tay, Giáng Ly thì lặng lẽ nắm thật chặt cùng hắn tướng dắt tay, trong lòng rất là ngọt ngào. Làm các dân trại ánh mắt tập trung đến trên tay của bọn hắn lúc, thỏa mãn cùng mấy phần cảm giác kiêu ngạo lấp kín trái tim của nàng. Đi vào trong trại, trại Vân Thủy tiếng người huyên náo. Trong 2 năm qua, tại Trúc Dư truyền thụ rất nhiều kỹ thuật trợ giúp dưới, trại Vân Thủy hấp dẫn xung quanh 10 cái thôn trại đến đây đầu nhập vào, quy mô làm lớn ra mấy lần. Chậm rãi từ nguyên lai thôn trại hướng về thành trì quá độ. Trong sân huấn luyện, Nha Tùng chính chỉ huy cung thủ huấn luyện. Nhìn thấy qua đường hai người, hắn thọc bên cạnh đồng bạn, ngươi nói A Lang cùng A Y A cái gì thời điểm thành thân a? Ta nhìn nhanh. Đồng bạn nhếch miệng cười, đến lúc đó chúng ta có thể được làm được vô cùng náo nhiệt. Cái kia nhất định phải. Nha Tùng vỗ bộ ngực, ta dẫn người đem trên núi lợn rừng đều săn, đến cho A Lang A Y A trợ hứng. Ha 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 ha. Hai người cười to truyền ra thật xa, mà bọn hắn trong miệng nhận vật chính. Trúc Dư cùng Giáng Ly đã hướng về trên núi đi đến. Đỉnh núi trúc lâu trước, Mộc Lan đang tại phơi nắng thảo dược. Nghe được tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên, lại đi trên núi chơi. Giáng Ly chạy chậm qua hỗ trợ, lẩm bẩm nói, chúng ta là tại tỷ thí rồi. Cùng 3 năm trước đây nàng so sánh, hiện tại Giáng Ly giống như là thay đổi hoàn toàn người. Nàng và quá khứ cái kia u ám, co rúm lại mình cáo biệt, bắt đầu thể hiện ra thuộc về thiếu nữ hoạt bát hồn nhiên. Mộc Lan nâng người lên, vỗ tay một cái bên trên cát thuốc, tí miệng nắm giữ được thế nào. Giáng Ly giơ tay lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu tím. Tốt hơn nhiều, nàng đáp, nhưng vẫn là không thể tách rời dây vải. Ngự linh thuật không phải luyện không, mượn nhờ giữa thiên địa sinh cơ bừng bừng, thực tâm tử hiểm không còn giống như trước như thế cuồng bạo khó khống. Lại nhiều cho nàng chút thời gian, có lẽ nàng liền có thể lấy khống chế cái này làm phức tạp nàng nhiều năm cực độc. Không đổi. Mộc Lan đem dược thảo phủ lên trúc cung, tiếp tục tu hành ngự linh thuật liền tốt, chiếu cái này tình thế, ngươi không dùng đến mấy năm liền có thể thu phục được này. Giáng Ly gật đầu thật mạnh. Nàng so với ai khác đều khát vọng triệt để khống chế thực tâm tự hiểm. Đến lúc đó, nàng liền có thể giống phổ thông cô gái như thế, không hề cố kỵ cùng người trong lòng ở cùng một chỗ trị nghĩ gì thế. Cười vui vẻ như vậy, bí mật Giáng Ly hướng hắn nháy mắt mấy cái, sau đó chắp tay sau lưng nhảy cả từng chạy hướng trúc lâu. Nha, chị cũng có bí mật giấu giếm ta. Trúc Dư giả bộ kinh ngạc, đi theo. Cái này gọi có qua có lại. Giáng Ly đắc ý hất cằm lên, dù sao về sau sẽ cho ngươi biết. Nhìn xem hai người vui cười đùa giỡn bóng lưng, Mộc Lan hiểu ý cười. Nhưng nụ cười còn chưa mở ra hoàn toàn, lòng của nàng đột nhiên run lên, một cỗ không hiểu bất an xông lên đầu. Nàng vô ý thức nhìn về phía bầu trời. Cuối cùng một sợi giáng chiều, đỏ đến trước mắt. Bóng đêm thâm trầm, Mộc Lan xếp bằng ở trong trúc lâu thất bồ đoàn bên trên. Tại mãnh liệt bất an điều khiển, nàng hành động lên. Lao Vu chúc đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, một sợi thần thức ly thể. Đỉnh núi vách núi bên cạnh nghỉ lại đại bàng xám đột nhiên run lên lông vũ, đầu đen con mắt linh quang chợt hiện, vỗ cánh bay vào trong bóng đêm đen nhánh. Bay qua dãy núi, xuyên qua rừng rậm. Mượn đại bàng xám tầm mắt, Mộc Lan phát hiện dị thường. Đường núi gập ghềnh bên trên, mang nhà mang người dân chạy nạn bước lên bóng đêm thoát đi bọn hắn trại. Có người con hấp hối lao nhân, có phu nhân trong ngực ôm gáy khóc hải nhi, càng có người kéo lấy vết máu loang lổ tấm ván gỗ xe, phía trên nằm không biết sống chết người bị thương. Làm sao có thể? Mộc Lan trong lòng căng thẳng. Nam Cương trăm năm yên ổn, vì sao lại có như vậy cảnh tượng thế thảm? Nàng thúc đẩy đại bàng xám lịch bách tính chạy nạn phương hướng bay đi. Càng đi về trước được, cảnh tượng càng là dọa người. Từng tòa thôn trại giấy lên ngút trời hỏa hoạn, ánh lửa chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Thi thể nám đen ngổn ngang lộn xộn đổ vào vùng đồng ruộng. Thây nằm khắp nơi. Đại bàng xám bay qua một chỗ khe núi lúc, Mộc Lan rốt cục thấy rõ kẻ cầm đầu. Thành quần kết đội yêu ma đang tại tàn phá bừa bãi. Lang yêu cắn xé thi thể, hùng yêu đạp đổ phong ốc. Yêu ma gào thét chấn thiên động địa. Không thích hợp. Mộc Lan trong lòng kinh nghi. Núi Tức Dực Mãng Xà yêu vương từ trước đến nay an phận thủ thường, đã trăm năm chưa từng xuống núi. Làm sao có thể đột nhiên dẫn đầu bầy yêu làm loạn? Đại bàng xám tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến một mảnh lóa mắt tử quang hấp dẫn lực chú ý của nàng. Giữa không trung, một cái sau lưng mọc lên cánh bướm bóng dáng chính chỉ huy bầy yêu. Nó toàn thân xương mù tím lượn lờ, chỗ đến, sinh cơ diệt hết. Cái kia xương mù là thực tâm tử hiểm. Mộc Lan trong lòng giật mình. Ngay tại nàng chấn kinh thời điểm, cái kia bướm yêu biểu lộ đạm mạc quay đầu, thẳng tắp nhìn hướng đại bàng xám. Chỉ nghe phanh một tiếng, đại bàng xám liền dãy rủa cơ hội đều không có, phút chốc bạo thành một đoàn xương máu. Trại Vân Thủy bên trong, Mộc Lan ho ra một ngụm máu tươi. Thương thế của nàng không nặng, chỉ là thụ chút linh hồn chấn động. Nhưng thấy hết thảy, để nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Hai họa, trung quy là tới. Thực tâm tử hiểm. Cái kia bương yêu, liền là vu ngôi đi. Luyện ra không hoàn chỉnh lộ sát ra cổ, đem mình biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Nghĩ không ra, nàng lại điên cuồng đến loại tình trạng này. Xem ra, nàng là hướng về phía hai đứa bé đến. Vu mỗi mục tiêu lại rõ ràng bất quá. Nàng muốn bắt về Giáng Ly, dùng trong cơ thể nàng tinh khiết thực tâm tử hiểm luyện chế ra chân chính lột xác ra cổ. Nếu để cho nàng đạt được, Nam Cương sẽ không còn người có thể ngăn nàng. Mộc Lan đi tới trước cửa sổ, nơi xa, trại bên trong lẻ tẻ đèn đuốc trong bóng đêm sáng tắt. Nóng nhìn rất lâu, nàng làm ra quyết định. Một cái lông chim trả chim nhỏ bịch cánh rơi xuống bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn nàng. Đi thôi, đem Trúc Dư gọi vào dược điện. Nàng rỗi ra một ngón tay điểm tại chim nhỏ cái chán, khác đem dáng ly cái đứa bé kia đánh thức. Chim nhỏ nhẹ gật đầu, vỗ cánh bay về phía Trúc Dư gian phòng. Mộc Lan đi đầu một bước, đến dược điện chờ. Trời tối người yên, Trúc Dư đang ngủ say. Chợt, có một cái cứng rắn vật nhỏ gõ gõ đầu của hắn. Hắn mở mắt ra, nhờ ánh trăng trông thấy một cái lông chim trả chim nhỏ đứng ở hắn đầu giường, cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đây không phải Mộc Lan sư phụ nuôi chim sao? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, chạy tới giày vò mình làm gì? Là Mộc Lan sư phụ có chuyện tìm hắn. Trúc Dư ý thức được không đúng, nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, miễn cho bừng tỉnh sắt vách dáng ly. Mặc quần áo tử tế, hắn đuổi theo chim nhỏ nhảy cửa sổ ra ngoài, một đường đi đến dược điện. Gió đêm hơi lạnh. Mộc Lan đưa lưng về phía hắn đứng tại bờ ruộng bên cạnh. Nghe được tiếng chim hót, nàng xoay người lại, trên mặt là Trúc Dư chưa hề gặp qua ngưng trọng. "Sư phụ, xảy ra chuyện gì?" Trúc Dư hỏi. "Vũ Mối," Mộc Lan nói ra một cái tên, "nàng tới tìm các ngươi." Dây trắng, Trúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 75, vạn năng dung hợp vật liệu chương 75, vạn năng dung hợp vật liệu Mộc Lan đưa nàng túi người đại bảng xám thấy từng cái nói tới, thiêu đốt thôn trại, chạy nạn bách tính, tàn phá bừa bãi yêu ma, cùng cái kia có được thực tâm tử hiểm quái vật. Trúc Dư lặng lặng nghe lấy, trên mặt không có nửa điểm kinh hãi. Hắn đã sớm đang đợi cái ngày này. Từ thoát đi Vu Ngôi độc trại một khắc kia trở đi, hắn cũng biết, bọn hắn cùng cái kia lão Vu bà sớm muộn còn có một trận chiến. Ngươi ngược lại bảo trì bình thản. Mộc Lan tán thưởng nói, sau đó trong mắt lại lộ ra càng sâu nặng hơn sầu lo. Vu Ngôi hẳn là luyện ra không hoàn chỉnh lột xác ra cổ, cũng tiến hành một lần phê biến. Bây giờ nàng đã không phải chúng ta có khả năng chiến thắng. Hiện tại có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là, ngươi mang theo dáng ly cùng các dân trại trong đêm rời đi. Đi được càng xa càng tốt, tuyệt không thể để Vu Ngôi đạt được cái đứa bé kia. Sư phụ kia đâu? Trúc Dư hỏi, thừa dịp Vu Ngôi còn chưa tới. Chúng ta cùng đi không được sao? Ta đi không được, cũng không thể đi. Lão Vu Trúc lắc đầu, bằng vào ta tu vi, 300 năm số tuổi thọ liền là cực hạn, nhưng ta sống lâu mấy chục năm. Ta chỗ dựa vào, liền là thiên địa cùng sinh bí thuật. Bằng cái này bí thuật, ta cùng mảnh này thổ địa tương liên, mượn nơi này tràn đầy sinh cơ kéo dài sinh mệnh. Rời đi nơi này, ta không kiên trì được một ngày. Thú hổ, các ngươi cũng cần có người đoạn hậu. Trúc Dư trầm mặc một lát, nhiều người như vậy, có thể trốn bao xa? Sư phụ vẫn là nói cái thứ hai a. Mộc Lan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ta lật lượt cổ tịch. Tại vài ngày trước tìm được có thể làm cho dáng ly mau chóng nắm giữ thực tâm tử hiểm phương pháp. Cái kia chính là luyện chế một loại tên là tử tâm đồng mệnh của cổ trùng, đem thực tâm tử hiểm di chuyển đến cổ trùng bên trong. Đợi cổ trùng cùng dáng ly huyết mạch tương thông, nàng liền có thể hấp thu thực tâm tử hiểm lực lượng, đột phá đến càng mạnh cảnh giới. Lại phối hợp thiên địa cùng sinh bí pháp, nàng sẽ thành Nam Cương mấy trăm năm qua mạnh nhất vu. Đến lúc đó, Vu Ngỗi cũng không phải đối thủ của nàng. Đời kia ra đâu? Trúc Dư gọn gàng dứt khoát hỏi, có tốt như vậy biện pháp, sư phụ lại giấu giếm không chịu nói, nghĩ đến là đại giới không nhỏ a. Đại giới liền là ngươi. Mộc Lan chậm rãi nói ra, vạn độc bất xâm thể toàn bộ tinh huyết là luyện chế này cổ tất yếu vật liệu. Trúc Dư giật mình, có chút nhớ nhung cười. Cái trước phó bản bị cầm lấy đi luyện đao, cái này phó bản bị lấy ra luyện cổ. Ta là cái gì vạn năng dung hợp vật liệu sao? Bất quá cái này đem luyện cổ là cho người của mình dùng, cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nhìn hắn sắc mặt phức tạp, Mộc Lan thở dài nói, kỳ thật tại các ngươi đến trại Vân Thủy ngày đầu tiên, ta liền biết sẽ có kiếp nạn này. Cũng mơ hồ thấy được tương lai của các ngươi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Ngươi có biết, dáng ly vốn nên vận mệnh, mà ngươi lại là sống lâu tướng. Nhưng ngươi cuốn vào vận mệnh của nàng, cải biến nàng mất sớm kết cục. Nhưng mà, mọi thứ đều có đại giới. Ta rõ ràng, sư phụ. Trúc Dư lại là không câu chấp. Mộc Lan có thể nhìn thấy mấy năm, mấy chục năm, nhưng nàng không nhìn thấy trăm năm về sau. Nàng cũng không biết, mình có là mệnh dùng đến hao tổn. Đã ta lựa chọn tham dự tiến dáng ly vận mệnh bên trong, vậy ta liền sẽ một con đường đi đến ngọn nguồn. Ta sẽ không tránh, cũng sẽ không trốn. Hắn tiến về phía trước một bước, ánh trăng chiếu sáng hắn tuổi trẻ khuôn mặt. Sư phụ, trên người của ta có cái gì có thể dùng cứ việc cầm đi liền tốt. Bất quá ta còn có một cái nguyện vọng, tốt nhất còn có thể lưu khẩu khí chiến đấu. Ta cùng Vu Ngỗi còn có sổ sách không có tính, không thể mang nàng cùng chết, vậy thì thật là chết cũng không nhắm mắt. Mộc Lan nhìn đồ đệ này kiên định như vậy, nàng cái này làm lão sư cũng không còn kéo dài. Ta nhưng trước chuyển cho ngươi thiên địa cùng sinh bí pháp, bằng vào phương pháp này có thể dùng cái này linh khí cùng sinh cơ gắn bó tính mạng. Nó có thể để ngươi sống lâu mấy ngày. Sư phụ kia ngươi đây. Trúc Dư hỏi, vùng này sinh cơ cho ta, ngươi làm cái gì? Mộc Lan cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng quá coi thường mảnh thiên địa này. Nơi này là năm đó ta đạp lượt Nam Cương mới tìm đến phúc địa, dưới tình huống bình thường, chút tiêu hao này không tính cái gì. Trúc Dư nhìn qua dưới chân lưu chuyển linh quang, nhưng trong lòng chịu nặng. Hiện tại đâu còn là cái gì tình huống bình thường. Chờ Vu Ngôi đại quân áp cảnh, tại dáng ly xuất quan trước, cũng chỉ thừa hắn cùng sư phụ hai người ngăn cản. Đến lúc đó, mảnh này thổ địa còn có thể chèo chống nổi hai cái liều mạng người tiêu hao sao? Nhưng cái này chút sầu lo hắn không nói ra miệng. Trọng yếu nhất chính là trước vượt qua trước mắt cái này liên quan. Hắn tập trung ý chí, đi theo Mộc Lan học tập bí pháp yếu quyết. Theo chú ngữ ngâm tụng, hắn cảm giác quanh thân lỗ chân lông mở ra, phản phất cùng dưới chân thổ địa sinh ra một loại nào đó kỳ diệu liên hệ. Cỏ cây mùi thơm ngát trở nên phá lệ rõ ràng, liền bùn đất ướt át đều có thể cảm giác.
Sư phụ, Trúc Dư bên cạnh học bên cạnh hỏi, đã ngươi sớm biết ta cùng chị sẽ có sinh ly tử biệt một ngày, vì sao còn trong bóng tối tác hợp chúng ta?
Mộc Lan trên tay pháp quyết không ngừng, cười đến hiền lành, các ngươi đến thời điểm, nha đầu kia một trái tim liền toàn hệ ở trên thân thể ngươi, ta chẳng lẽ lại còn cứng rắn muốn làm cái kia ác nhân, đem các ngươi chia rẽ?
Thật muốn làm như vậy, mới là đem nàng hướng tuyệt lộ bức.
Còn nữa theo ý ta, nhân sinh cổ đoạn, chân quý hiện tại,
tương lai tàn khốc nữa, chỉ ít hiện tại các ngươi là hạnh phúc.
Nàng nhìn về phía Trúc Dư, ánh mắt thâm thúy, mà phần này hạnh phúc, có lẽ sẽ trở thành ngày sau trèo chống nàng đi xuống lực lượng.
Nói thực ra, Mộc Lan đông nhiên trêu ghẹo nói, ta thật muốn nhìn các ngươi thành thân, tốt nhất lại thêm cái bé con.
Chỉ tiếc, nha đầu kia thủy chung có chỗ lo lắng, không giải quyết thực tâm tự hiểm, nàng liền không có cách nào an tâm cùng với ngươi.
Trúc Dư im lặng, phải giải quyết thực tâm tự hiểm chỉ có hai con đường, hoặc là dựa vào ngự linh thuật chậm rãi luyện hóa, cái này cần nhiều năm thời gian, hoặc là
liên la dùng máu tươi của hắn luyện chế đồng mệnh cổ.
Nếu như không có vũ mối, cái kia bọn họ còn có thể đi con đường thứ nhất, từng chút luyện hóa.
Thế nhưng là không có nếu như, vũ mối sẽ không cho bọn hắn thời gian.
Mình cái này đợt là lại phải góp.
Trúc Dư hấp thụ cái trước phó bản giáo huấn, lưu lại di ngôn, sư phụ, kỳ thật cũng chưa chắc không có cơ hội.
Cái gì?
Mộc Lan không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc nhìn xem cái này luôn luôn có thể chỉnh ra trò mới đồ đệ.
Ta nói là, thành thân sự tình.
Trúc Dư không tim không phổi cười, chưa hẳn liền không có cơ hội.
Sư phụ, nếu là ta lần này thật chết ở phía trước, làm phiền ngươi giúp ta chuyển cáo trị.
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Về phần bao lâu về sau,
ta cũng không nói lên được, tóm lại, ta nhất định sẽ trở về.
Mộc Lan nghe được ngây người.
Nàng phát hiện chính mình nhìn không thấu tên đồ đệ này.
Rõ ràng mệnh số đã định, vì sao còn có thể như thế chắc chắn mà nói ra nhất định sẽ trở về lời như vậy.
Tốt. Cuối cùng nàng chỉ là đơn giản đáp ứng, không có hỏi nhiều.
Ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo nha đầu kia.
Sư phụ cũng hy vọng ngươi có thể nói được làm được.
Giao phó xong di ngôn, hai người cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời.
Chỉ có cổ lao chú ngữ, tại dưới ánh trăng quen quần.
Trong chốc lâu, Giáng Ly trong giấc mộng trở mình, khoe miệng còn mang theo ngọt ngào ý cười, trong miệng phát ra nhẹ nhàng nói mê âm thanh, tựa hồ tại nhị non hai tên.
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 76, còn nhiều thời gian chương 76, còn nhiều thời gian sáng sớm.
Giáng Ly tỉnh ngủ.
Nàng đi đến bên cửa sổ, hít sâu một cái mang theo cỏ cây mùi thơm ngát không khí, trông thấy cái kia mông lung sương mù.
Hôm nay cũng là thời tiết tốt.
Nàng hừ phát điệu hát dân gian rửa mặt hoàn tất, lại bước chân nhẹ nhàng chạy đến phòng bếp làm điểm tâm.
Nàng thuần thục nhóm lửa nấu canh, nấm núi tươi hương rất nhanh tràn ngập ra.
Cơm lam tại bên nhà bếp nướng lấy, lại theo Trúc Dư dạy phương pháp làm đậu hoa.
Nghĩ đến em trai thích ăn đồ ngọt, nàng cố ý nhiều thả chút mật ong cùng hoa quế.
Giáng Ly nhếch miệng lên, phản phất đã thấy Trúc Dư ăn vào đậu ngọt hoa lúc thỏa mãn biểu lộ.
Kỳ quái, hôm nay làm sao còn không rời giường?
Đem đồ ăn đều mang lên bàn, Giáng Ly xoa xoa tay, hướng Trúc Dư gian phòng đi đến.
Thường ngày cái này canh giờ, hắn sớm nên ngửi lấy mùi thơm đến phòng bếp đi vòng vo.
Em trai,
nàng nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng im lặng.
Lại gõ cửa mấy lần, vẫn là không người trả lời.
Đẩy cửa ra, chăn mền tùy ý chồng chất tại trên giường, xem ra là hơn nửa đêm đi ra ngoài.
Giáng Ly bật cười, nên sẽ không lại đi chuẩn bị cái gì vui mừng a.
Nàng sờ lên cần cổ ngân liên,
trên cổ tay bạc vòng tay theo động tác đinh đương rung động, vành hai bên trên tiểu ngân rơi cũng mát nhẹ nhẹ.
Lần trước buổi sáng không thấy người khác, liền là chạy tới cho mình làm đồ trang sức đi.
Trở lại trước bàn ăn, Giáng Ly chống cằm nhìn qua nhiệt khí dần dần tán đồ ăn, nghĩ đến muốn hay không lại thêm hai cái đồ ăn.
Lúc này cửa chúc một tiếng quạt kẹt, Mộc Lan vậy mà từ bên ngoài trở về, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt.
Sư phụ,
nhìn nàng từ bên ngoài trở về, Giáng Ly cực kỳ kinh ngạc.
Ngài hôm nay lên được thật sớm.
Nàng sư phụ rót một chén trà nóng.
Ngài trông thấy em trai sao?
Phòng của hắn không ai.
Mộc Lan thần sắc bình tĩnh tại trước bàn ngồi xuống, là ta kêu hắn ra ngoài.
A,
tối hôm qua sư phụ tìm được một cái càng nhanh giải quyết trên người người kịch độc biện pháp.
Mộc Lan nói ra, nhưng thiếu mấy bị thuốc, liền để ngươi em trai đi tìm.
Giáng Ly ngu ngơ rất lâu, mới tiêu hóa cái này làm nàng mừng rỡ như điên tin tức.
Nàng bỗng nhiên đứng người lên, bờ môi có chút phát run,
thật,
thật sao sư phụ?
Sư phụ sẽ cầm loại sự tình này lừa ngươi sao?
Lão nhân ra con mắt giống đầm sâu, cất giấu một loại nào đó tâm tình có tả.
An tâm chờ xem, hắn
sẽ trở về.
Giáng Ly dùng sức gật đầu, xóa đi khỏe mắt nước mắt.
Nàng lần nữa ngồi xuống, làm thế nào cũng ăn không ngon.
Trong đầu tự nhiên mà vậy bắt đầu liên tưởng, giải độc xong cùng em trai sinh hoạt.
Không,
khi đó, nên hay cái xưng hô a.
Giáng Ly ngọt ngào nghĩ đến, mang hai lặng lẽ đỏ lên.
Buổi trưa,
Giáng Ly đang ngồi ở ngưỡng cửa ngẩn người, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Em trai.
Ánh mắt của nàng sáng lên, trông thấy Trúc Dư từ đường núi đi tới.
Trúc Dư là tay không trở về.
Nhưng Giáng Ly không để ý cái này chút, nàng chỉ chú ý tới Trúc Dư cái kia khuôn mặt tái nhợt.
Là làm bị thương chỗ nào rồi?
Nàng đau lòng kiểm tra lên Trúc Dư thân thể.
Phát hiện tay của hắn lạnh buốt đến không thường nổi, liền tranh thủ thời gian dùng hai tay che.
Không có việc gì.
Trúc Dư về nắm chặt tay của nàng, chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút liền tốt.
Mộc Lan nghe tiếng mà ra, cùng hắn trao đổi một ánh mắt.
Sư phụ, dược liệu đều theo yêu cầu của ngài đặt ở hiệu thuốc.
Tốt, ta cái này đi luyện chế cổ trùng.
Nói xong, liền hướng phía sau núi đi đến.
Giáng Ly viện Trúc Dư vào nhà ngồi xuống, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cho ngươi làm ăn lót dạ thân thể.
Trúc Dư lại kiên trì cùng với nàng đến phòng bếp, giống bình thường như thế tựa ở trên khung cửa theo nàng nói chuyện.
Hai người cười nói, Giáng Ly một bên cắt lấy sâm núi, một bên nói liên miên lại nhải, các loại giải quyết kịch độc, ta muốn làm chuyện thứ nhất liền là. Nàng đột nhiên dừng lại, mí môi không chịu nói.
Liền cái gì?
Đến lúc đó lại nói. Nàng mang thai một hồng, bên dưới đao tốc độ nhanh hơn.
Tốt.
Trúc Dư gật đầu, đến lúc đó lại nói.
Phía sau núi,
Mộc Lan đã lâu đi vào luyện cổ nhà đá. Lần trước tới chỗ này đến, đều là hơn 10 năm trước chuyện. Nàng nhìn chăm chú trong ao đỏ thấm tinh huyết, phun ra một ngụm khí đục. Cái này máu bên trong ẩn chứa sinh cơ vượt xa tưởng tượng của nàng. Dùng cái này huyết luyện ra đồng mệnh cổ, đem sẽ trợ Giáng Ly đạt tới một cái cao độ bất khả tư nghị. Chỉ là,
ai?
Thở dài một tiếng, Mộc Lan thu thập xong tâm tình, động thủ luyện chế tử tâm đồng mệnh cổ. Cần thiết vật liệu đều là đầu nhập ao máu, tinh huyết xoay tròn lấy, chậm chạp ngưng tụ thành hình. Dòng dã một ngày đi qua, Mộc Lan cuối cùng từ trong thạch thất đi ra. Trong tay nàng bưng lấy một cái tinh thể óng ánh hộp ngọc, trong hộp lặng lặng nằm một viên tử kim sắc bơm kén. Tử tâm đồng mệnh cổ, đây là nàng suốt đời luyện chế nhất cao kỳ làm. Dạng này cổ trùng, nàng đời này cũng luyện không ra cái thứ hai. Đi thôi, đem bọn hắn gọi vào dược điện. Nàng nhẹ giọng đối trên ngọn cây chim bói cá nói ra. Chim bói cá bay về phía Trúc Lâu, rất nhanh liền dẫn Trúc Dư cùng Giáng Ly đi vào dược điện. Giáng Ly bước nhanh chạy tới, đánh giá trong hộp ngọc cổ trùng. Tử kim sắc bướm kén, so với nàng đã từng gặp qua tất cả cổ trùng cũng đẹp.
Sư phụ, đây chính là
có thể giải trong cơ thể ta kịch độc cổ trùng sao? Mộc Lan gật đầu, đem hộp ngọc đưa cho nàng, ngồi vào dược điện ở giữa đi, sau đó nuốt vào nó. Giáng Ly ngừng thở, tiếp qua hộp ngọc. Khi nàng bưng lấy hộp ngọc đi đến dược điện bên trong, xúc lên cái nắp, nhìn chăm chú lên trong đó đồng mệnh cổ lúc, đột nhiên có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cảm giác này, làm sao có điểm giống em trai khí tức? Nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Trúc Dư, đã thấy cái sau tại chiều nàng cười mỉm.
"Chị, nhìn ta làm gì?
Còn không chiếu sư phụ nói làm." Nghe lấy Trúc Dư trêu ghẹo, Giáng Ly an tâm xuống tới. Hẳn là mình cả nghĩ quá rồi, cổ trùng vì sao lại có em trai khí tức? Nàng lấy ra cái viên kia tử kim sắc bướm kén, cổ trùng trên người có tia sáng lưu động, cả ngày giống như là vật sống có chút rung động.
"Chờ ta a em trai."
Nàng cười tươi như hoa, con mắt lóe sáng đến tựa như trên trời ngôi sao, "Chờ ta tỉnh, ta liền đem bí mật nói cho ngươi."
"Tốt."
Trúc Dư cười nói, "Ta chờ." Mộc Lan nhắm lại mắt, đè xuống ngực chua xót, nói ra, "Tốt, có chuyện sau này hãy nói, bắt đầu đi." Giáng Ly cũng không lại trì hoãn, dù sao bọn hắn còn nhiều thời gian. Cuối cùng nhìn Trúc Dư một chút, nàng đem đồng mệnh cổ để vào trong miệng. Cổ trùng vào cổ họng một cái chớp mắt, một cỗ ấm áp lực lượng chạy khắp toàn thân. Giáng Ly cảm giác mình giống như là lọt vào một cái ấm áp ngục. Trong cơ thể bốc lên thực tâm tự hiểm bị cổ trùng hấp thụ, đồng loạt hợp thành hướng đan điền của nàng. Ngồi xếp bằng xuống,
Mộc Lan quát,
Giáng Ly lập tức làm theo. Tại nàng vào chỗ về sau, Mộc Lan mục trượng vừa gõ mặt đất, toàn bộ dược điển của cây đều điên cuồng sinh trưởng, như vật sống quấn quanh mà lên, hình thành một cái to lớn kén, đưa nàng bọc trong đó.
"Ba ngày."
Mộc Lan thanh âm khàn giọng.
"3 ngày về sau, nàng liền có thể hóa thực tâm tự hiểm cho mình dùng."
Trúc Dư lặng lặng nhìn xem cái kia to lớn kén. Cái này, ước chừng liền là hắn ở thời đại này còn sống cùng Giáng Ly gặp một lần cuối.
"Chuẩn bị sẵn sàng a."
Mộc Lan nói, "Vũ Mối liền một tới. Chúng ta nhất định phải ngăn lại Vũ Mối, thẳng đến Giáng Ly thức tỉnh."
"Ân."
Trúc Dư đem ánh mắt từ kén bên trên rời, "Sư phụ, ngươi nơi đó có cái gì tốt khiến đòn sát thủ sao?"
"Dạy đồ đệ một chiêu,
uy lực càng lớn càng tốt."
Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 77, thân không do mình chương 77, thân không do mình Giáng Ly nuốt vào đồng mệnh cổ ngày đầu tiên, là tại An Bình bên trong độ qua. Nhưng trại dân đã ở Mộc Lan yêu cầu bên dưới chuẩn bị chiến đấu. Với tư cách trại Vân Thủy địa vị sùng cao nhất vụ y mẹ chồng, nàng không người chống lại. Cửa trại đóng chặt. Hai năm này nhiều đến chế tạo cỗ máy chiến tranh. Nỏ pháo, xe bắn đá từng cái bố trí tốt. Ngày hôm sau, làm thứ nhất sợi ánh nắng đâm rách tầng mây. Đắp đất trên tường bọn thủ vệ trông thấy phương xa trên đường núi tập tễnh mà đến dân chạy nạn. Cái này chút quần áo tả tơi nam cương bách tính lảo đảo chạy về phía trại Vân Thủy. Trên mặt bọn họ mang theo thần sắc kinh khủng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, phảng phất sau lưng có cái gì đáng sợ đồ vật đang truy đuổi.
"Van cầu các ngươi, thả chúng ta đi vào."
Các nạn dân kêu khóc.
"Yêu ma,
có yêu ma ở phía sau đuổi tới."
"Mở cửa a,
cầu các ngươi mở cửa ra."
Thủ vệ đội trưởng bưng nhẹ nỏ, thập phần khó xử.
Hắn quay đầu đối bên người tuổi trẻ thủ vệ thấp giọng nói, "Nhanh đi mời Mộc Lan mẹ chồng, việc này chúng ta không làm chủ được." Làm Mộc Lan cùng Trúc Dư đuổi tới đầu tường lúc, dân chạy nạn đã tụ tập hơn trăm người. Bọn hắn nuốt nặng nề cửa trại, tiếng gào khóc vang động trời. Trúc Dư ngưng mắt nhìn ra xa chỗ xa hơn, nơi đó bụi đất tung bay, hiển nhiên còn có nhiều người hơn tại hướng bên này trốn. Đại chiến sắp đến, chính bọn hắn đều chưa chắc có thể bảo vệ một mạng, chỗ đó còn được chia ra tinh lực trấn an nhiều như vậy dân chạy nạn. Nếu là cứ như vậy đem bực này quy mô dân chạy nạn bỏ vào đến, có trời mới biết có hay không dẫn xuất nhiễu loạn. Bọn hắn nhưng không đánh cược nổi.
"Sư phụ," Trúc Dư đối Mộc Lan nói, "những người này bị yêu tộc sợ vỡ mật. Nếu là thả bọn hắn tiến đến, chờ Vu Ngôi đại quân áp cảnh lúc, chỉ sợ sẽ ở trong trại dẫn phát rối loạn.
Vẫn là đuổi bọn hắn đi thôi."
"Hoàn toàn chính xác."
Mộc Lan tán đồng ý kiến của hắn. Lão Vu Trúc cao giọng nói ra, thanh âm truyền lượt dưới thành, "Các hương thân, trại Vân Thủy không phải tị nạn nơi. Tiếp tục đi về phía đông, lật qua ngọn núi kia liền an toàn." Dân chạy nạn bên trong buộc phát ra một trận tuyệt vọng kêu khóc. Một cái trung niên nhân quỳ phục trên mặt đất, "Lão bà, đằng sau có yêu ma đang đuổi a.
Chúng ta thực sự đi không được rồi."
Tại Mộc Lan phân phó dưới, thủ vệ hướng dưới thành ném đi chút lương khô cùng túi nước. Trúc Dư thì cất cao giọng đối các nạn dân hô to, "Đi nhanh đi." lại trì hoãn xuống dưới, yêu ma sắp đuổi kịp. Các ngươi muốn lưu lại cùng yêu ma liều mạng sao? Nghe nói lời ấy, còn muốn khẩn cầu dân chạy nạn câm như ve mùa đông. Bọn hắn nhặt lên ném đến lương khô, kéo lấy mọi bệnh thân thể hướng đông tập tễ mà đi. Khuyên đi dân chạy nạn, Trúc Dư bắt tay vào làm dẫn đầu trại dân gia cố phòng ngự. Tỉ mỉ huấn luyện các chiến sĩ đè vào tuyến đầu, phụ nữ cùng thân thể còn cứng rắn lão nhân thì vội vàng vận chuyển mũi tên cùng hòn đá. Toàn bộ trại Vân Thủy đều động đi lên. Cùng lúc đó, Mộc Lan phái ra chim bay, dẫn đạo cái kia chút còn tại trốn hướng trại Vân Thủy dân chạy nạn quấn qua nơi này. Màn đêm buông xuống, Mộc Lan tràn ra bảy chim mang về cảnh báo. Bên ngoài rừng rậm, nhóm đầu tiên yêu tộc đang tại tới gần. Đó là một chút đê dài chó rừng. So trong núi dã thú mạnh mẽ không được quá nhiều. Mộc Lan đứng tại thành lâu chỗ cao nhất, xanh biết linh khí tuôn ra. Rừng rậm, sống lại. Tráng kiện dây leo như cự mãng quấn lấy lang yêu, đại thụ che trời cơ thân cảnh đem chó rừng yêu đánh bay. Nhóm đầu tiên yêu tộc còn không sợ đến trại Vân Thủy một bên, liền bị mảnh này rừng rậm xoắn giết, biến thành trong đó chất dinh dưỡng. Nhưng ngay sau đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba yêu tộc theo nhau mà tới. Mộc Lan mong muốn lần nữa thi pháp, nhưng các dân trại chủ động xin chiến, Mộc Lan mẹ chồng, lao nhân ra ngài liền tiết kiệm chút khí lực, cái này chút xuất sinh, liền giao cho chúng ta tới đối phó a. Cái kia chút đê giai yêu tộc bị thả tới gần. Theo thủ vệ đội trưởng ra lệnh một tiếng, máy ném đá trước hết nhất nổi lên. Ném ra ngoài hỏa cầu tại bầy yêu bên trong nổ tung, từ vũ trúc nhóm điều chế dầu hỏa đốt lên da lông của bọn chúng. Sau đó, nỏ pháo bắn một lượt. Từng cây trường mâu đem công kích đến yêu tộc đóng đinh trên mặt đất. Có chút phát xạ góc độ tốt, thậm chí có thể liên tiếp xuyên thấu mấy cái. Cuối cùng là cung tiễn ném bắn, tiễn như mưa xuống, mỗi một vòng bắn một lượt đều nắm chắc 10 cái yêu tộc ngã xuống. Chợt có vận khí tốt xông qua tiễn trận, lại có chờ đợi lâu ngày vũ trúc nhóm đến chào hỏi bọn chúng. Trại Vân Thủy 2 năm này trắng trận mở rộng, vũ trúc quy mô cũng đạt tới 2 chữ số. Mặc dù thực lực của bọn hắn không thể nói mạnh, nhưng đánh một chút cái này chút đê giai yêu ma vẫn là không có vấn đề. Chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, đến tảng sáng thời gian, cửa trại bên ngoài yêu đống sắt chết thành núi nhỏ. Cứ việc các dân trại cũng mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn chiến y nguyên tràn đầy. Yêu ma cũng không có đáng sợ như vậy mà. Chúng ta những phàm nhân này có thể chiến thắng bọn chúng. Trúc Dư cùng Mộc Lan hai người nhưng không có mảy may thư giãn. Cái này chút đê giai yêu ma bất quá là dò đường tiên phong, đại địch còn không lộ diện đâu. Nào đó mảnh núi rừng bên trong, núi Tức Dực đã từng lão đại. Mãng xà yêu nuốt ở một chỗ vắng vẻ trong hang núi, đôi rắn bực bội vớt mặt đất. Cái kia nửa người nửa yêu quái vật tà khí quá nặng, yêu tộc cũng không nguyện ý cách nàng quá gần. Mãng xà yêu liền dẫn chút tâm phúc tiểu yêu tìm chỗ hang núi mò cá. Đại vương, một đầu hùng yêu nói nhỏ, chúng ta thật muốn cùng cái kia tên điên làm đến ngọn nguồn a. Mấy ngày nay giết phàm nhân nhiều lắm, ta sợ. Ngươi cho rằng ta không sợ a? Mãng xà yêu chừng cái này hùng yêu một chút, hắn làm sao không biết đây là tại tự chui đầu vào giỏ. Nam cương nhân tộc mặc dù không giống Trung Nguyên như vậy cường giả như mây, nhưng bọn hắn cái này chút nam cương yêu tộc thực lực cũng không mạnh mẽ a. Thật muốn chọc tới nam cương người, chỉ là cái kia chút tận cư lão vu trúc liền đủ yêu tộc uống một bình. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Vu Ngôi đã điên rồi. Phàm là chính mình nói cái chứ không, ngày đó hỏa tan núi đá liền là kết cục của hắn. Chính bực bội ở giữa, một cái lông xám chuột yêu lộn nhào nhảy lên tới, thét chói tai vang lên mang đến tin dữ, đại vương việc lớn không tốt. Phái đi núi đường đỉnh tiên phong toàn quân bị diệt. Cái gì? Mãng xà yêu thẳng lên nửa người trên, dựng thẳng đồng tử co lại thành dây nhỏ. Núi đường đỉnh. Nơi này tốt quen thái a. Cái kia một vùng, giống như có cái rất lợi hại vu trúc. Mãng xà yêu mắng câu yêu tộc thô tục. Nói sớm không nên tới nhân tộc khu vực dương oai, hiện tại ngược lại tốt, lại hao tổn nhiều như vậy bộ hạ. Còn tốt chỉ là chút không có gì linh trí đê giai yêu tộc. Chết thì đã chết ta đại vương, ta lần này làm sao xử lý a? Chuột yêu đục lên đến hỏi, lại phái một đội quá khứ. Quá khứ tìm chết ta. Mãng xà yêu khí không đánh một chỗ đến, một cái đuôi đem chuột yêu rút được như con quay xoay tròn. Tranh thủ thời gian cho cái kia tên điên đưa tin đi, liền nói chúng ta đánh không được, tổn thất nặng nề, để chính nàng nghĩ biện pháp. Là, đại vương. Chuột yêu choáng đầu hoa mắt, lung lay đầu, đung đưa đi rời núi động. Sau đó hắn lại trở về. Làm gì? Nghe không hiểu bản vương lời nói sao? Mãng xà yêu cả giận nói. Không phải a đại vương. Chuột yêu run rẩy run lấy, cái kia. Vị đại nhân kia. Nàng tới. Ân. Chuột yêu vừa nói xong, một đạo màu tím bóng dáng liền đi vào hang núi. Đại vương thật hăng hái a, còn tìm chỗ hang núi hóng mát. Mãng xà yêu bảy cá đều nhanh nổ, toàn bộ rắn cứng tại chỗ. Lớn, đại nhân. Thư của hắn tử đều không lưu loát. Vũ Ngôi không có phản ứng hắn. Phối hợp mà nói, nghe nói các ngươi tiên phong tại núi đường đỉnh bị ngăn trở. Là, nơi đó có cái vũ trúc, chúng ta không phải là đối thủ. Ân, núi đường đỉnh, là một lan lão già kia a. Nàng con cũng còn sống. Mãng xà yêu vương không dám nói tiếp, chỉ có thể cứng ngắc không đúng. Rất tốt. Vũ Ngối quay người đi hướng cửa hang, ta tự mình đi gặp gỡ nàng. Các ngươi cũng cùng một chỗ. Là, đại nhân. Nói xong, Vũ Ngối đã không thấy tăm hơi. Thằng đến xác nhận nàng đi thật, mãng xà yêu tại thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tê liệt trên mặt đất. Đại vương, chúng ta Hùng yêu muốn nói lại thôi. Truyền lệnh xuống. Mãng xà yêu chán nản nói. Đều theo sát bản vương, không cho phép liều lĩnh. Hắn có chút nhớ nhung dọn nhà. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 78, suối dục chương 78, suối dục ngày thứ 3. Mặt trời lên đến điểm cao nhất lúc. Bầu trời, tối xuống. Phảng phất hoàng hôn sớm tiến đến. Trong suốt trời xanh bị màu đỏ tím phát khắp, toàn bộ mặt đất bao phủ tại yêu tà tử quan bên trong, liền ánh nắng đều trở nên vặn vẹo mà âm trầm. Trúc Dư án lấy chuôi kiếm, hờ hững nhìn về phía bầu trời. Mộc Lan đứng tại hắn bên cạnh thân. Trong mắt của hai người đều hiện ra kiên quyết vẻ. Thời khắc cuối cùng đến. Mộc Lan thần thức dò xét nhìn qua đỉnh núi kén, chỉ cần lại chống đỡ mấy canh giờ, Giáng Ly liền có thể thức tỉnh. Không thể ở chỗ này khai chiến. Mộc Lan nói ra, các dân trại không chịu nổi lực lượng như vậy. Chỉ là Mộc Lan toàn lực hành động, đều có thể tùy tiện đem trại Vân Thủy từ trên mặt đất xóa đi. Trúc Dư gật đầu. Trại Vân Thủy phòng bị liền giao cho trại dân cùng còn lại vũ trúc, bọn hắn thầy cho hai người thả người bật lên, tại rừng rậm trên không đón lấy đoàn kia càng ngày càng gần xương mù tím. Vũ mỗi giáng lâm, màu đỏ tím cánh bướm giãn ra, thực tâm tử hiểm vây quanh nàng. Tại nàng phía dưới là đen nghịt núi tức dực yêu quân, cầm đầu mãng xà yêu biểu lộ u ám, dường như cực kỳ không tình nguyện. Trúc Dư nhìn nhiều hắn hai mắt, ánh mắt quét qua yêu quân, trong lòng âm thầm tương đối. So với cực bắc chi địa yêu tộc đại quân, phía dưới chi đội ngũ này quả thực không đáng chú ý, dẫn đầu xà yêu tại cực bắc đỉnh thiên làm cái tướng quân. Nam cương cái này yêu tộc cũng không được, ca ngược lại là Vu Ngôi trên thân tản mát ra huy áp, đã có thể so với lúc trước công chúa. Đồ nhìn ngoan. Vu Ngôi một chút khóa chặt Trúc Dư, âm thanh bên trong ngậm lấy để cho người ta không rét mà run ôn nhu. Nguyên lai ngươi chạy tới chỗ này, có thể để sư phụ dễ tìm. Sư tỷ của ngươi đâu? Nàng hướng Trúc Dư sau lưng nhìn một chút, còn không mau bảo nàng đi ra kính chào sư phụ. Mộc Lan hừ lạnh một tiếng, Vu Ngôi, ngươi đem mình luyện thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, liền đầu óc cũng cùng một chỗ luyện hỏng. Chạy đến nơi này loạn nhận đồ đệ. Nàng đem Trúc Dư hướng sau lưng chặn lại. Đây là đệ tử của ta. A, Vũ Ngôi kéo môi cười nhạo. Mộc Lan, ngươi còn không chết giả a? Thức thời liền giao ra đồ nhi của ta nhóm, ta người này thiện tâm, cố gắng có thể lưu ngươi cái toàn thời. Nàng chuyển hướng Trúc Dư, thanh âm lại trở nên ôn nhu. Còn có ngươi, ta đồ nhi ngoan. Không phải nói muốn cho sư phụ dưỡng lao tống chúng a? Làm sao còn không cùng sư phụ trở về? Trúc Dư vẫn là như thế cười đùa tí tưởng. Nụ cười này để Vũ Ngôi tim làm đau. Hắn giang hai cánh tay, đồ đệ đương nhiên không quên. Ngay nhìn, nơi này non xanh nước biếc, chính đồ đệ ta vì ngài tỉ mỉ chọn lựa an nghỉ nơi. Hôm nay, liền để đồ đệ thật tốt tận hiếu, đưa ngài cuối cùng đoạn đường. Tốt, rất tốt. Vũ Mối không giận phản cười. Xem ra là sư phụ quản giáo không nghiêm, để ngươi càng phát ra miệng lưỡi bén nhọn. Lời còn chưa dứt, một đạo lôi cuốn lấy sương mù tím gió mạnh đánh thẳng Trúc Dư mặt. Mộc Lan một trượng vung lên, thay Trúc Dư ngăn lại một kích này. Đồ đệ của ta, ngươi không có tư cách quản giáo. Lao Vu Trúc gầm thét một tiếng, trở tay chính là một đạo hào quang màu xanh biếc. Hai vị nam cương đại vu chiến làm một đoàn. Vũ Mối mặc dù thực lực chiếm ưu, nhưng Mộc Lan mượn núi đường đỉnh thiên địa lực, nhất thời cũng không rơi hạ phong. Xanh biết vu lực cùng tím hồng cổ độc trên không trung va chạm, gặp nhất thời khó mà thủ thắng. Vũ Mối nghiêm nghị đối phía dưới bầy yêu quát, còn chờ cái gì? Cho ta san bằng cái này trại. Bầy yêu phát ra chói hai chú lên, trung trung điệp điệp thẳng hướng trại Vân Thủy. Trúc Dư thân hình lóe lên, ngăn lại cầm đầu mãng xà yêu. Mặc dù tinh huyết bị rút, nhưng đệ tứ cảnh ngự linh thuật phối hợp, thượng thiện nước thủy, kiếm pháp cùng thiên địa lực, để hắn đủ để cùng tứ gia yêu vương cùng nhau. Phía sau tường trại, thủ vệ đội trưởng ra lệnh một tiếng. Tên đạn như mưa to bắn về phía bầy yêu. Vũ Trúc nhóm cũng cùng thi triển sở trường, đối đầu cái kia chút khó giải quyết yêu ma thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời tiếng la giết rung trời, tiên tĩnh nhiều năm núi đường đỉnh hóa thành huyết tinh chiến trường. Giao đấu số hợp về sau, Trúc Dư phát giác không đúng. Cái này mãng xà yêu nhìn như hung mãnh, kỳ thực chiến ý cũng không cao. Liên tưởng đến Vu Ngôi đối bầy yêu cường ngạnh thái độ, cùng mãng xà yêu cái kia mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, Trúc Dư trong lòng hiểu rõ. Nhóm này yêu tộc, hơn phân nửa là bị Vu Ngôi ép buộc đến. Trúc Dư nảy ra ý hay. Ai? Hắn cố ý thở dài một tiếng, kiếm thế hơi chậm. Mãng xà yêu lúc đầu liền buồn bực không thôi, nghe hắn cái này thở dài, trong lòng phiền muộn càng sâu, cả giận nói, ngươi tên này, muốn đánh cứ đánh, thắng cái gì được khí? Ta thắng các ngươi bị người lợi dụng đi tìm cái chết, thật đáng buồn đáng tiếc. Trúc Dư đổi phó đồng tình khuôn mặt. Một trận chiến này, ta nhân tộc tử thương thảm trọng, mà ngươi yêu tộc làm Vu Ngôi đầy tớ, tổn thất cũng không nhỏ a. Nỗ lực cái này chút đại giới, các ngươi đạt được cái gì? Mãng xà yêu một mực lòng có không cam lòng, quả nhiên tu lực, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, ta cùng sư tỷ từng là Vu Ngôi đệ tử. Trúc Dư bên cạnh cùng hắn đối diễn, bên cạnh nói nhỏ. Trên đời này không ai so với chúng ta hiểu rõ hơn nàng. Chúng ta sở dĩ từ bên người nàng thoát đi, cũng là bởi vì người này ngoan độc phi thường lại dã tâm bừng bừng. Sư tỷ ta là nàng một tay nuôi lớn, nhưng nàng lại vẫn nhẫn tâm muốn thôn vệ sư tỷ ta, muốn dùng cái này đột phá vu cổ thuật bình cảnh, từ đó thống trị Nam Cương. Mãng xà yêu lưỡi phun ra nuốt vào tần suất tăng tốc. Nàng đã thành một nửa, còn lại một nửa cần bao quát chúng ta sư tỷ đệ ở bên trong, càng nhiều cường giả tinh huyết. Ngươi cũng thấy được nàng cái kia nửa người nửa yêu dáng vẻ. Đó chính là thôn phệ cường giả yêu tộc bố trí. Chờ nàng nuốt Mộc Lan sư phụ cùng chúng ta, Nam Cương nhân tộc cường giả mất sạch sau. Ngươi đoán, nàng mục tiêu kế tiếp sẽ là ai? Câu nói này chính giữa mãng xà yêu lòng mang. Hắn xem sớm Vu Ngôi quỷ kia bộ dáng không được bình thường. Không phải thôn phệ yêu tộc, nàng thế nào sẽ mọc ra yêu đặc thủ? Còn có như vậy nồng đậm yêu khí. Giờ phút này bị Trúc Dư điểm phá, lập tức tin 7-8 điểm. Xà yêu, ta nhìn bọn này yêu đều là lấy ngươi làm chủ, nghĩ đến ngươi cũng là thống lĩnh một phương yêu vương. Nếu là vương giả, ngươi cũng sẽ không muốn biến thành một cái quái vật đồ ăn, trở thành nàng mạnh lên chất dinh dưỡng à? Ngươi muốn như thế nào? Trúc Dư thấy đối phương dao động, rèn sắc khi còn nóng nói, ngươi có biết nàng vì sao nhất định phải đạt được sư tỷ ta? Vì sao? Bởi vì ta sư tỷ chính là người con gái được trời hỗ trợ. Lời này rung động đến mãng xà yêu ngây ra như gà gỗ. Thiên mệnh. Con gái, ta chỉ là muốn qua tốt chính mình Nhật Bản, ai cũng không nghĩ gây, này làm sao liền thiên mệnh đều đi ra. Đây là ta cấp độ này nên tiếp xúc đồ vật sao?
Ngươi không có gạt ta.
Đương nhiên không có.
Ngươi suy nghĩ một chút, nếu không có nắm chắc tất thắng, chúng ta sao không tại các ngươi đổi tới trước liền vứt bỏ chạy mà đi, lại muốn lưu lại cùng các ngươi liều chết một trận chiến đâu?
Sư tỷ ta nàng đang lúc bế quan, cảm ngộ thiên đạo truyền thừa. Không được bao lâu, nàng liền có thể xuất quan, lấy thiên đạo vĩ lực trấn sát vụ ngôi cái này không phải người không phải yêu tà vật.
Yêu vương sao không cùng chúng ta liên thủ?
Ngươi cũng thấy đấy, sư phụ ta có thể cùng nàng chiến mình, tăng thêm chúng ta, kéo dài một giờ dư xài.
Mãng xà yêu thế công càng ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại.
Hắn biết trước mắt cái này nhân loại tiểu tử cũng muốn lợi dụng mình.
Nhưng so với Vu Ngỗi, hắn tình nguyện đem tiền đặt cược gáp tại cái này người trên thân.
Dù sao Vu Ngỗi tôn dung cùng làm việc tác phong để hắn rất khó tin tưởng.
Mãng xà yêu nghĩ qua ai cũng không rút, mang điều chạy trốn.
Nhưng Trúc Dư chuyển ra người con gái được trời hỗ trợ tên tuổi là thật hù đến hắn.
Nhân tộc hẳn là sẽ không cầm thiên mệnh đến dọa người, bọn hắn tin nhất cái này.
Đồng thời hắn cũng rõ ràng, đung đưa không ngừng phái trung gian thường thường là đã chết thảm nhất.
Vu Ngỗi cùng cái kia người con gái được trời hỗ trợ hắn nhất định phải lựa chọn một phương. Không phải bất luận người nào thắng, ngày sau đều sẽ tìm hắn tính sổ sách.
Kịch liệt tâm lý đấu tranh về sau, Mãng Xà yêu triệu hồi hắn bộ hạ.
"Tiểu tử, bản vương liền tin ngươi một lần."
Hắn một bộ hung dạng, "Bản vương có thể giúp các ngươi, nhưng ngươi cũng muốn cam đoan, chờ cái kia người con gái được trời hỗ trợ xuất quan, muốn thả chúng ta một ngựa."
Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.
Chương 79, đốt hết chương 79, đốt hết đại địa bên trên tiếng chém giết dần dần lắng lại. Cái kia chút xông vào trước nhất đê gia yêu ma tại Mãng Xà yêu thủ ý bên dưới hướng lui về phía sau mở, chỉ để lại đầy đất yêu thi cùng loang lổ vết máu.
Mãng Xà yêu tâm phúc nhóm đều nuốt ở cuối cùng, không có tham chiến, cho nên tổn thất còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong.
Phía dưới chiến sự đã định, Trúc Dư đạp gió mà lên, Mãng Xà yêu theo sát phía sau.
Một người một yêu thẳng lên mây xanh, xâm nhập cái kia che đậy bầu trời tử vân.
Thiên cung phía trên, chiến cuộc đã nguy như trồng trứng.
Vũ Ngôi đã vững vàng ngăn chặn Mộc Lan.
Mộc Lan vu bảo vỡ vụn, trong tay một trượng vết dạn dày đặc, mỗi một lần đón đỡ Vũ Ngôi công kích, vết rách liền sâu một điểm.
Trong rừng rậm cây cối, cũng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô héo.
Trong nội tâm nàng thầm than, chung quy là giả, cho dù mượn nhờ núi đường đỉnh thiên địa lực, cũng khó có thể đền bù cùng Vu Ngỗi thực lực sai biệt.
Lao giả, nên kết thúc.
Vu Ngỗi cười nhạt đưa tay, sương mù tím ngưng tụ thành trảo lớn hướng Mộc Lan vào đầu chụp xuống.
Để cho ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường.
Ngay tại một kích chí mạng này sắp rơi xuống lúc, một đạo màu xanh kiếm quang cùng yêu khí màu đỏ ngỏm đồng thời đánh tới.
Vu Ngỗi cánh bướm bị mở ra một đường vết rách, dòng máu màu tím đen vẩy xuống trời cao.
Nàng chấn kinh bay đầu, nhìn thấy chính là Trúc Dư cùng Mãng Xà yêu đứng sóng vai bóng dáng.
Vu Ngỗi trong nháy mắt hiểu được,
nhất định là Trúc Dư cái này đồ đệ tốt lại dùng hắn bộ kia mê hoặc nhân tâm bản lĩnh xúi dục xà yêu kia.
Vũ Ngôi tức giận vô cùng.
Lúc trước nàng cũng bị tiểu xuất sinh này bộ dáng khéo léo lừa gạt qua, không nghĩ tới hắn thực chất bên trong đều là chút âm hiểm tính toán.
Vũ Ngôi cánh bướm bên trên hoa đằng núp đích, đảo mắt vết thương đã khép lại.
Ba cái cùng tiến lên lại như thế nào?
Nàng cũng không đem xà yêu để vào mắt.
Nhiều hắn một đầu, lại có thể thay đổi cái gì?
Vũ Ngôi đã lười nhác nói nhảm.
Việc cấp bách là mau chóng tìm tới Giáng Ly.
Cái nha đầu kia mới là luyện chế lộ sát ra cổ mấu chốt.
Không có một câu ngôn ngữ, Vũ Ngôi lần nữa nổi lên.
Nàng hàng đầu mục tiêu vẫn là Mộc Lan.
Lão Vu Trúc là trong ba người mạnh nhất, chỉ cần trước giải quyết nàng, còn lại bất quá gà đất chó sành.
Nhưng mà Trúc Dư cùng Mãng Xà yêu vương đã sớm chuẩn bị.
Chỉ gặp Mãng Xà yêu vương há mồm phun ra kịch độc, Trúc Dư thì kiếm thế nhất chuyển, lấy trăm sông đổ về một biển kiếm pháp đem nọc độc hóa thành vòi rồng nước đánh út về phía Vu Ngỗi.
Cùng lúc đó, Mộc Lan cưỡng để linh khí, chống rông gọi ra thú linh đánh giết mà đi tới.
Đối mặt tam phương hợp kích, Vu Ngỗi chỉ là khinh miệt cười.
Nàng tiện tay vung lên, sương mù tím liền đem độc long quân đánh tan.
Mà cái kia chút hung hãn thú linh, càng là tại thực tâm tử hiểm kịch độc bên dưới tan thành mây khói.
Cho dù ba người liên thủ, ý nguyên không phải thuế biến sau Vu Ngôi đối thủ.
Qua không có mấy chiêu, bọn hắn đã hiện dấu hiệu thất bại.
Trúc Dư tình huống khó khăn nhất.
Khô tinh huyết của hắn là dựa vào một lan bí pháp trèo chống đến xuống tới.
Nhưng ở vượt cấp chiến đấu kịch liệt tiêu hao dưới, hắn đã nhanh dầu hết đèn tắt.
Trúc Dư cùng một lan trên không trung trao đổi một ánh mắt.
Lao Vu Trúc đọc hiểu đồ đệ trong mắt thản nhiên.
Lúc này đợi dùng một chiêu kia.
Một lan trong lòng đau xót, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác.
Nàng đột nhiên phát lực, tràn đầy linh khí rót thành dương cánh mười trượng chim xanh, thẳng đến Vu Ngôi.
Trúc Dư trường kiếm bù bù, bốn đầu thủy long dần dần thành hình.
Nhìn bọn hắn đều muốn liều mạng, Mãng Xà yêu cắn răng, cũng hiện ra nguyên hình, giữ tận cự xà mở ra miệng to như chậu máu phun ra ra trướng mắt ánh sáng máu.
Vu Ngỗi không chút hoang mang.
Đầu tiên là một trường đánh tan Mộc Lan thế công, tiếp lấy xoay người một cái đem Mãng Xà yêu vương hung hăng đập xuống.
Cuối cùng, nàng một tay liền tiếp nhận bốn đầu thủy long trùng kích.
Hơi nước bạo tán lúc, nàng cánh tay phải tựa như tia chớp đâm ra.
Phốc nghe,
móng nhọn đâm thủng ngực mà qua.
Cầm kiếm tay, bất lực rủ xuống.
Trường kiếm từ không trung rơi xuống.
Đồ nhi ngoan, Vũ Ngỗi lộ ra tàn nhẫn cười mịn, lần này làm sao mình xông đến đây?
Nàng từng ngăn qua chiêu này thủy long kiếm pháp thua thiệt,
khi đó chỉ lo cản thủy long, lại bị bay vụt đến đoạn đao đâm lạnh thấu tim.
May mắn nàng phản ứng kịp thời, dùng linh khí bình phong che lại tân mạch.
Không phải, vẫn thật là đưa tại tiểu xuất sinh này trong tay.
Cũng tốt.
Nàng một mặt thống khoái vẻ nhìn chăm chú Trúc Dư cái kia nhuốm máu gương mặt.
Tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong, hay là đem Trúc Dư thân thể rèn luyện đến đỉnh phong, lại lấy ngự linh thuật cùng cổ trùng đưa hắn tẩu hỏa nhập ma. đợi hắn thần hồn bất ổn lúc, cướp đoạt nhục thể của hắn, lại luyện hóa thực tâm tự điểm. Nhưng một lần thuế biến về sau, Vũ Ngôi tự thân thân thể liền đủ, chỉ cần lấy hắn tinh huyết liền có thể. Đã ngươi như thế không thể chờ đợi được, vậy vi sư liền rút khô máu tươi của ngươi, lại đi tìm ngươi sư tỷ. Cầm tới độc của nàng, ta liền có thể chân chính lột xác thành thần.
Khục.
Thần. Trúc Dư khỏe miệng chảy máu, vẫn còn bứt lên một cái suy yếu dáng tươi cười. Cái này quá buồn cười. Liền thánh cảnh bên cạnh đều không sợ đến, hãy nằm mơ muốn làm thần. Trôi qua toàn thịnh lúc mình sao? Lão sư, người cái này thần sẽ đổ máu a. Nói xong, trong cơ thể Trúc Dư đột nhiên bộc phát ra chói mắt ánh sáng máu. Đây chính là hắn ngày đầu tiên từ Mộc Lan nơi đó học được huyết bạo thuật, lấy toàn bộ huyết khí cùng linh khí làm đánh cược lần cuối. Vũ Ngôi lúc này mới giật mình, Trúc Dư tinh huyết sớm đã không tại, nàng hấp thu bất quá là phổ thông máu. Tiểu xuất sinh, ngươi. Cùng thời khắc đó, Mộc Lan dùng hết cuối cùng linh khí, lấy dây leo đem Vũ Ngôi cùng Trúc Dư ngắn ngủi trói buộc tại chỗ, lại dùng đồng nguyên bí pháp gia trì, để huyết bạo thuật uy lực tăng gấp bội. Vang một tiếng vang thật lớn, ánh sáng máu nổ tung. Cái này màu ánh sáng, tại xương mù tím bên trong hết sức lóa mắt, như là tảng sáng ánh dạng đông xé rách đêm tối. Bình thường Vũ Trúc thi triển huyết bạo thuật hậu nhất định hải cốt không còn, nhưng Trúc Dư cái kia bị cổ sinh sôi rèn luyện qua thân thể lại vẫn bảo lưu lấy nửa bên thân thể tàn phế, giống bút bê vải rách rơi xuống. Vũ Ngôi đồng tử run rẩy, nàng thở hổn hển, chậm rãi cúi đầu, nhìn xem trên người mình bị tạc ra vết thương. Cái kia xuyên thủng Trúc Dư móng nhọn bị tạc đoạn, cánh bướm gọt đi một nửa. Màu tím đen huyết dịch từ vết thương bên trong tuôn ra. Những thương thế này đối nàng mà nói xa không đến chí mạng trình độ, nhưng phương diện tinh thần nhục nhã, làm nàng lên cơn giận dữ. Vũ Ngôi cái kia cắn người ánh mắt gắt gao định tại chiều hạ xuống rơi thân thể tàn phế bên trên. Nhìn xem cái kia trương vỡ vụn trên mặt, câu lên như có như không dáng tươi cười. Nụ cười kia giống như là đang nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Quá khứ bị hắn trêu đùa từng màn ở trước mắt tái hiện. Ban đầu ở độc trong trại, cái này nhìn như nhu thuận thiếu niên là như thế nào lừa gạt thư của nàng đảm nhiệm, lại là như thế nào tại thời khắc quan trọng nhất phản bội nàng. Hắn không chỉ có cướp đi nàng tỉ mỉ bồi dưỡng thực tâm tự hiểm, còn trở tay đưa nàng đả thương. Mà bây giờ, cái này đáng chết tiểu xuất sinh lại một lần tính kế nàng. Tung hoành Nam Cương nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người dám như thế trêu đùa nàng. Vũ Mối khuôn mặt vặn bẹo gần như dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên sát ý điên cuồng. Nàng thề muốn để Trúc Dư hình thần câu diệt, liền chuyển thế cơ hội cũng không lưu lại. Nhưng ngay tại nàng sắp động thủ đem Trúc Dư linh hồn đều cùng một chỗ diệt sát thời khắc, trại vân thủy phía sau núi bộc phát ra ngút trời hào quang màu tử kim. Cái kia tia sáng tinh khiết vô cùng, giống như mặt trời mới mọc xua tan mù mịt. Vũ Mối động tác cứng đờ, nàng có thể cảm nhận được trong vầng hào quang ẩn chứa cường đại lực lượng, đó là Mộc Lan gian nan chống đỡ lấy thân thể, đôi mắt giàn mua vận đục bên trong tỏa ra tia sáng kia. Đó là dáng ly phá kén mà ra dấu hiệu. Rốt cục. Chờ đến ban đêm lại càng một trường giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 80, chôn bụi. Chương 80, chôn bụi. Trại vân thủy đỉnh núi dược điền bên trên, cái kia từ vô số chân quý thảo dược bệnh mà thành kén lớn đã khô cạn, phảng phất bị rút đi toàn bộ sinh cơ, vỏ kén tầng tầng vỡ tan, tràn đầy sinh mệnh lực tứ tán ra, tử kim ánh sáng màu chụp hình màu sáng lên toàn bộ đỉnh núi, đầy trời tử kim ánh sáng màu điểm bảy xuống. Tại trong mưa ánh sáng, một đôi lưu động ánh sáng hư huyễn điệp cánh giáp nhẹ dáng ly bóng dáng từ kén bên trong lại hiện ra, đã từng xám trắng sợi tóc chuyển biến làm sáng tỏ trắng bạc, tái nhuận da thịt lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận phất phớt. Thực tâm tử điểm lực lượng tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, lại không còn mất khống chế. Tử tâm đồng mệnh cổ để nàng hoàn mỹ khống chế cố này kịch độc. Nàng đã không còn cần ỉ lại dây vải phong ấn. Em trai, ta thành công. Giáng Ly câu môi cười mịn, không thể chờ đợi được muốn nói cho Trúc Dư cái tin tức tốt này. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dáng tươi cười biến mất. Che đậy bầu trời tím hồng độc sương mù bao phủ cả tòa núi Lương Đình, tràn ngập mùi máu tanh làm nàng đột nhiên giật mình. Giáng Ly vỗ cánh mà lên, ánh sáng lấp lánh cánh bướm vạch phá trời cao, mang theo nàng phóng tới chiến trường. Càng đến gần, mùi máu tươi liền càng phát ra dày đặc. Khi nàng thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng lúc, hô hấp cơ hồ đình trệ. Sư phụ Mộc Lan toàn thân máu tươi, lung lay sắp đổ. Càng xa xôi, một cái nửa người nửa yêu quái vật chính lơ lửng không trung. Giáng Ly con ngươi đột nhiên co lại. Dù cho biến thành bộ dáng như vậy, nàng cũng nhận được đó là Vũ Mối. Em trai đâu? Ánh mắt của nàng đột nhiên ổn định. Phía dưới trong rừng rậm, mấy căn dây leo chính nâng một bộ dập nát thân thể. Cái kia quen thuộc hình dáng để Giáng Ly huyết dịch khắp người đều đọng lại. Trái tim của nàng giống như là bị nhân sinh sinh quét đi một khối, hô hấp trở nên khó khăn, tiết hầu căng lên, liền âm thanh đều không phát ra được. Vũ Mối tham lam nhìn chăm chú lên dáng ly hoàn mỹ thuế biến tư thái, phẫn nộ bị cuồng nhiệt cùng si mê thay thế. Chỉ cần luyện hóa nàng, mình đem đột phá đến cao độ trước đó chưa từng có. Ly Nhi, ngươi cuối cùng đi ra, có thể để sư phụ ta đợi thật lâu a. Dáng ly ngoảnh mặt làm ngơ. Thế giới của nàng phảng phất chỉ còn lại có cố kia dập nát thân thể. Mộc Lan muốn tỉnh lại nàng, nhưng chậm một nhịp. Thiên nữ đại nhân, bị tiểu yêu nhóm giơ lên rút lui mãng xà yêu. Giác cuống họng hô to, liền là Vu Ngôi giết tiểu ca. Ngươi cần phải báo thủ cho hắn a. Câu nói này giống một thanh đao nhọn, đâm rách dáng ly hoảng hốt. Nàng chậm rãi chuyển hướng Vu Ngôi, ánh mắt trống rông đến đáng sợ, là ngươi làm. Vì. Phanh. Xương máu nổ tung. Dáng ly nắm đấm răn răn chắc chắc nện ở Vu Ngôi trên mặt, trực tiếp đem cái sau mùi đánh trò lom xuống dưới. Nàng từ bỏ tất cả vu thuật kỹ xảo, chỉ là bản năng bắt lấy Vu Ngôi, nắm đấm như mưa rơi đánh tới hướng cái kia trương đáng sợ mặt. Ngươi giết hắn. Dáng ly thanh âm khàn giọng đến người tàn tật âm thanh, trên nắm tay tử quang cản thịnh, ngươi giết hắn. Hai người dây dưa vọt tới ngọn núi, núi đá tại kinh khủng trùng kích vào sụp đổ. Cả tòa sơn mạch bị cày ra rãnh sâu hoắm. Vũ Mối rất nhanh từ ban đầu trong lúc bối rối khôi phục. Nàng tìm đúng cơ hội phản kích, móng vuốt sắc bén vạch phá dây vải, tại trên người Giáng Ly lưu lại từng đạo vết máu. Nhưng Giáng Ly tựa như không có cảm giác đau như thế, từ bỏ phòng ngự, chỉ một mực huy quyền. Chiến đấu càng phát ra thảm thiết, Vũ Mối nửa bên mặt vỡ vụn, dư thừa thân thể bị miễn cưỡng kéo đứt. Nhưng nàng lại vẫn cười gằn, "Đừng thương tâm, sư phụ cái này đưa ngươi đi gặp ngươi sư đệ." Nàng nuốt vào một thanh cổ trùng, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Nhưng vào lúc này, Mộc Lan trở xuống mặt đất, dùng hết lực lượng cuối cùng, đưa nàng có thể điều động sinh cơ toàn bộ di chuyển cho Giáng Ly. Lão Bu Trúc dựa vào thân cây chậm rãi trượt ngồi, đục ngầu hai mắt dần dần mất đi thần thái. "Sư phụ." Giáng Ly cảm nhận được cái gì, nhưng đã mất dành hắn chú ý tay nàng một chiều, thử linh trượng cảm ứng được chủ nhân triệu hoán, phá không bay tới. Đạt được thiên địa lực ra chỉ, Giáng Ly tỉnh táo lại, thực tâm tử hiểm tại trong tay nàng hóa thành che trời lấp đất đàn bướm. Lần này, Giáng Ly cải biến sách lược. Nàng điều khiển huyễn điệp quấy nhiều Vu Ngôi ánh mắt, mình thì mượn nhờ cánh bướm linh hoạt không ngừng biến hóa vị trí. Mỗi khi Vu Ngôi công kích huyễn tượng lúc, chân chính sát chiêu liền sẽ từ không tưởng được góc độ đánh tới. Chiến đấu từ mặt đất đánh tới bầu trời. Vu Ngôi bởi vì trước đó thương thế dần dần lực bất tòng tâm. Nhe, phá không tiếng vang lên. Vu Ngôi móng nhọn giao nhau ngăn cản, bắt lấy cái kia từ đàn bướm yểm hộ sau đâm tới tử linh trượng. Nhưng nàng bắt lấy chỉ có cái này căn mục trượng, Giáng Ly nhưng không thấy. Không tốt. Vu Ngôi lông tóc dựng đứng, muốn tránh đã tới không kịp. Giáng Ly đã vây quanh phía sau nàng, hai tay níu lại đôi kia tím hồng được cánh, một cước giẫm tại nàng trên lưng. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Vu Ngôi cánh bị miễn cưỡng kéo đứt. Nàng từ trên cao rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất liền bị Giáng Ly đuổi kịp. Tử linh trượng mang theo tiếng xé gió hung hăng đệm xuống. Một cái, hai lần. Vu Ngôi cái kia vặn bẹo thân thể tại đánh mạnh bên dưới phá thành mảnh nhỏ. Thử vong uy hiếp dưới, Vu Ngôi rốt cục sợ. Nàng hoảng sợ cầu xin tha thứ, "Ly Nhi, ta là ngươi mẹ a." Đáp lại nàng chính là che đậy mặt đánh xuống một trượng. "Ngươi không phải mẹ ta." Một trượng đập nát xương bà bay, cũng không phải thời ta, lại một trượng đánh gãy xuống lưng. Ngươi chỉ là cái quái vật. Giáng Ly buông tha tử linh trượng, đấm ra một quyền, độ cao áp xúc thực tâm tử hiểm đánh vào Vu Ngôi thân thể. Xương độc ăn mòn hết thảy, từ nhục thể đến linh hồn. Vu Ngôi kêu thảm ngừng lại. Tại đoàn kia bước lên trong làn khói độc, đã từng quát tháo Nam Cương đại bù, cuối cùng biến thành hư vô. Thân hình câu diệt, xương độc tiêu tán, Giáng Ly tâm lý nhưng không có báo thù sảng khoái, chỉ có vô tận chỗ trống. Lòng của nàng như bị móc rỗng. Nàng máy móc xoay người, hướng về trại Vân Thủy bên ngoài rừng rậm bay đi. Xa xa, nàng trông thấy Mộc Lan tựa ở một gốc dưới cây cổ thụ. Lão Vu Trúc khí tức yếu ớt, canh giữ ở cô kia thân thể tàn phế bên người. Giáng Ly cánh bướm đột nhiên đã mất đi lực lượng. Nàng lảo đảo rơi xuống đất, bước chân bất ổn, cuối cùng mấy bước cơ hồ là bỏ quá khứ. Trong rừng rậm yên tĩnh y mắng, Giáng Ly ngón tay phát ra rung động, nhẹ nhàng xoa Trúc Dư trước ngực cái kia nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Không hề khóc lóc, không có kêu gọi. Nét mặt của nàng đờ đẫn vô thần, ngón tay máy móc nén lấy vết thương, linh khí giống dòng nhỏ liên tục không ngừng rót vào. Mộc Lan tựa ở trên cành cây, đục ngầu con mắt nhìn qua một màn này. Nàng không có ngăn cản cái này phí công cử động, chỉ là im ắng thở dài. Trúc Dư mặt đã mất đi màu máu, bờ môi bảy biện ra mất tự nhiên tím xanh. Nhưng Giáng Ly tựa như nhìn không thấy cái này chút. Nàng chỉ chuyên chú, cố chấp, giống một bộ không có linh hồn nâng dây con rối, tiếp tục lấy nàng trị liệu. Ánh mắt của nàng đã mất đi hào quang, khóe miệng lại mang theo một chút quỷ dị cười mỉm. Giống như một giây sau nàng là có thể trị tốt hắn. Giống như một giây sau, nam người này liền sẽ giống thường ngày như thế, cười gọi nàng chị. Không biết qua bao lâu, Giáng Ly bờ môi trắng bệnh, mấy giọt tấm áp giọt nước mắt rơi. Nàng cúi người, cái trán chống đỡ lấy Trúc Dư cái trán, tóc bạc như màn che rủ xuống, che khuất mặt của hai người. Trong rừng gió ngưng thổi, chỉ còn như có như không, kiềm chế đến cực hạn tiếng nghẹn nào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 81, 1 đối 3. Thật giả. Chương 81, 1 đối 3. Thật giả. Chầm qua một hơi, Mộc Lan gian nan chống lên thân thể, nhìn về phía cái kia còn nằm ở Trúc Dư trên thân, giống như là cùng hắn cùng nhau chết đi thiếu nữ. Nàng há to miệng, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, "Nha đầu, đứa nhỏ này có câu nói để cho ta chuyển cáo ngươi." Giáng Ly không có trả lời. Mộc Lan hít sâu một hơi, gàn từng chữ, hắn nói, "Mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi cũng còn sẽ gặp lại. Vô luận bao lâu, hắn đều sẽ trở về gặp ngươi." Giáng Ly ngón tay có chút rung động, rốt cục, nàng chậm rãi ngẩng đầu. Cặp kia như cho tàn con ngươi, giờ phút này nổi lên một chút yếu ớt ánh sáng. Thấy thế, Mộc Lan trong lòng tảng đá rơi xuống một chút. Những lời này nghe nói mơ giữa ban ngày, nhưng chỉ cần Giáng Ly có thể tin liền tốt. Nàng cần tin tưởng, cũng nhất định phải tin tưởng. Bằng không, Mộc Lan cũng không biết nàng có hay không còn có thể có sống sót ý chí. Nàng không muốn lại mất đi một cái đồ đệ. Giáng Ly nâng lên Trúc Dư mặt, ngơ ngác nhìn thật lâu. Sau đó, nàng lần nữa cúi người, lần thứ nhất, nhẹ nhàng hôn lên mi tâm của hắn. Nếu là em trai nói, cái kia nàng liền tin, nàng sẽ chờ hắn. Mộc Lan muốn nói chút cái gì, ví dụ như để Giáng Ly bảo trọng thân thể, thật tốt an táng Trúc Dư. Nhưng lại tại Giáng Ly ý đồ ôm lấy thi thể của hắn lúc, Trúc Dư thân thể bỗng nhiên hóa thành điểm điểm ánh sao, như đom đóm phiêu tán. Mộc Lan há hốc miệng ra, chấn kinh nhìn xem một màn này. Sống hơn 300 năm, đầu nàng một lần nhìn thấy loại tình huống này, mà Giáng Ly trong mắt lại dấy lên một đám yếu ớt hy vọng. Nàng nhớ tới Trúc Dư thần bí lai lịch, nhớ tới hắn cái kia chút vượt qua lẽ thường bản lĩnh, nhớ tới hắn liền đại vu cũng vì đó rung động linh hồn cường độ. Có lẽ, nàng em trai thật là phi phàm người.
hắn đáp ứng qua sẽ trở về, cái kia nàng liền tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. 100 năm cũng tốt, 1000 năm cũng được, nàng đều sẽ chờ xuống dưới. Đợi đến, bọn hắn gặp lại cái kia một ngày. Phương xa trong bóng tối, một đạo bọc lấy sương mù đen bóng dáng nhìn chăm chú lên Trúc Dư tiêu tán. Chính là sớm đã bỏ chạy áo choàng đen lão yêu. Hắn tại hố vu mỗi một thanh về sau, liền bác thượng chạy trốn, sợ Trúc Dư đổ đệ. Vị kia đã thành kiếm thánh kiếm cốt sẽ truy sát đến Nam Cương. Nhưng sau khi trở về phát hiện, kiếm cốt còn tại Trung Nguyên dẫn đầu kiếm tông đệ tử bốn phía săn yêu. Hắn kém một chút liền chính diện đụng vào mũi kiếm của nàng. Trốn đông trốn tây rất lâu, mới cùng bụng trộm lẹn về Nam Cương. Kết quả vừa trở về, liền đuổi kịp Vu Ngôi dẫn đầu yêu tộc cùng nhân tộc đại hỗn chiến. Hai bên đều không chào đón hắn, hắn chỉ có thể núp trong bóng tối, trơ mắt nhìn xem trận này chém giết. Sau đó, hắn thấy được Trúc Dư hai lần tử vong. Lần này, hẳn là thật đã chết rồi a. Liền thân thể đều hóa thành điểm sáng tiêu tán. Nhìn xem giống thần hình câu diện, nhưng áo choàng đen lão yêu trong lòng vẫn ẩn ẩn bất an. Dù sao người này lần trước bị luyện thành đao hồn đều có thể sống tới, nhưng hắn cuối cùng không dám lên trước xác nhận, mà là quay người đuổi kịp đang tại rút lui mãng xà yêu một nhóm. Mãng xà yêu nhìn thấy hắn, có chút ngoài ý muốn, nha, ngươi lão gia hỏa này còn chưa đi à? Áo choàng đen lão yêu nhìn hắn cái này có tức dạng liền giận, cố ý khích hắn, đường đường một núi yêu vương, lại bị nhân tộc làm cho đến kêu đi hét, thật sự là mất hết yêu tộc mặt mũi. Mãng xà yêu liếc xéo hắn một chút, cười nhạo nói, phép khích tướng, tỉnh lại đi, bản vương không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn vây vây đuôi, giọng điệu hiếm thấy nghiêm túc, bản vương khuyên ngươi, đừng có lại chấp mê bất ngộ. Cực Bắc yêu tộc đã hủy diệt, Trung Nguyên yêu tộc cũng đã chết không sai biệt lắm, ngươi còn dạy vào cái gì? Ngươi cho rằng mình là tại phục hưng yêu đình, trên thực tế, ngươi chỉ là tại đem còn lại yêu tộc hướng tuyệt lộ đẩy. Nghe anh một lời khuyên, thu tay lại a. Áo choàng đen lão yêu gặp mãng xà yêu khó chơi, châm biếm nói, thân rắn gan chuột, nhu nhược đến cực điểm. Nói xong, sương mù đen bỏ chạy. Đợi hắn sau khi rời đi, mãng xà yêu thân bên cạnh chuột yêu nhỏ giọng thầm thì, đại vương, hắn giống như đang mắng ngài a. Mãng xà yêu liếc mắt, cần ngươi nói, bản vương đã hiểu. Hùng yêu gãi gãi đầu, hỏi, đại vương, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Vu Ngôi chết rồi, đê giai tiểu yêu nhóm cũng đã chết cái 7-8 phần. Liên thưa bọn hắn. Mãng xà yêu thở dài, nhìn về phía trại Vân Thủy phương hướng, phát sinh ở nơi đó hết thảy làm hắn hãi hùng kinh vía. Người con gái được trời hỗ trợ a. Như thế không hợp thói thường tồn tại đều tại nhân tộc bên kia, cái kia còn có cái gì tốt nói? Còn có thể làm cái gì? Về núi, phong động. Ngày đó mệnh con gái vừa mới chết người trọng yếu, chúng ta cũng đừng sợ nàng rủi ro. Dứt lời, một nhóm yêu tộc yên lặng hướng phía núi tức dực phương hướng rời đi. Trúc Dư về tới hệ thống không gian. Từ trên cao rớt xuống một khắc này, hắn liền đã chết. Ý thức một lần nữa ngưng tụ lúc, hắn đang nằm tại hệ thống không gian thuần trắng trên mặt đất, toàn thân cao thấp còn lưu lại sử dụng huyết bạo thuật kịch liệt đau nhức. Hắn vô ý thức sờ lên tim, nơi đó hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng trong trí nhớ đau đớn bung đi không được. Ta chết đi, cái kia sau đó thì sao? Hệ thống màn hình im ắng triển khai, bắt đầu phát ra hắn sau khi chết cố sự. Hắn nhìn thấy dáng ly phá kén mà ra, tóc bạc như tuyết, cánh bướm như hà, hắn thấy được nàng trên chiến trường điên dại chém giết, đem Vu Ngôi oanh sắt đến hư vô. Hắn nhìn thấy mình dập nát thân thể tại nàng trong ngực hóa thành điểm điểm ánh sao, tiêu tán ở thiên địa. Hình tượng tiếp lấy lưu truyền, triển hiện đến tiếp sau, Mộc Lan bởi vì trận chiến kia nguyên khí đại thương, 1 năm sau qua đời. Bà là tại An Bình bên trong rời đi, lúc đó trại Vân Thủy đã phát triển lớn mạnh, mà Giáng Ly nhận lấy y bát của nàng, trở thành tân nhiệm đại vũ trúc. Lại về sau, Giáng Ly tu vi đột phá tới vu thánh cảnh. Thập vạn đại sơn các tộc đều là phụng nàng làm đầu. Nàng thành Nam Cương che chở người, chí cao vô thượng thần vu. Nhưng nàng thủy chung sống một mình trại Vân Thủy đỉnh núi, trông coi cái kia phiến dược điền, 100 năm như một ngày. Phản phất tại chờ đợi cái gì? Hình tượng biến mất, Trúc Dư nằm tại hệ thống không gian bên trong, thật lâu không động. Một nửa là bởi vì đau, hệ thống cũng không có cho hắn giảm miễn tử vong lúc thống khổ. Một nửa khác thì là tâm tình không yên tĩnh cục. Chị nàng, Trúc Dư nhìn chằm chằm màu trắng luồng khí xoáy ngẩn người, hồi lâu mới đè xuống mãnh liệt cảm xúc. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, lần này nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho, một dòng nước ấm tràn vào. Trúc Dư có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa của mình. Ngự linh thuật đệ tứ cảnh tu vi, cũng được cường hóa qua vạn độc bất xâm thể, cũng là cầm tới phần thưởng. Hắn miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, lại cao hứng không nổi. Cái này cách thánh cảnh còn kém xa lắm a. Càng chết là, kết hợp lần trước trò chơi sau khi kết thúc, Tuyết Nhi không có 2 ngày liền giết tới tình huống. Chị nên sẽ không cũng muốn tới đi. Mặc dù Mộc Lan lão sư có chuyển cáo mình di ngôn nhưng ở cảm ứng được mình còn sống về sau, chị sẽ ngoan ngoãn đợi tại Nam Cương không động sao? Ta đối 3 cái thánh cảnh. Thật giả? Mặc dù mình sẽ hoa văn không ít, nhưng các nàng chị số quá cao a. Vừa nghĩ tới có thể muốn đồng thời đối mặt 3 cái thánh cảnh, Trúc Dư toàn thân cũng không đau. Hắn lại tràn đầy nhiệt tình. Lần này trò chơi thời gian không dài, nếu không tại chị đánh tới trước lại mở một thanh. Nam Cương, trại Vân Thủy, đỉnh núi dược điển. Giáng Ly từ trong ngộng tỉnh lại, nàng như có cảm giác, mặt nạ đồng xanh dưới nước mắt gợn gợn, mắt tím nhìn về phía phương bắc. Em trai, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 82, nữ đế buồn rầu. Chương 82, nữ đế buồn rầu. Sau khi tỉnh dậy, Giáng Ly càng thêm xác nhận cái này ly kỳ giấc mơ là trong cõi u minh cho mình gợi ý, tại mơ tới em trai cách mình mà đi về sau, ngộng liền kết thúc. Sau đó một cái tên là Trấn Lưu Vân lạ lâm trấn nhỏ cảnh tượng rõ ràng lạc ấn tại trong đầu của nàng. Đó là một cái nàng chưa hề đi qua địa phương, một cái Trung Nguyên trấn nhỏ. Trung Nguyên, em trai liền là từ Trung Nguyên cái nào đó trấn nhỏ đến. Chẳng lẽ nói em trai ở nơi đó. Giáng Ly đứng lên đến. Dù cho chỉ là một phần bạn khả năng, chỉ cần cùng em trai có quan hệ, nàng liền tuyệt sẽ không thả qua. Trấn Lưu Vân, nàng muốn đích thân tới đó thử xem. Nàng đi xuống đỉnh núi, canh giữ ở trên đường núi tuổi trẻ Vu Trúc gặp nàng hiện thân, toàn bộ người đều ngây dại. Thần Vu đại nhân. Vị này che chở Nam Cương 600 năm Thần Vu đại nhân, tại Nam Cương con dân trong lòng sớm đã là thần minh tồn tại. Nhưng nàng bộ phận lớn thời điểm đều một mình ở tại đỉnh núi, dưới núi trực luân phiên Vu Trúc đổi một lứa lại một lứa, có thể tận mắt nhìn đến nàng lắc đắc không có mấy. Mà hôm nay, tên này tuổi trẻ Vu Trúc cảm giác mình thành may mắn nhất người. Nàng kích động đến toàn thân phát run, thậm chí suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình, gặp qua Thần Vu đại nhân. Giáng Ly dừng bước lại, nhìn một chút nàng, ngươi gọi cái gì tên? Như gỗ. Thiếu nữ nhanh khóc lên. Có thể bị Thần Vu đại nhân chính miệng hỏi thăm tên, phần này vinh hạnh đặc biệt để nàng hạnh phúc sắp mất đi. Như gỗ. Giáng Ly nói khẽ, ta muốn ra ngoài chút thời gian, các ngươi mỗi người quản lý chức vụ của mình, bảo vệ tốt Nam Cương. Bên ngoài, ra ngoài. Như gỗ từ hạnh phúc trong mê muội bừng tỉnh. Thần Vu đại nhân muốn ra cửa. Đây chính là có thể kinh động toàn bộ Nam Cương việc lớn. Còn có, Giáng Ly lại bổ sung, không được lộ ra ta rời đi tin tức, nhớ kỹ sao? Là. Như gỗ vô ý thức đáp ứng. Tiếp lấy chỉ cảm thấy bên tai một trận gió mát lướt qua, chờ nàng lấy lại tinh thần, trước mắt sớm đã không có mưa ai. Đại Viêm Đô Thành, hoàng cung, tẩm điện. Nữ đế lấy một thân rộng rãi cẩm bào dựa nghiêng ở trên giường êm, ngón tay xoa huyệt thái dương. Nàng cực kỳ buồn rầu, mà buồn rầu bởi vì từ vẫn là chữ châu cái kia một khối. Trên bàn trà cái kia phong võ đức ti mật báo bị nàng lặp đi lặp lại triển khai. Trên thư nói, chữ châu cái kia phiến bị thánh cảnh kết giới che đậy khu vực, an tĩnh khác thường, một điểm động tĩnh đều không có. Cái này quá không hợp lý. Lẽ ra kiếm thanh sớm nên đến, lấy nàng đối yêu tộc hận ý, gặp mặt liền nên rút kiếm, cùng cái kia phượng yêu chiến đến thiên băng địa liệt mới đúng. Nhưng thám tử ngày đêm giám thị, không thấy nửa điểm linh khí đụng nhau chấn động. Đại thần trong triều nhóm nghị luận ầm ĩ, thậm chí có người cũng hoài nghi bên trên kiếm thánh cùng yêu thánh tướng cấu kết. Bất quá loại này ngôn luận vừa ra, lập tức liền bị càng lớn thanh âm quát lớn cùng phản bác trở về. Thiên hạ người nào không biết, kiếm thánh thống hận nhất yêu tộc, còn cùng yêu thánh cấu kết. Ngươi thế nào không nói nàng và yêu thánh yêu cùng một người chứ? Buồn cười đến cực điểm. Đối xử lạnh nhạt nhìn xem chúng thần tranh luận nữ đế, càng là cười thầm. Nàng là biết, kiếm thánh cùng cái kia phượng yêu ở giữa, đoán chừng còn có bởi vì Trúc Dư mà lên thủ riêng. Trừ phi Trúc Dư có thể đại triển thần uy, một tay một cái cho hai nàng ấn xuống. Không phải các nàng gặp mặt nhất định đánh nhau, nhưng Trúc Dư có thể ấn xuống các nàng rất không có khả năng. Vũ trước y cầm lấy mật báo lại lật nhìn mấy lượt, sau đó phiền muộn mà đem ném về bàn trà. Kiếm thánh có lẽ là bị chuyện gì ngăn trở tay chân a, nhưng dạng này mang xuống cũng không được. Trai có không tranh chấp, nàng cái này ngư ông như thế nào đến lợi a? Nàng vẫn chờ kiếm thánh chém giết phượng yêu, đem Trúc Dư mang về kiếm tông về sau, mình lại lên đường đi đem hắn lừa gạt. Tiếp trở về đâu? Cái này kiếm thánh không động đậy, nàng cũng liền không có cách nào động. Nội tâm nôn nóng để Vũ Trước Y Lìa đứng ngồi không yên. Nàng tại tầm điện bên trong về dạo bước, hai đầu lông mày tràn đầy vẻ dãi dùa. Trên thực tế, tự đắc biết Trúc Dư rơi xuống về sau, nàng liền có loại không quan tâm, bỏ xuống hết thể đi tìm hắn xúc động. Nhưng lý trí cùng trách nhiệm ngăn cản nàng. Nàng là hoàng đế, không còn là cái kia một thân một mình dã nha đầu. Hoàng đế là con của trời, là cửu ngũ chí tôn. Nàng là toàn bộ Đại Viêm tôn quý nhất, có thể nhất thích làm gì thì làm người, nhưng cũng là không thể nhất thích làm gì thì làm người. Thánh cảnh chiến, sát bên đụng đều là thân tử hồn diệt hạ trạng. Nếu nàng tùy tiện tiến về, có chút sơ suất, Đại Viêm tất nhiên lâm vào dung chuyện. Huống chi nàng đến nay chưa lập gia đình, càng không dòng dõi kế thừa đại thống. Nàng nhớ tới năm đó cùng Trúc Dư ở mảnh này sa mạc lớn xa nhau thời điểm, hắn nói với nàng: "Ngươi sẽ là tốt hoàng đế, ngươi sẽ vì Đại Viêm mang đến thịnh thế." Những năm này, nàng cũng đúng là hướng phía trở thành một đời minh quân phương hướng cố gắng. Nội loạn tạo thành phá hư đã bị bớt lên. Đại Viêm hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, bách tính an cư lạc nghiệp. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hạ đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Thế nhưng là, nữ đế nhìn qua ánh nến xuất thần. Nàng cũng không phải là vô tư muốn thánh nhân. Tốt hoàng đế, lại không thể có vô luận như thế nào đều muốn tóm lấy đồ vật sao? Ánh nến lúc sáng lúc tối, một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, tại tẩm điện bên trong quanh quẩn. Trung vi là quá yếu. Nếu nàng cũng có thánh cảnh tu vi, làm sao đến mức như vậy lo trước lo sau. Vũ Trước Y liền mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh tủ gỗ bên trên, mười ngón nắm chặt. Nàng nhanh chân đi hướng tủ gỗ, lấy ra cái kia phủ bụi đã lâu gấm bao vải khỏa. Theo vải vóc trượt xuống, một cây sáu thước tinh thiết trường thương hiện lộ ra tài năng. Đây là năm đó theo nàng tại biên quan chinh chiến binh khí, hồi lâu chưa chặt qua. Đăng cơ ba trở, bề bộn nhiều việc chính vụ, hoang phế tu luyện. Hơn 300 năm trước, còn chưa khởi binh kiến nghiệp võ thị các vị tổ tiên, lợi dụng tinh xảo thương thuật nổi danh trên đời. Phần thiên liệu vân thương là võ thị tổ truyền tuyệt học, nhưng bộ này từ trước tới giờ không truyền ra ngoài thương pháp, lại là Trúc Dư cái này người ngoài dạy nàng. Trúc Dư nói, hắn thương pháp này là cùng thái tổ hoàng đế bản thân học, so đương kim hoàng tộc luyện bộ kia càng thêm chính tông. Nàng muốn là khi hắn lại tại khoác lác, nhưng hôm nay kiếm thánh cùng yêu thánh lần lượt bởi vì hắn như thế, lời nói này có lẽ cũng không phải là nói ngoa, nhưng nghĩ lại cảm giác hoang đường. Năm đó ở Bùn Phường lần đầu gặp lúc, Trúc Dư cũng bất quá là cái cùng nàng tuổi tác tương tự thiếu niên, sao sẽ nhận biết 300 nhiều năm trước thái tổ hoàng đế? Nàng lắc đầu, hất ra tạp niệm, cầm thương săn cái thương hoa, rộng thùng thình cầm bảo lại trở ngại động tác. Nàng bất mãn nhíu mày, dứt khoát thời cái này thân lộng lấy cầm bảo,
đổi lại giả dặn nhung trang, tóc đen cao buộc thành đuôi ngựa, toàn bộ người tinh thần tỏa sáng. Nàng cần mau chóng mạnh lên. Trường thương hướng trên vai một khiêng, nàng tựa hồ lại biến trở về cái kia quát tháo chiến trường tướng quân. Vũ trước y hất lên đuôi ngựa, ra điện mà đi. Ngoài điện gác đêm thị nữ gặp nữ đế một thân nhung trang bước ra, đều là giật mình, cuống quýt hành lễ. Vậy hạ, đã là giờ xỉu, ngài đây là tu luyện, các ngươi không cần đi theo chấm. Nữ đế cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi hướng trong hoàng cung ngự dụng tu luyện tràng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 83, mở. Chương 83, mở. Hệ thống không gian. Trúc Dư đang suy tư, lại mở một cái mới phó bản, quả thật có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng tăng lên thực lực. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này đem nếu là mở, ba cái thánh cảnh xem chừng liền muốn biến thành bốn cái. Trúc Dư nhìn chằm chằm hệ thống màn hình, nửa ngày, cắn răng một cái dậm chân một cái. Mặc kệ, nợ nhiều không ép thân. Mở. Hệ thống chỉ có vào lúc này hưởng ứng nhanh nhất. Phụ đề nhấp nô. Nguyên phồn sĩ, thiên công các chiến khôi điện đệ tử. Trẻ tuổi nhất cơ quan thuật thiên tài. Nhưng bởi vì chiến khôi điện nhất hệ thụ người ngoài mê hoặc, bất tuân môn quy, tự tiện nghiên cứu cấm thuật, toàn bộ điện hơn phân nửa đệ tử bị thiên công các xóa tên. Nguyên phồn sĩ, cũng ở trong đó. Nguyên phồn sĩ, thiên công các. Cái này một vị trúc dư cũng nghe nói qua. Nguyên phồn sĩ, hơn 300 năm trước đại viêm lập quốc thời kỳ nhân vật phong vân. Thiên công các chủ. Sơ đại các chủ về sau, một vị duy nhất lấy cơ quan thuật chứng đạo thánh cảnh cường giả. Bởi vì từng giúp đỡ võ thị nhất thống thiên hạ, lại phá trừ thiên công các chỉ nghiên cứu công phạt loại cơ quan thuật truyền thống, khắc mở phi công cơ quan một phái, chế tạo rất nhiều dân dụng cơ quan thuật, cũng truyền vào dân gian, tạo phúc bách tính. Bởi vậy nâng, nàng tại dân gian rất được tôn sùng, danh vọng càng tại kiếm thánh phía trên. Bất khả tư nghị nhất chính là, Nguyên Phồn Sĩ rõ ràng cùng võ thị không có huyết thống hoặc quan hệ thông gia quan hệ, lại bị võ thị tôn làm lão tổ, đến nay vẫn là vương triều đại viêm hai vị thánh cảnh lão tổ một trong. Trúc Dư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Vị thứ ba người con gái được trời hỗ trợ, lại là cái này một vị. Vương triều đại viêm lão tổ đều tới. Vậy kế tiếp còn có ai? Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên cổ quái. Mọi người đều biết, đương kim nữ đế tại đăng cơ trước, từng nữ giả nam trang tại biên quan đỉnh châu lãnh binh đánh trận, mà nàng dùng tên giả, nhớ không lầm, gọi là Trúc An. Cái họ này, hẳn không phải là tùy tiện lấy a. Thiên công các chủ, cùng đại viêm nữ đế, đại viêm trong lịch sử mạnh nhất nữ nhân, cùng đương đại nữ nhân mạnh nhất. Cái này hai nếu là cùng đi. Trúc Dư sợ lên cảm giác chuyện càng ngày càng phức tạp. Bất quá nghĩ lại, đã kiếm thánh, thần vu, yêu thánh, thiên công các chủ đều tới, nhiều cái nữ đế tựa hồ cũng không có gì lớn. Suy nghĩ lung tung ở giữa, hệ thống ban bố cái này phó bản nhiệm vụ. Tuyên bố nhiệm vụ, bảo hộ Nguyên Phồn Sĩ, hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được tương ứng ban thưởng, bảo hộ. Nguyên Phồn Sĩ đây là bị trục xuất sư môn về sau, còn bị người truy sát. Bất quá nàng thế mà còn bị thiên công các trừ qua tên, trong lịch sử thế nào không có ghi chép đâu. Trúc Dư chính phòng đoàn lấy, hệ thống đã bắt đầu đi truyền tống quá trình. Cảnh tượng đang loạt, đang tại đọc đến bản đồ, đang tại đọc đến tài nguyên cùng nhân vật. Đọc đến hoàn tất, sắp tiến hành truyền, trò chơi vui sướng, Trúc Dư giật mình. Lần này cái gì tăng thêm cũng không có sao. Không phải, các loại. Lời vừa ra miệng, mắt tối sầm lại sáng lên, hắn liền bị hệ thống chuyển đến giã ngoại hoang vu. Trúc Dư nháy một cái con mắt, ánh mắt tập trung. Một đầu vũng bùn đường đất uốn lượn hướng về phía trước, hai bên là khô vàng cỏ dại. Cách đó không xa, một cỗ đốt cháy khét xe ngựa ngã lệch tại bên đường. Nguyên Phồn Sĩ là sinh động tại Đại Ngu những năm cuối đến Đại Viêm năm đầu một đoạn này thời kỳ. Lại là một cái loạn thế. Một trận gió lạnh thổi qua, mang theo báo cắt hít mắt. Trúc Dư vô ý thức giơ tay rủi rủi con mắt, lúc này mới chú ý tới mình bàn tay trở nên dị thường nhỏ nhắn. Làn da non mịn, đốt ngón tay rõ ràng, hoàn toàn là một đôi hài đồng tay. Trong lòng hắn nhảy một cái, vội vàng túi đầu xem xét toàn thân, cụ nát vải thô dưới quần áo, là một bộ thân thể gầy ốm, trần trụi bên ngoài trên mắt cá chân còn dính lấy bùn. Ta siêu. Non nớt thanh thúy giọng trẻ con, tại giữa đồng trống quyết tán. Làm sao so sánh với cái phó bản bắt đầu còn muốn nhỏ. Thô sơ giản lược đoan chừng, cái này đem liền 10 tuổi cũng chưa tới. Linh khí cái gì càng là không có. Người con mụ nó. Cái này khiến ta bảo vệ trái chứng A. Liền thân thể này trạng thái, ven đường gặp được đầu chó hoang đều là cuộc chiến sinh tử. Muốn cái gì đến cái gì. Trúc Dư ý nghĩ này vừa mới sinh ra, sau lưng liền truyền đến một trận trầm thấp tiếng gầm. Trúc Dư toàn thân cứng đờ, quay đầu nhìn lên. Một cái gầy trơ cả xương chó hoang từ trong bụi cỏ nhô đầu ra, hướng hắn nhe răng. Thân thể nhỏ đi, nhưng chiến đấu ký ức còn tại. Trúc Dư cơ lấy một khối đá, làm xong chém giết chuẩn bị. Chó hoang chân trước đảo, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Đến a. Trúc Dư nắm chặt tảng đá, nhìn chằm chằm chó hoang một lần khẽ động. Chó hoang đột nhiên nổi lên, chân sau đạp một cái đánh tới. Tại nó lên nhảy một cái trước mắt, Trúc Dư trong tay hòn đá hung hăng ném ra, nện ở đầu chó bên trên, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Chó hoang bị đau rơi xuống. Trúc Dư bắt lấy cơ hội, ba chân bốn cẳng vọt tới xe ngựa hải cốt bên cạnh, hai tay nắm ở một cây đột xuất gậy gỗ, dùng hết lực khí toàn thân vừa tách ra. Răng rắc. Gậy gỗ ứng thanh mà đứt, chỗ đứt còn mang theo bén nhọn gai gỗ. Cái này căn vũ khí tạm thời vừa đến tay, Trúc Dư lập tức liền có năm chắc tất thắng, bày ra kiếm pháp thức mở đầu. Tại đường nhỏ góc rẽ, một đội dơ võ chữ cờ lớn kỵ binh xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Cầm đầu bốn người cầm trong tay trường thương, người khoác nhẹ giáp. Cha. Trong đội ngũ trẻ tuổi nhất kỵ thủ nhịn không được mở miệng, trong thanh âm mang theo đội vàng. Cái đứa bé kia gặp nguy hiểm, để con đi giúp hắn a. Lớn tuổi người nheo mắt lại, đuốt đuốt hoa dâm dầu dịa. Hắn lắc đầu, đừng nóng đội, cái đứa bé kia không đơn giản. Ngay tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, chó hoang lần nữa nhào về phía Trúc Dư. Trúc Dư cổ tay rung lên, gậy gỗ như lợi kiếm đâm ra, nhanh như thiểm điện đâm bên trong chó hoang mũi. Ngào! Chó hoang kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui lại. Trúc Dư thừa thắng xông lên. Gậy gỗ trong tay hắn phảng phất thật biến thành một thanh kiếm sắc, mấy cái gọn gàng chiêu thức về sau, chó hoang rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi. Trúc Dư thở hổn hển, không có bất kỳ cái gì năng lực ra chỉ hài đồng thân thể, vẫn là quá yếu. Hắn đặt mông ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi, còn không chậm lại một hồi, mặt đất liền chấn động. Dây đắc tiếng vó ngựa truyền đến. Trúc Dư cảnh giác ngẩng lên đầu, chỉ gặp một đội khinh trang kỵ binh chính nhanh chóng tiếp cận, móng ngựa giơ lên từng trận bụi đất. Bụi đất tung bay bên trong, hắn thấy rõ cái kia mặt đón gió phấp phới võ chữ cờ lớn. Lại xem xét đội ngũ phía trước nhất bốn người, người đồng đều cầm trong tay trường thương. Dựa vào, nhóm người này không phải là võ thị khai quốc tổ tiên a? Thời gian cùng vũ khí đều đối được. Gặp ủy, nhiệm vụ lần này rõ ràng là bảo hộ Nguyên Phồn Xí, làm sao trước đụng tới võ thị người? Lại nói, võ thị làm giàu trước là làm gì a tới? Tiếng vó ngựa tiến gần, đánh lấy võ chữ cờ đám người ghìm chặt dây cương. Dẫn đầu ông lão tung người xuống ngựa, nhanh chân đi đến Trúc Dư trước mặt. Người này râu tóc hoa râm, khuôn mặt hiền lành lại lộ ra uy nghiêm. "Bé con, ngươi là con cái nhà ai?" Ông lão ngồi xổm người xuống, cùng Trúc Dư nhìn thẳng, ngựa khi ôn hòa bên trong mang theo hiếu kỳ, vừa rồi nhìn ngươi khiến cái kia mấy chiêu kiếm pháp, con đường rất là đặc biệt a. Phía sau ba cái người trẻ tuổi cũng đều hiếu kỳ đánh giá hắn. Một cái như thế nhỏ em bé, cầm cây côn gỗ liền có thể một mình đối phó một đầu ác quyền. Là thật là hiếm thấy. Bọn hắn tự nhận tại cùng độ tuổi là làm không được. Ông lão gặp Trúc Dư không nói, còn tưởng rằng là hắn là tại phòng bị mình đoàn người này, liền đối với sau lưng một người thanh niên nói ra, Hoài An, cầm nước trong bầu cùng lương cô đến. Hoài An. Võ Hoài An. Đại Viêm khai quốc hoàng đế. Thật đúng là bọn hắn A. Nhưng vì sao A, mình sẽ cùng bọn hắn đụng tới. Nguyên Phồn Xí ở đâu? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 84, đến nơi chương 84, đến nơi ba cái người trẻ tuổi bên trong, cao lớn nhất Võ Hoài An cầm ấm nước cùng lương khô đi tới. Ông lão tiếp qua đưa cho Trúc Dư, bé con, uống nước, ăn một chút gì a? Trúc Dư không có lập tức tiếp qua, mà là siết chặt gậy gỗ, có chút khẩn trương hỏi, ngươi, các ngươi là ai? Lão phu họ Võ, là Đàn Châu Tiêu người, vừa cùng các con đi đến Tiêu trở về. Ông lão đáp, Tiêu người. Trúc Dư nhớ lại trên sử sách ghi chép, võ thị xuất thân xác thực không cao, là ngu mặt giải đấu cấp, từ rất nhiều nghĩa quân bên trong giết ra đến, được xưng tụng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bé con. Ông lão lại hỏi một lượt vừa rồi vấn đề, có thể nói cho lão phu, ngươi là nơi nào người? Cái này kiếm pháp lại là với ai học? Hắn thấy, có thể sử dụng kiếm em bé tuyệt không phải người bình thường xuất thân, cái này thân cũ nát quần áo cũng giống là vì ngụy trang thân phận chỗ đổi. Trúc Dư suy tư phải chăng nên mượn Lê Sơn kiếm tông tên tuổi, ôm một cái nhà hắn Tuyết Nhi đuổi. Cái này thời đại Lê Sơn kiếm tông đã sớm phát triển thành quái vật khổng lồ đi. Tuyết Nhi kiếm pháp là cùng hắn học, cái kia kiếm tông đệ tử học cũng nên là bộ kiếm pháp kia. Lão bá biết Lê Sơn sao? Trúc Dư thử thăm dò hỏi. Lê Sơn. Ông lão cười nói, Lê Sơn kiếm tông đại danh, thiên hạ người nào không biết. Hắn cười nhìn lấy Trúc Dư, lão phu xem ngươi cái này kiếm pháp, không giống như là xuất từ Lê Sơn a. Cái gì? Kiếm pháp của ta còn có thể là giả? Lê Sơn xương tuyết kiếm giảng cứu đánh đòn phủ đầu, sắc bén mau lẹ. Nhưng kiếm pháp của ngươi lại là phát sau mà đến trước, xuất kiếm bảo thủ, sát khí nội liễm. Lần này Trúc Dư rõ ràng, xem ra Tuyết Nhi nha đầu kia chỉ truyền thụ nàng tự sáng tạo xương tuyết kiếm, không có đem hắn dạy thủy kiếm truyền xuống. Nguyên nhân nha, Trúc Dư cũng đoán được. Cái này kiếm pháp là sư tôn dạy cho Tuyết Nhi, mới không truyền cho người khác. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến Tuyết Nhi nói lời này lúc, quyệt mồm, đập nói lắp ba bộ dáng. Năm đó Tuyết Nhi cũng nói qua, không muốn thu cái gì đồ tử đồ tôn, cái này kiếm pháp chỉ thuộc về bọn hắn thầy trò hai người, cũng là nói đến làm được. Đương nhiên cũng có thể là hắn giảng dạy bộ kiếm pháp kia, cùng kiếm tông thành lập lý niệm không hợp. Cái này kiếm, đối kiếm tông tới nói, khả năng quá nhu hòa. Chủ công sát phạt xương tuyết kiếm, càng dán vào kiếm tông chạm yêu trừ ma nhu cầu. Còn có một chút, ông lão còn nói thêm, bao quát Lê Sơn kiếm tông ở bên trong đông đảo tông môn, sớm đã phong bế sân môn, trong ngoài ngăn cách, không hỏi thế sự. Sao khả năng có đệ tử lưu lạc bên ngoài? Trúc Dư nhất thời nghẹn lời. Việc này hắn liền thật không rõ ràng. Kiếm tông tên tuổi không dùng đến, vậy hắn cũng chỉ có thể khác kiếm cớ. Lão bá nói không sai, ta không phải Lê Sơn đệ tử, chỉ là từ nhỏ nghe Lê Sơn kiếm thánh cố sự lớn lên, sinh lòng sùng bái, liền mình tìm bức tranh chiếu vào luyện mấy chiêu. Nghĩ đến về sau, có thể bái nhập Lê Sơn môn hạ. Lời này cũng là không giả. Trúc Dư kiếp trước liền có kiếm tu tình kết, vừa xuyên qua lúc hướng tới nhất liền là kiếm tông. Sùng bái nhất, cũng là lúc ấy đối với hắn mà nói xa không thể chạm kiếm thánh. Tô Tất Tuyết, hắn còn tiến cung phụng nàng trong miếu bái qua đây. Chỉ là hắn xuất thân hàn bi, tư chất thường thường, liền bái sư phương pháp đều không có, chỉ có thể cầm nhánh cây chiếu vào bức tranh ngủ khoa tay. Làm lấy ngày nào đó đột nhiên khai khiếu, thức tỉnh tiên phú mộng. Ý của ngươi là tự học? Võ thị đám người hoảng sợ nói. Ông lão ngẩn người, sau đó ha ha cười to, nếu thật như thế, bé con ngươi chính là vạn người không được một kiếm đạo thiên tài. Sinh ra sớm chút năm, nói không chừng thật có thể đến kiếm thánh tự mình chỉ điểm. Cái kia sát thực ca Trúc Dư không nói chuyện. Ông lão cũng không còn truy hỏi kiếm pháp sự tình, ngược lại hỏi, ngươi gọi cái gì tên? Nhà ở nơi nào? Ta gọi Trúc Dư. Trúc Dư nhẹ giọng trả lời. Nhà. Nhớ không rõ, cha mẹ đã sớm không có ở đây. Nghe vậy, ông lão đuốt râu cùng hắn nhìn nhau một hồi, dường như muốn từ cặp kia trong con ngươi đen nhánh nhìn ra chút cái gì đến. Nhưng một cái 10 tuổi không đến em bé, trong mắt của hắn có thể giấu cái gì đâu? Lại vô luận hắn là có sư phụ dạy, vẫn là thật sự là tự học, nó thiên phú đều không thể coi thường. Thật tốt bồi dưỡng, ngày sau tất thành châu báu. Trầm ngâm một lát, ông lão đột nhiên hỏi, vậy ngươi nhưng nguyện theo chúng ta đi? Tiêu người mặc dù không thể đại phú đại quý, nhưng ít ra có thể để ngươi ăn no mà ấm. Trúc Dư hơi suy nghĩ một chút, dưới mắt mình không chỗ có thể đi, nguyên bổn sĩ cũng không biết nên ở đâu tìm. Hệ thống an bài hắn cùng võ thị gặp nhau, cũng tất có nó dụng ý lại tưởng tượng, nguyên phồn xí về sau là võ thị có thể lấy được thiên hạ trọng yếu giúp đỡ. Có lẽ, đi theo võ thị đi, liền có thể tìm tới nàng. Nghĩ đến đây, Trúc Dư liền gật đầu đáp ứng, cảm ơn lão bá. Ông lão hòa ái cười cười, đối tương lai đại viêm thái tổ nói, Hoài An, mang lên đứa nhỏ này. Thân là con trai trưởng võ Hoài An ổn trọng ít lời, đi tới đem Trúc Dư ôm vào lưng ngựa, cũng không chê hắn đầy người nước bùn. Một đoàn người rục ngựa hướng Đàn Châu phương hướng mà đi. Hiện thế, hai ngày quá khứ, đại viêm chữ Châu, trấn Lưu Vân. Chấn nhỏ phụ cận trong rừng rậm, một đạo bóng dáng biến mất tại bóng rừng ở giữa. Tóc bạc bị gió nhẹ phất động, khuôn mặt bị mặt nạ đồng xanh nhận tàng. Người này chính là Giáng Ly. Từ rời đi Nam Cương về sau, nàng liền thúc đẩy chim bay bốn phía tìm kiếm Chấn Lưu Vân vị trí. Chim bay nhóm không phụ nhờ bà, không lâu liền chuyển đến tin tức. Nàng muốn tìm chấn nhỏ, ngay tại đại viêm biên giới Tây Bắc chữ Châu. Giáng Ly một lát chưa ngừng chạy tới nơi này. Cương đại thần thức giống vô hình lưới, bao lại cả tòa chấn nhỏ. Chúng dân trong chấn nói chuyện với nhau âm thanh, lái buôn tiếng giao hàng, hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, toàn bộ rõ ràng truyền vào trong thai của nàng. Trừ cái đó ra, còn có cái kia chút rõ ràng không thuộc về phổ thông bách tính ký tức. Người tu hành, với lại số lượng không ít. Bọn hắn tận lực ẩn giấu đi thân phận của mình, ngụy trang thành phổ thông bách tính, trà trộn tại dân chấn ở trong. Nhưng cái này chút ngụy trang tại thánh cảnh thần thức bên dưới không có chút ý nghĩa nào. Một tòa xa xôi chấn nhỏ, có cái gì đáng giá những người này chui vào? Sẽ cùng em trai có quan hệ a? Không thể ở trong chấn nhỏ tìm thấy được Trúc Dư khí tức, Giáng Ly tìm tới bốn phía chim thú, hỏi thăm Trúc Dư rơi xuống. Mấy con sơn tức rơi vào bên người nàng trên nhánh cây. Giáng Ly thần thức từng cái thăm dò vào cái này chút nho nhỏ sinh linh ký ức, từng bức họa tại trước mắt nàng triển khai. Phượng yêu, cầm tù, đại chiến, thì ra là thế, thì ra là thế. Giáng Ly ánh mắt càng ngày càng lạnh. Chắc không được em trai phục sinh về sau, chậm chạp không có tới Nam Cương thấy mình. Nguyên lai là bị Phượng yêu chỗ tù. Giáng Ly đọc đến càng nhiều ký ức. Cái kia tây bộ dãy núi chiến đấu, bầu trời bị xé nứt, dãy núi bị san bằng. Uy thế như vậy, là thánh cảnh cường giả tại giao đấu. Nhưng thánh cảnh lại như thế nào? Hôm nay, ai cũng đừng nghĩ cản nàng. Giáng Ly thân hình thoát một cái, đã hướng về phương tây mau chóng đuổi theo. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 85, Hỏa Phượng, bướm tím chương 85, Hỏa Phượng, bướm tím bất quá một lát, cái kia phiến tĩnh mịch chiến trường liền đập vào mi mắt. Giáng Ly đứng tại biên giới chiến trường, mắt tím nhìn chăm chú phía trước tòa kia bị băng hỏa bình phong ngăn cách núi cô lập. Bình phong bên ngoài, mười mấy tên người tu hành ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm, lại không người dám tới gần một chút. Giáng Ly đối với những người này nhìn như không thấy. Trong mắt nàng chỉ có tầng kia tầng bình phong. Trực giác nói cho nàng, em trai ngay tại cái kia bình phong phía dưới. Nàng có thể cảm nhận được bình phong bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, đó là hai tên thánh cảnh cường giả liên thủ thiết hạ cái giới. Cho dù lấy nàng thực lực, muốn cưỡng ép đột phá cũng không phải chuyện dễ. Vậy liền, sương mù tím từ nàng quanh thân bốc lên, che đậy bầu trời. Bình phong bên trong, trong núi biệt viện. Canh giữ ở Trúc Dư bên người hai nữ đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu nóc nhà nhìn về phía phương đông. Thật là có địch nhân đến. Việc quan hệ Trúc Dư an nguy, nhìn nhau hai ghét hai người cũng tạm thời buông xuống giữa lẫn nhau hiềm khích. Ngươi bảo vệ tốt phu quân, sư tôn ta đi. Đúng là đồng thanh. Hai nữ đều là sướng sở. Huyền ảnh lườm nàng một chút, lạnh lùng nói, ta là phu quân cưới hỏi đàng hoàng nương tử, nơi này là nhà ta, thủ hộ trách tự nhiên nên do ta đến gánh chịu. Ngươi cái này tiểu đồ đệ liền trung thực đợi, chờ ta giải quyết xong bên ngoài phiền phức, lại đến coi như chúng ta sổ sách. Nàng không nói chính là, từ khi phát giác được Tô Tấn Tuyết đối Trúc Dư làm sự kiện kia về sau, tràn đầy sát ý tựa như độc xà gặm nuốt lấy lý trí của nàng. Nếu không có Trúc Dư lấy tính mạng uy hiếp, nàng nói cái gì đều muốn đem tiện nhân này thiên đạo vật quả. Cái này mấy ngày, nàng là dựa vào lấy đem lực chú ý toàn tập bên trong tại trên người Trúc Dư, mới miễn cưỡng ngăn chặn tăng bọ sát ý ngoại địch tới đúng lúc. Vừa vận thành nàng phát tiết lửa giận cửa ra vào. Giết không được cái này tiểu tiện nhân, trước hết giết điểm khác giảm nhiệt. Ánh lửa thời gian lập lòe, Huyền Ảnh đã xông ra bình phong. Tô Tấn Tuyết lưu tại chỗ. Nàng đối Huyền Ảnh sát ý, không thể so với Huyền Ảnh đối nàng ít. Nhưng sư tôn an nguy cao hơn hết thảy. Cái khác gân đoán đều có thể gắt lại. Nàng thân thức thời khắc chú ý bên ngoài động tĩnh, một khi Huyền Ảnh không địch lại, nàng sẽ lập tức tiến đến trợ giúp. Tóm lại, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến sư tôn tu luyện. Bình phong bên ngoài, liệt hỏa trong khoảnh khắc đốt lên bầu trời, ngăn cản lại cái tia đấu đá mà đến sương mù tím. Hồng cung tím, giới hạn rõ ràng. Váy đỏ tóc trắng nữ tử đạp tại trong lửa, tản ra nhiệt độ cao phi sắc lông vũ vờn quanh nó thân. Hỏa diễm như cánh tay sai khiến, cùng sương mù tím kịch liệt va chạm, bị bỏng ra mùi gáy mũi. Cái này sương mù tím không thích hợp. Huyền Ảnh nhíu lại lông mày. Cái này sương mù là cực kỳ mãnh liệt kịch độc biến thành, chính là nàng dính lên, cũng khó tránh khỏi muốn ăn chút đau khổ. Thấu qua bước lên sương mù, Huyền Ảnh rốt cục thấy rõ người đến bộ dáng, đó là một tên cầm trong tay một trượng dị vực nữ tử. Sóng vai màu bạc tóc ngắn, mặt nạ đồng xanh che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi băng lánh mắt tím. Thêu lên kỳ dị thú văn áo đôi ngàn dưới, là chăm chú quấn quanh toàn thân màu trắng dây vải. nữ tử kia ánh mắt quét tới, bình tĩnh nhìn nàng một hồi về sau, giơ lên một trượng, ngươi liền là cái kia Phượng Yêu. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, không vui không buồn, giống từ xa xăm núi sâu truyền đến. Huyền ảnh Khiêu Mi cười nhạt, a, cái này nghe giống như là đến tìm nàng phiền phức. Nàng hồng tụ hất lên, liệt diễm như hải sóng cuộn cuộn, đem tới gần xương độc tiêu hủy. Ngươi lại là người nào? Tới giết ngươi. Làm bốn chữ này truyền vào trong hai lúc, cái kia căn hiện ra tử quang một trượng đã phá không mà tới, hướng nàng mặt công tới. Huyền ảnh con ngươi co rụt lại, phi sắc lông vũ trong chốc lát trùng điệp, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc ngăn lại một kích chí mạng này. Một trượng cùng lông vũ đụng nhau dưới, nổ tung sóng khí đều đủ để chấn vỡ dây núi. Thật nhanh. Huyền ảnh âm thầm kinh hãi, đồng thời thao túng đầy trời lửa vũ hóa làm mũi tên, hướng Giáng Ly bắn nhanh mà đi. Giáng Ly thân hình như quỷ mị chớp động, thực chất hóa tử quang cánh bướm mang theo nàng nên lửa vũ mà lên. Trong tay một trượng đem đánh tới lửa vũ từng cái đánh nát. Nàng từng bước ép sát, mỗi một kích đều mang phá vỡ núi đoạn nhạc quy thế, ép tới Huyền ảnh liên tiếp lui về phía sau. Phía sau biệt viện bên trong, Tô Tấn Tuyết tay đã đặt tại trên chuôi kiếm. Nàng cau mày, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Lại là một vòng chiến đấu. Huyền ảnh cắn răng đón đỡ một trượng. Cái này nhìn như tinh tế nữ tử, lực đạo lại lớn đến kinh người. Một trượng bên trên truyền đến lực lớn chấn động đến cánh tay nàng run lên, không thể không liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Khí lực thật là lớn. Huyền ảnh lắc lắc run lên cổ tay, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Đã cận thân bác đấu không chiếm được lợi lộc gì, như vậy. Vâng. Hỏa diễm tăng gọn. Trắng lóa hỏa diễm phóng lên tận trời, đem trọn mảnh trời khung đều nhuộm thành màu đỏ. Ánh lửa thịnh, liền ngoài trăm dặm chấn lưu vân bách tính đều mắt thấy cái kia lệnh thiên điệu biến sắc đỏ thẫm. Lệ. Phượng gáy vang vọng mây xanh. Trong ngọn lửa, Huyền ảnh hiện ra chân thân. Một đầu dương cánh trăm trượng màu đỏ hỏa phượng. Đủ thiêu tận núi sông liệt diễm, tại phượng vũ bên trên cháy hừng hực. Hừ. Giáng Ly hừ lạnh một tiếng, đầy trời sương mù tím bỗng nhiên thu nạp, ngưng tụ thành một cái to lớn bướm tím hư ảnh. Cái kia bướm hai cánh triển khai trường lớn như núi nhỏ, mỗi một lần vỗ cánh đều mang theo kịch độc màu tím gió bão. Lửa cùng độc, phượng cùng bướm. Hai đầu quái vật khổng lồ kịch liệt giao phong. Chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Nổ mạnh sinh ra sóng xung kích đem thiên địa đều xé rách. Nóng bỏng sóng lửa cùng độc vụ chí mạng sẽ lẫn, đem mảnh khu vực này hóa thành chân chính địa ngục. Bình phong bên trong, Tô Tấn Tuyết nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia bướm bướm, càng xem càng quen thuộc. Bướm bướm. Thánh cảnh. Là nàng. Tô Tấn Tuyết nhận ra người đến thân phận. Nam Cương Thần Vu, Giáng Ly. Cái kia mang tính tiêu chí bướm tím, chính là vị này thủ hộ Nam Cương 600 năm thần vu nổi danh nhất biểu tượng. Nàng không tại Nam Cương trông coi, chạy chỗ này tới làm gì? Chẳng lẽ nói, Tô Tấn Tuyết nhìn về phía nhắm chặt hai mắt Trúc Dư, một cái hoang đường nhưng lại hợp lý suy đoán nổi lên trong lòng. Vị này từ trước tới giờ không rời đi Nam Cương thần vu, không xa ngàn dặm tới đây, tám thành cũng là cùng sư tôn có không thể nói rõ ràng quan hệ. Tô Tấn Tuyết ngực dầu dĩ, trong đầu hiện lên ba cái hoàn toàn khác biệt suy nghĩ, cái thứ nhất âm u nhất, bỏ mặc các nàng hai bên cùng thiệt hại, sau đó lại đem các nàng đều xử lý. Nàng có thể tùy tiện đem hiện trường ngụy trang thành cùng đến chỗ chết giả tượng. Đến lúc đó, lại không người có thể cùng nàng tranh đoạt sư tôn. Cái thứ hai hơi có vẻ ôn hòa. Trợ Huyền ảnh đánh giết Giáng Ly, đem cái này uy hiếp tiềm ẩn triệt để xóa đi, coi như chưa hề có người đến qua. Cái thứ ba, thì là đi lên ngăn cản các nàng, chờ sư tôn tỉnh lại làm tiếp quyết đoán. Ba cái suy nghĩ tại trong óc nàng tiến hành tranh đấu kịch liệt. Nàng muốn nhất tuyển, đương nhiên là cái thứ nhất. Nàng đánh cược Huyền ảnh hai nàng cũng là. Các nàng đều ước gì người khác vĩnh viễn biến mất. Nhưng nàng nhớ tới sư tôn đối với mình yêu thương cùng tha thứ. Cái kia chút ấm áp ký ức giống đao hướng tim đâm. Đã mạo phạm qua sư tôn một lần, như lại thừa dịp giết lung tung chết sư tôn để ý người. Không được. Tô Tấn Tuyết cắn môi thẳng đến nếm đến mùi máu tươi. Nàng không thể tái phạm một lần sai. Rút ra kiếm gỗ, Tô Tấn Tuyết đè xuống trong lòng tuân gia chua xót. Đợi chuyện này kết, nhất định phải sư tôn cho ta một cái thịnh đại nhất hôn lễ với tư cách bồi thường. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.